Chương 90. Đột phá mạch nước ngầm sau đó, thần bí cửa hang cánh. Bay lượn. Đây cơ hội là nhân loại mấy ngàn năm lịch sử tâm nguyện. Bây giờ có máy bay trực thăng, máy bay trợ giúp, nhân loại cũng cuối cùng có thể thực hiện nguyện vọng này. Mà Trịnh Minh lại bằng vào Tam Túc Ô biến thần, đã có thể thoải mái mà thực hiện cái mục tiêu này. Trịnh Minh không nhịn được muốn đi ra bên ngoài bay thử một chút, nhưng là bây giờ ban ngày ban mặt, nếu là có người nhìn thấy hắn bay trên trời, sợ rằng sẽ bị xem như bản địa trang đầu để báo cáo ra ngoài. Thế là Trịnh Minh chỉ có thể kiềm chế lại vui sướng tâm tình, bắt đầu suy tư tiếp theo nên làm gì. Phải tìm một chỗ thử nghiệm bay một chút đi, bằng không thì thật vất vả dài ra cánh không lãng phí sao. Hay thành phố xung quanh, một mặt là biển cả. Trên biển lớn cũng không tệ. Lợi dụng hành công ngư năng lực hơi bơi xa một chút, tìm được một mảnh không người hải vực, liền có thể tự do tự tại phi hành. Suy nghĩ một chút, Trịnh Minh còn có chút hơi kích động. Đột nhiên điện thoại di động của hắn chấn động, là thu đến một đầu đến từ Giả Vũ tin tức. Trịnh Lao Ca, suy tính thế nào, muốn hay không cùng chúng ta đi chỗ đó đáy biển? Trịnh Minh do dự một chút, hồi phục một cái hảo. Dễ tụ tới trong tiểu điểm. Giả Vũ do dự phát cho Trịnh Minh đi tin tức. Vốn cho là lần này tin tức lại là đá chìm đáy biển, không nghĩ tới cũng rất nhanh thu đến hồi phục. Hảo, tìm cái thích hợp thời gian, chúng ta liền xuất phát ta. Giả Vũ tâm tình lập tức kích động lên. Quá tốt rồi. Hắn cuối cùng đồng ý. Giả Vũ cùng bên cạnh Ngụy Phong liếc nhau, nhìn ra Ngụy Phong cũng rất là kích động. Đợi nhiều ngày như vậy, rốt cuộc đến đồng ý trả lời chắc chắn. Giả Vũ phát cho Trịnh Minh đi tin tức. Đồ đạc của chúng ta đã sớm thu thập xong, chỉ cần nguyện ý, tùy thời cũng có thể xuất phát. Ngày mai như thế nào? Trịnh Minh chỉ cho một cái đơn giản hồi phục. Ok. Giả Vũ dùng sức vung tay lên, nhìn về phía một bên Ngụy Phong biểu đạt từ bản thân nội tâm kích động. Yes. Hắn cuối cùng đồng ý. Kế tiếp kế hoạch của chúng ta liền có thể tiến hành thuận lợi. Chỗ kia đáy biển cổ mộ là chúng ta tìm được thần bí nhất, nguy hiểm nhất cổ mộ một trong. Đồ vật bên trong tất nhiên giá trị liên hành. Kế tiếp, cuối cùng có thể đi xem xét đến tận cùng. Trịnh Minh thu đến Giả Vũ tin tức sau, cũng tích cực chuẩn bị. Kỳ thực cũng không có cái gì đáng giá chuẩn bị đồ vật, tất cả mọi thứ Giả Vũ nơi nào cũng có. Bao quát đồ lặn, bình dưỡng khí. Trịnh Minh chỉ cần ngày mai đi cùng bọn hắn tụ hợp là được rồi. Đêm đó, Trịnh Minh người một nhà tại xem tin tức trong nước lúc, liền thấy liên quan tới hôm nay hỏa hoạn đưa tin. Trên TV báo cáo xế chiều hôm nay tại Lao Lý người thu tiền sâu phát sinh cực lớn hỏa hoạn, đồng thời đem nặc danh anh hùng hành động vĩ đại phát ra. Một cái người mặc áo đen, toàn thân bao phủ tại trong quần áo nam tử, anh dũng mà xông vào hiện trường hỏa hoạn, hơn nữa đem té xỉu người gặp nạn cấp cứu đi ra. Theo báo cáo, tên này anh hùng vô danh đang cứu người sau, rời đi hiện trường hỏa hoạn, lưu cho đại gia chỉ có một cái bóng lưng. Giống như vậy làm việc tốt, không lưu danh, có lôi phong tinh thần sự thích, đáng bị đến học tập của chúng ta. Để chúng ta hướng vị này, anh hùng vô danh, gửi lời chào. Trong TV báo cáo Trịnh Minh sự tích, một bên ngồi ở trên ghế salon xem TV mọi người trong nhà, nhao nhao đưa mắt nhìn sang Trịnh Minh. Trịnh Minh thờ ơ nhún nhún vai. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày thứ hai, Trịnh Minh đi đến cùng Giả Vũ hẹn xong gặp mặt mà bến tàu, nhìn thấy Giả Vũ cũng tại nơi đó chờ hắn. Trịnh tiên sinh, người rốt cuộc đã đến. Trịnh Minh gật gật đầu. Chúng ta lên đường đi. Giả Vũ cùng Ngụy Phong đứng tại chỗ, mấy người Trịnh Minh đi qua sau, ba người cùng một chỗ, bước lên đi đến biển cả xa xa thuyền. Trên thuyền, Giả Vũ nhìn xem Trịnh Minh nhắc tới cổ mộ chuyện. Liên quan tới tòa này cổ mộ, chúng ta biết đến tin tức rất ít, duy nhất có thể xác định chính là mộ chủ nhân là một vị mấy trăm năm trước triều đình hiền quý. Nghe nói là có bạc triệu gia sản, sợ sau khi chết lọt vào trộm mộ nhớ thương, mới đưa mộ huyệt kiến tạo ở đây. Người này nghe nói là cái đại tham quan, hắn trong mộ đồ vật cũng là vơ vét ngay lúc đó mồ hôi nước mắt nhân dân, cho nên chúng ta hành động hôm nay, không nói là cử chỉ chính nghĩa, cũng không cần quá nhiều gánh nặng trong lòng. Trịnh Minh nhìn đối phương, một mặt thờ ơ nói ta không có cái gì gánh nặng trong lòng. Qua khoảng chừng hơn 2 giờ, thuyền đến địa điểm dự định. Xanh thẳm biển rộng vô tận bên trên, không nhìn thấy bất kỳ vật thể, chỉ có mênh mông mặt biển. Bầu trời xa xăm cùng biển cả bản giao cùng một chỗ, khiến người trong lúc nhất thời khó mà phân chia bầu trời cùng biển cả. Trịnh tiên sinh, nơi này đáy nước, chính là chúng ta muốn đi tìm mộ huyệt, mặc quần áo tử tế, chúng ta bắt đầu lặn xuống a. Giả Vũ lấy ra chuẩn bị xong đồ lặn, bình dưỡng khí. Trịnh Minh cùng Giả Vũ còn có Ngụy Phong, cùng một chỗ đổi đi lên. Ba người đều đổi lại đồ lặn, mang lên trên bình dưỡng khí. Lẫn nhau dựng lên một cái ok thủ thế, liền lần lượt nhảy vào trong nước biển. Xanh thẳm trong nước biển, cảnh sắc cùng lần trước Trịnh Minh gặp đến cơ bản giống nhau. Càng hướng xuống tia sáng càng mờ mịt, cảnh sắc chung quanh liền sẽ trở nên có chút mơ hồ, đáng nhìn khoảng cách sẽ thu nhỏ. Ba người cực nhanh bơi về phía đáy biển, giữa lẫn nhau chợt có giao lưu, cũng là thông qua thủ thế tiến hành. Đương nhiên, Giả Vũ ngừng lại, ra hiệu hai người cũng dừng lại, phía trước chính là lúc trước gặp phải loạn lưu chỗ. Phía trước tia sáng ảm đạm, nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, mãnh liệt mạch nước ngầm đang không ngừng rung động. Hơi tới gần liền sẽ cảm thấy một cỗ cự lực tại ẩn chứa tại trong đó dòng nước, hơi không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào. Giả Vũ cùng Ngụy Phong ở lại tại chỗ, liền gặp được Trịnh Minh hướng thẳng đến cái kia trong dòng nước ngầm mới đi. Trịnh Minh bơi tới trong dòng nước ngầm, mấy cái bay thân, giống như một con cá, bơi qua mạch nước ngầm. Một bên Giả Vũ cùng Ngụy Phong sững sờ tại chỗ. Chỉ đơn giản như vậy. Giả Vũ trừng to mắt, muốn chính mình tiến lên, đi thử nghiệm. Ngụy Phong lại rất chỗ thủ thế, sắc mặt trịnh trọng ngăn cản hắn, ra hiệu chính mình lên trước. Ngụy Phong bãi động cơ thể, đi tới mạch nước ngầm chỗ khu vực. Vừa tới chỗ kia chỗ, cũng cảm giác được một cỗ cự lực, không ngừng nắm kéo cơ thể, tựa như muốn đem hắn cuốn theo đến một cái thế giới khác. Cơ thể của Ngụy Phong ở trong tối lưu bên trong đung đưa, chỉ lát nữa là phải không chịu nổi. Giả Vũ một mặt lo lắng, hướng về Trịnh Minh đánh thủ thế. Trịnh Minh sớm đã bơi tới chỗ kia khu vực, đưa tay ra đem Ngụy Phong từ trong dòng nước ngầm kéo ra ngoài. Đem Ngụy Phong đưa đến an toàn khu vực sau, Trịnh Minh bày ra ý giả vũ nhanh chóng tới. Giả vũ bơi tới dòng nước ngầm khu vực, cũng là lập tức bị mạch nước ngầm mạnh mẽ lực đạo cọ rửa không thể khống chế chính mình. Cực lớn luồng khí xoáy từ lòng đất dâng lên, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, đem giả vũ bao khỏa trong đó. Giả vũ lại một lần nữa cảm nhận được cái kia cố cảm giác hít thở không thông, tựa như cổ họng bị một đôi xem không được đại thủ gắt gao bóp chặt, cơ hồ cũng nhanh không thở nổi. Tiếp đó hắn liền gặp được một đôi thật sự đại thủ, đem hắn từ cái kia cố trong dòng nước ngầm bắt đi ra. Giả vũ miệng lớn mà mặc khí thô, nhìn về phía Trịnh Minh, hướng về Trịnh Minh dựng lên một cái cảm tạ thủ thế. Trịnh Minh lắc đầu, ra hiệu đối phương tiếp tục tìm kiếm mộ huyệt. Ta giả vũ gật gật đầu, dẫn đầu hướng đáy biển bơi đi. Thẳng đến một chỗ tràn đầy đáy biển đá ngầm chỗ, giả vũ không ngừng mà tìm kiếm lấy. Mộ huyệt lối vào là một chỗ hang động. Đi qua một trận tìm kiếm, Trịnh Minh bỗng nhiên tại trong một chỗ tràn đầy san hô đá ngầm, phát hiện một cái huyệt động. Chương 91, đáy biển mộ tường. Trịnh Minh nhìn xem trước mắt cửa hang, đen thui, hoàn toàn nhìn không ra bên trong có cái gì, có thể xác định chỉ có vô tận thần bí cùng không biết. Hắn phất phất tay, giả vũ cùng Ngụy Phong lập tức hướng bên này bơi tới. Giả vũ vừa nhìn thấy cửa động này, trên mặt liền lập tức hiện ra thần sắc kích động, hướng về phía hai người gật đầu một cái. Ba người lẫn nhau dựng lên một cái chuẩn bị tốt thủ thế, liền trong chiều bơi đi. Trịnh Minh thân hình tựa như một đầu cá bơi, nhẹ nhàng một cái lắc lư, liền thoát ra ngoài xa mười mấy mét. Hai người ở phía sau hắn chỉ có nhàn rỗi nhìn phần. Trịnh Minh nhìn xem xa xa lạc hậu hơn tốc độ của hắn hai người, thân hình dần dần chậm lại, đợi đến hai người bơi tới bên cạnh hắn, liền dùng đồng dạng tốc độ cùng một chỗ hướng phía trước bơi. Hang động nhìn từ bề ngoài mười phần bóng loáng, không biết là người vì mở vẫn là tự nhiên hình thành. Trịnh Minh đi theo hai người càng không ngừng du động, ẩn ẩn cảm giác đây là đang chậm rãi hướng phía dưới. Càng đi bên trong bơi, hang động lại càng bế tắc, bơi đến cuối cùng, đơn giản chỉ có một cái lối đi lớn nhỏ, chỉ cho phép một người thông qua. Ba người cần trước sau một đường thẳng sắp hàng, đi đến du động. Ở đây đã không cách nào xưng là hang động, chỉ có thể gọi là thông đạo. Trịnh Minh thậm chí hoài nghi phía trước còn sẽ có lộ sao, chiếu tình huống trước mắt nhìn, phía trước hẳn là một con đường chết. Bình dưỡng khí chữa dưỡng lượng có hạn, ba người hành động cũng là tận khả năng nhanh chóng, không lãng phí một chút thời gian. Lại du động một hồi, Trịnh Minh phía trước Ngụy Phong đống nhiên dừng lại. Trịnh Minh bằng vào trên đầu đèn chiếu sáng quang, nhìn thấy con đường phía trước bị lấp kín. Chỉ thấy thông đạo cuối cùng, rõ ràng là một chỗ vết tường, không có bất kỳ cái gì lối ra khác. Trịnh Minh không khỏi ở trong lòng nghĩ, chẳng lẽ con đường ở đây liền kết thúc? Phía trước chẳng lẽ chỉ là một cái huyệt động phần cuối, căn bản không có cái gọi là mộ huyệt. Thế nhưng là sau đó hắn liền thấy, giả vũ huy động thủ thế, để cho Ngụy Phong tiến lên. Ngụy Phong du động đến phía trước nhất sau đó, cẩn thận quan sát lên vách tường, hơn nữa lấy tay không ngừng nuốt ve vách tường một phía. Vách tường bóng loáng vô cùng, phía trên mọc đầy cây rong cùng sò hến, giống như là phía ngoài đá ngầm, nhìn bình thường không có gì lạ. Ngụy Phong ngón tay ở phía trên lục lọi sau một lúc, tựa như cảm nhận được cái gì, hướng giả vũ gật đầu một cái. Giả vũ tìm kiếm sau khi đứng dậy ba lô, tại Trịnh Minh khen ngợi trong ánh mắt lấy ra một cái xẹn xếp tử rối ra. Trịnh Minh nghĩ thầm, không hổ là chuyên nghiệp trộm mộ nhân viên, bên người mang theo lấy chuyên nghiệp như vậy dụng cụ. Ngụy Phong tiếp nhận cái xẻng liền bắt đầu nhanh chóng đào móc, cái xẻng không ngừng bay múa ở giữa, tại hang động phần cuối cạo xuống một tầng thật dày nước bùn. Nước bùn phía dưới xuất hiện lại là một vách tường, từ gạch xanh lũy thế mà thành vách tường. Trịnh Minh kinh ngạc nhìn xem một màn này, không nghĩ tới ở nơi này xuất hiện vậy mà lại là một bức tường. Ngụy Phong rối ra hai ngón tay, lục lọi gạch xanh khe hở, tiếp đó tựa hồ tìm được vị trí thích hợp, hai ngón tay tại khe gạch thượng đỉnh lưu lại rất lâu, tựa như đem khối kia gạch xanh kẹp lấy. Bóng loáng vách tường không có chút nào khe hở, gạch xanh ở giữa dường như là có một tầng xi măng dính liền, cũng có khả năng là những tài liệu khác. Dạng này vách tường không có khả năng bị người dùng ngón tay kẹp lấy cục gạch. Nhưng mà Ngụy Phong lại làm được, ngón tay dừng lại ở trên khe gạch, không ngừng dùng sức, tựa như lại đưa tay chỉ đi đến rồi ra, thuận tiện hắn kẹp chặt tấm gạch. Trịnh Minh còn suy nghĩ chính mình muốn hay không dùng man lực đem vách tường phá hư, dạng này vách tường hắn có thể thoải mái mà phá đi. Nhìn thấy Ngụy Phong hành vi sau, hắn thu lại ý nghĩ này. Ngụy Phong cử động rõ ràng là phải dùng ngón tay đem tấm gạch kẹp đi ra. Cái này tại người bình thường đâu nghe chuyện không thể nào dấu vết, lại là có khả năng phát sinh. Ngụy Phong vốn là trộm mộ thế gia, từ tiểu thụ đến đủ loại huấn luyện. Ngón tay của hắn Trịnh Minh hôm đó cũng nhìn thấy, ngón trỏ cùng ngón giữa đồng dạng dài, hơn nữa cực kỳ hữu lực, có thể nhẹ nhõm đem chai bia nắp mở ra. Nhân loại tiềm lực là vô hạn. Nếu là từ tiểu huấn luyện, rất xem thêm đứng lên không có khả năng hoàn thành sự tích, cũng là có khả năng hoàn thành. Ngụy Phong ngón tay bỗng nhiên phát lực, chỗ ngón tay kẹp lại gạch xanh xảy ra một tia bung lỏng, ngay sau đó liền bị hắn từ trong vách tường kéo ra đi ra. Giả Vũ quay đầu liếc Trịnh Minh một cái, đã thấy đến Trịnh Minh trên mặt không có chút nào vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng không khỏi cảm thán. Nhìn thấy cảnh tượng như thế, vậy mà mảy may bất vi sở động, Trịnh Minh lão ca thực sự là không giống bình thường a, nếu là người bình thường nhìn thấy một màn này, hẳn là đã sớm kinh ngạc đến rơi mất cái cảm. Ngụy Phong dỡ xuống một khối gạch xanh sau, cũng không cần tiếp tục dùng ngón tay đi kẹp gạch xanh, hắn lấy ra gấp quân xẻng bắt đầu ra bên ngoài lay ra gạch xanh. Đi qua hắn không ngừng cố gắng, tường gạch xanh bích rất nhanh liền phá vỡ một cái động lớn, vừa đủ một người thông qua. Ba người tiếp tục liên nhau, huy động thủ thế, ra hiệu tiếp tục hướng phía trước. Trịnh Minh xuyên qua cái kia mở đi ra ngoài chỉ lưu có một người thông qua khe hở, liền phát hiện chính mình thân ở tại một cái trong hai lớp. Phía trước, đằng sau, cũng là vách tường. Theo lý thuyết tường gạch xanh bích sau đó, còn có mặt khác một tầng vách tường. Hai tầng vách tường liền tạo thành một cái tường kép. xem ra bọn hắn vừa mới phá hư chính là mộ huyệt ngoại tầng mộ tường, mà ở trong đó chính là mộ huyệt tầng bên trong mộ tường. Đến nơi này, ba người đã hoàn toàn có thể xác định, bọn hắn tìm kiếm không tệ. Nơi này chính là trong truyền thuyết kia đáy biển của mộ. Bây giờ chỉ cần phá giải ra tầng bên trong này mộ tường, liền có thể tiến vào mộ huyệt nội bộ. Giả Vũ trên mặt tràn đầy thần sắc kích động, tìm nhiều năm như vậy, bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, cuối cùng ở đây tìm được trong truyền thuyết mộ huyệt. Chính Minh không ngừng lục lọi mộ tường, trên mặt hiện ra cảm thán cùng kinh ngạc. Hắn thử nghiệm gõ mộ tường vách tường, phát hiện vách tường này 10 phần chắc định, từ trở về trấn đến xem độ dày tất nhiên tại 50cm đi lên. Cách đồ lặn bàn tay sờ ở phía trên, còn có thể cảm thấy tấm gạch đường vân cùng phía trên gập ghềnh. Chính Minh quay đầu cùng hai người liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương sợ hai thản phục. Giả Vũ càng là đã kích động hủ ở tay múa chân. Thằng đến phóng xuất ra kích động trong lòng, mới ý thức tới một vấn đề, ở đây muốn thế nào tiến vào đâu. Mộ huyệt giống như là một cái út ngược lên trong nước bát, toàn bộ tường ngoài từ một khối cục gạch thạch lũy chế mà thành, không thấy mảy may khe hở. Ba người bắt đầu tìm kiếm phải chăng lại cửa vào có thể tiến vào mộ huyệt. Chính Minh lục lọi vách tường nhanh chóng du động, vây quanh mộ huyệt rất nhanh liền đi một vòng lớn. Cuối cùng tại mộ huyệt bộ phận sau, phát hiện một cái bị cự thạch che kín cửa thông đạo. Chính Minh phát ra tín hiệu, không ngừng gõ vách đá. Rất nhanh Giả Vũ cùng Ngụy Phong chạy tới. Ngụy Phong sờ lên chung quanh vách tường, nếm thử dùng ngón tay kẹp ra hòn đá, nhưng mà mấy lần cuối cùng đều là thất bại. Chính Minh lục lọi cự thạch lâm vào suy xét, dạng này cự thạch hắn có thể thoải mái mà đẩy ra, nhưng mà như thế sẽ bị bại lộ ra năng lực của hắn, đối với hắn có ảnh hưởng không tốt. Không đến bạn bất đắc dĩ Chính Minh không muốn làm như vậy. Chính Minh bả vai bỗng nhiên bị Giả Vũ vô vô, hắn quay người chỉ thấy Giả Vũ từ trong bọc móc ra một thứ cho hắn nhìn. Rõ ràng là một cái vi hình dưới nước thuốc nổ. Chương 92. Trọng trọng trở ngại, Chính Minh phát lực Chính Minh không khỏi cảm thán, cái này là thực sự chuyên nghiệp a, bom đều có. Hắn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy bom, dáng dấp bộ dáng giống như là một khối cao su phía trên đầy mạch điện còn có một cái máy bấm giờ. Giả Vũ quay đầu dựng lên một cái nhanh chóng cách xa thủ thế. Tiếp đó chỉ thấy hắn bóp lại tính giờ cái nút, quay người phi tốc thoát đi. Bom bên trên máy bấm giờ bắt đầu tính giờ. 60, 59, 58. Ba người núp xa xa, thời gian tựa như quá rất lâu. Phanh. Một đạo khí kình kèm theo lựu đạn nổ tung, hướng bốn phía khuyết tán ra, khơi dậy tầng tầng sóng nước. Ba người một lần nữa trở lại mộ huyệt cửa thông đạo, nhìn thấy tảng đá đã bị nổ tung, một đầu lối đi mới xuất hiện tại trước mặt ba người. Chạy tới ở đây, ba người cũng đều không cần cái gì do dự, liên tiếp hướng trong thông đạo bơi đi. Chính Minh bơi ở đội ngũ cuối cùng, nhìn xem đầu này đường hành lang tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Loại công trình này lượng phải là hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực, tiêu hao bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân ác quẹo mấy cái cua quẹo sau đó, một cái hướng phía dưới thẳng ống cửa hang xuất hiện tại trước mặt ba người. Chính Minh vẫn là xếp tại cuối cùng, chờ đợi hai người nhảy xuống. Đường hành lang đến nơi này liền không có khác con đường, bốn phía chỉ có bóng loáng vách tường, cùng phía dưới chỗ này tựa như giếng nước tầm thường cửa hang. Nhảy đi xuống sau đó, Chính Minh lần theo phía trước hai người cước bộ không ngừng có, cuối cùng bơi đến dưới đáy. Xuất hiện trước mặt là một cái chân nhăn rẽ ngoặt, gạt đi qua, liền thấy một đầu song song đường hành lang. Đi đến ở đây, Chính Minh trong đầu suy nghĩ sâu sắc, cái này đã đi qua con đường dường như là một cái L hình. Đầu tiên là hướng phía dưới, lại là song song. Nhưng mà đường hành lang con đường còn chưa kết thúc, phía trước còn có một đoạn đen thui con đường. Lại bơi một đoạn thời gian, phía trước xuất hiện bỗng nhiên lại là một cái rẽ ngoặt. Chính Minh cau mày bơi qua rẽ ngoặt, nhìn xem trước mắt thẳng tắp hướng lên con đường. Trong lòng không khỏi nghi hoặc, đây không phải một cái U hình sao? Đơn giản giống như là trung học vật lý trong thí nghiệm U hình quản. Trung quanh vẫn là bóng loáng vách đá, cùng đen thui con đường. Nước sâu bên trong, ba người đều không thể nói chuyện, trong lúc nhất thời chỉ có quỷ dị trầm mặc, cùng không ngừng ở trong trầm mặc đội vàng con đường. Hướng thượng du có chừng mười mấy phút, một cánh cửa xuất hiện ở ba người trước mắt. Nói là môn không chính xác, bởi vì cái này giống như một khối vách đá, không có bất kỳ cái gì hoa văn, hơn nữa ngay tại ba người trên đỉnh đầu. Giả Vũ nếm thử đẩy, vách đá không nhúc nhích tí nào. Ngay sau đó liền đổi Ngụy Phong tiến lên, chỉ thấy Ngụy Phong hai tay chống tại trên vách đá, không ngừng dùng sức, bộ mặt biểu lộ đều có chút dữ tợn, thế nhưng là vách đá vẫn là không hề động một chút nào. Ba người nhất thời đứng tại chỗ. Giả Vũ trên mặt biểu lộ đau khổ. Chỗ này vị trí thực sự quá hẹp hòi, căn bản là không có cách sử dụng bom. Nếu ở đây sử dụng lựu đạn mà nói, có thể trước hết nhất bị tạc chết chính là ba người. Tình huống trong lúc nhất thời lâm vào khốn cảnh, thật vất vả đến nơi này, lại phát hiện tựa hồ gặp không cách nào giải quyết vấn đề. Giả Vũ hướng Trịnh Minh so với thủ thế, ý là ở đây không cách nào qua lại. Tiếp đó lộ ra rất tiếc biểu lộ. Biểu thị chúng ta có thể muốn vô công mà trở về, thật vất vả cố gắng, đến nơi này liền uổng phí. Trịnh Minh gãi gãi cổ, đẩy ra Giả Vũ, đi tới vách đá trước mặt. Giả Vũ sững sờ nhìn xem một màn này, nghĩ thầm chẳng lẽ Trịnh Minh muốn đẩy ra vách đá sao? Mặc dù này đối Trịnh Minh tới nói cũng không phải không có khả năng, nhưng mà Giả Vũ không báo kỳ vọng gì, bởi vì Ngụy Phong đã thử qua, Ngụy Phong sức mạnh như thế nào, Giả Vũ biết, đó đã là gần như nhân loại mức cực hạn. Dưới tình huống ngang hàng thể trọng, Ngụy Phong chính là vô địch, mà những cái kia có cực lớn thể trọng đại lực sĩ, có lẽ tại phương diện lực đạo sẽ thắng qua Ngụy Phong nhất đẳng, nhưng so với vũ lực tới chỉ sợ không phải Ngụy Phong địch. Trịnh Minh thể trọng cùng Ngụy Phong cơ bản giống nhau, từ ngoại hình đến xem nhiều nhất so Ngụy Phong nặng một chút điểm. Như vậy thì đủ để chứng minh, Chính Minh lực đạo không cách nào cùng Ngụy Phong sánh ngang. Chính Minh có lẽ đang bơi lội bên trong có ưu thế tuyệt đối, có chính mình tuyệt đối tự tin, nhưng mà tại trên thạch bích này, Chính Minh chỉ sợ là bất lực. Giả Vũ đang nghĩ ngợi, chỉ thấy Trịnh Minh mặt sắc như thường, tay nâng lấy vách đá tựa như không thế nào dùng sức, cái kia vách đá vậy mà liền bị hắn nâng lên. Vách đá rời đi cửa thông đạo, bị Trịnh Minh ném qua một bên. Trịnh Minh hướng lấy Giả Vũ cùng Ngụy Phong đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiếp đó làm một động tác tay, ra hiệu hai người tiếp tục hướng phía trước. Lại nhìn thấy hai người ngây người tại chỗ, cứ như vậy nhìn xem. Đen như mực kia cửa thông đạo rõ ràng liền đặt tại trước mắt, thắng lợi ánh dạng đông đã chiếu vào, cho tới nay đau khổ tìm kiếm mộ huyệt cuối cùng đã tới hai người trước mặt, hai người cũng không động. Trịnh Minh tiến lên một cước đá vào ngây người hai người trên mông, ra hiệu hai người nắm chặt đi. Nếu là bây giờ có thể nói chuyện, Trịnh Minh nhất định mở phun, không nắm chặt đi còn ở lại chỗ này chờ cái gì đâu. Hai người như ở trong mộng mới tỉnh, dẫn đầu bơi đến nơi cửa thông đạo kia, tuần tự bơi vào. Trịnh Minh cũng tại cuối cùng bơi vào. Chờ hắn chui qua sau đó, đột nhiên cảm thấy được không thích hợp. Hắn không phải bơi vào đi, mà là nổi lên. Hắn dùng đỉnh đầu đèn pha chiếu sáng bốn phía, xác nhận ý nghĩ của hắn. Trung quanh lại là không khí, không có thủy. Hắn lại là chui được một chỗ không có thủy trong mặt đất. Giả Vũ cùng Ngụy Phong cũng là lơ lửng ở trên mặt nước kinh ngạc nhìn qua bốn phía. Bây giờ ba người bọn họ giống như là lơ lửng ở trong một cái ao nước, trung quanh chính là một cái mặt đất. Ở đây tất nhiên chính là bọn hắn muốn tìm mộ huyệt. Trịnh Minh không khỏi bắt đầu cảm thán lên cổ nhân vĩ đại trí tuệ tới. Vậy mà thật sự có thể dưới đáy biển bên trong sửa chữa và chế tạo một tòa mộ thất, thậm chí còn có thể kiến tạo ra một tòa không có nước biển mật thất tới. Thủ pháp như vậy phóng tới bây giờ chỉ sợ cũng phải để cho rất nhiều người không thể tưởng tượng. Bất quá Trịnh Minh có chừng cái phỏng đoán, hẳn là lợi dụng không khí sức chịu nén nguyên lý còn có cái kia đặc thù ưu hình quản kết cấu thông đạo. Đã trải qua như vậy thông đạo, thất quải bắt quải, lại là xẻng quân dụng, lại là ngón tay cạch lạch, lại là thuốc nổ. Ba người xem như đến nơi này, cũng không kịp cảm thán quá nhiều cổ nhân thần kỳ, ba người liền lần lượt leo ra ngoài mặt nước, đi tới mộ thất nội bộ. Mộ thất nội bộ nhìn cũng không phải rất rộng rãi, tại đèn pha tham chiếu phạm vi bên trong, có thể nhìn ra nơi này chính là một gian phòng bình thường phòng lớn nhỏ. Trịnh Minh kinh ngạc nhìn thấy trong phòng này bộ, nơi chân tường bày đầy từng kiện đồ sứ. Ánh đèn chiếu rọi tại trên đồ sứ, chiếu rọi ra nó trắng loãng men mặt cùng mỹ lệ thanh hoa. Sứ thanh hoa. Ba người vẫn là không có lấy xuống dưỡng khí mặt nạ, bởi vì không cách nào xác định không khí nơi này có độc hay không. Không có người lấy tấm che mặt xuống, cũng không có người có thể mở miệng nói chuyện. Trịnh Minh chỉ mặt đất, ra hiệu ba người có thể trên mặt đất viết chữ giao lưu. Giả Vũ gật đầu một cái, bắt đầu ở trên mặt đất viết chữ. Nơi này đồ sứ, hẳn là Lớn Minh hoặc Thiên Nguyên thời kỳ. Cách này có mấy trăm năm lịch sử, đều cực kỳ chân quý. Tùy tiện một kiện đều có thể bán đi không ít giá tiền. Trịnh Minh gật đầu một cái, nhìn xung quanh, nơi này không gian không lớn, hơn nữa chỉ có đồ sứ. Không thấy trong huyệt mộ tối nên xuất hiện đồ vật. Quan tài. Trong lòng Trịnh Minh ngạc nhiên. Quan tài đâu? Trịnh Minh lập tức bắt đầu ở trên mặt đất viết chữ hỏi nghi vấn của mình. Vì cái gì chưa thấy quan tài? Giả Vũ cùng Ngụy Phong hai người không ngừng quét thử bốn phía, tựa hồ cuối cùng xác nhận cái gì. Giả Vũ trên mặt đất viết lên, đây là một chỗ thai phòng. Chương 93. Hai phòng phát tài. Làm bạo vết tường. Nguyên lai là thai phòng a. Trịnh Minh ở trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn biết thai phòng chính là tiểu thiếp, ở vào chủ phòng bên cạnh, giống lỗ thai, cho nên cứ gọi là thai phòng. Trịnh Minh bắt đầu ở chỗ này thai trong phòng tuần tra, ngoại trừ xó xỉnh bên trong đủ loại sứ thanh hoa bình, tại không có những vật khác. Cứ như vậy một cái bình nhỏ, có thể đáng bao nhiêu tiền? Trịnh Minh trên mặt đất viết ra một hàng chữ, hỏi thăm về chai giá cả. Vừa mới Giả Vũ nói dạng này một cái bình nhỏ liền có giá trị không nhỏ, như vậy đến tuột cùng là trị giá bao nhiêu đâu? Giả Vũ trên mặt đất viết một hàng chữ. Khó mà nói, muốn nhìn cụ thể chai giá trị, đại khái 30 vạn đến 50 vạn không đợi à. Trịnh Minh hơi hơi há to mồm. 30 vạn đến 50 vạn. Nơi này cái bình liền có 8-9 cái, theo lý thuyết nơi này cái bình cộng lại ít nhất giá trị hơn 200 vạn. Trịnh Minh giơ lên một cái bình nhỏ tử tế suy nghĩ, biểu tình trên mặt tràn đầy hưng phấn cùng vui sướng, khóe miệng không nhịn được bật lên. Cứ như vậy hai cái bình, có thể đổi huyện thành nhỏ một bộ phòng, vẫn là khu vực tốt phòng ở đây cũng quá đáng giá tiền a, xem ra cái này hiểm bước lên giá trị a, cứ như vậy dễ dàng tới mộ thất một chuyến, liền có thể dạy 2-3 phòng nhỏ. Trịnh Minh thả xuống cái bình, nhịn không được trên mặt đất viết lên ngôn ngữ trong nghề. Trộm mộ là thực sự kiếm tiền a. Giả Vũ cười cười, trên mặt đất viết lên, trộm mộ cũng không kiếm tiền như vậy, cái mộ huyệt này tương đối đặc thủ, mới có thể kiếm nhiều như vậy. Trịnh Minh gật gật đầu, dựa theo bọn hắn cách nói trước đây, chia đôi, Trịnh Minh có thể phân đến ở đây một nửa cái bình, ít nhất có 120 vạn. Cái này, trong nháy mắt liền phát tài a. Trịnh Minh nghĩ tới đây trong lòng mặc dù kích động, thế nhưng là dần xuống tới. Nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm, khóe miệng buông xuống. Chuyện này không có đơn giản như vậy, trộm mộ loại chuyện này dù sao tới nói là vi phạm luật pháp, hơi xử lý không tốt có thể sẽ trêu đến phiền phức thân trên. Cho nên Trịnh Minh còn phải nghĩ một cái thích hợp phương pháp xử lý, để cho chính mình không có nỗi lo về sau. Đến lúc đó liền cùng Giả Vũ cùng Ngụy Phong thật tốt nói một chút, ai chỉ cần hai người không bại lộ Trịnh Minh thân phận, thiên hạ này sẽ không có người biết Trịnh Minh trộm qua mộ. Trịnh Minh cẩn thận từng ly từng tí đem tất cả bình sứ tập trung đến một chỗ, nhìn xem cái bình giống như là nhìn xem đại bà bối. Giả Vũ cùng Ngụy Phong thì một mực đang quan sát lấy mộ thất bốn phía. Trịnh Minh thu thập xong bình sứ sau đó, liền cũng theo hai người quan sát hoàn cảnh xung quanh. Xung quanh chỉ có Trịnh Minh cùng trộm mộ tổ hai người tiếng bước chân. Đen như mực, u tĩnh. Đỉnh đầu đèn pha là trong bóng tối duy nhất nguồn sáng. Ánh đèn chỗ chiếu chỗ, chỉ có âm chắc chắc vách tường, ngẫu nhiên có thể nhìn ra trên vách tường ở mức chỗ có bích lục cỏ xỉ rêu. Trịnh Minh trong phòng dò xét một vòng sau đó, rất nhanh phát hiện một vấn đề. Không có thông vãng chủ thất môn a, hắn tin tưởng điểm này trộm mộ tổ hai người cũng đã phát hiện. Ba người liếc nhau, đều tại đối phương trong mắt thấy được không thể tin. Vậy mà không có thông vãng chủ thất môn, thật là như thế nào tiến vào chủ trong phòng đâu? Giả Vũ đuốt ve vết tường, ở phía trên dùng tảng đá viết chữ. Nơi này chính là chủ phòng phương hướng, nhưng mà không có cách nào thông qua. Chính Minh nhìn ra trên mặt của đối phương tràn đầy đối tiếc, đi đến bên vách tường viết: chúng ta không nghĩ thêm biện pháp tiến vào sao? Giả Vũ lắc đầu: ở đây kẹp gạch cùng bạo phá phương thức đều không thể sử dụng. Vị này mộ chủ nhân kiến tạo phương pháp cực kỳ kỳ dị, ta nghĩ không ra biện pháp gì. Mắt thấy Giả Vũ bất lực, Chính Minh hơi nheo mắt lại, nghĩ không ra chỗ này của mộ thần bí như vậy, liền Giả Vũ cùng Ngụy Phong hai người cũng không có cách nào tiếp tục tìm đòi. Tay của hắn chạm đến ở trên vách tường, dạng này vách tường hắn có thể thoải mái mà đánh mỡ. Nhưng mà như vậy thì sẽ bại lộ hắn kỳ dị, hắn muốn liều lĩnh chàng phiêu lưu này sao? Chính Minh mắt con ngươi híp lại, trong lòng nói, chỉ cần sau đó xử lý hảo, không có vấn đề gì. U ám trong không gian, trên thân Trịnh Minh ẩn ẩn hiện ra màu đỏ sậm lân phiến, trên cánh tay đã là bị vảy màu đỏ hoàn toàn bao khỏa, tựa như một cái quỷ dị lớp vảy màu đỏ chi trảo. Trịnh Minh nghĩ thầm một quyền đem nơi này vách tường đánh bỡ, để cho cái này ngăn trở mình vách tường đều phá toái nơi này. Nắm đấm giơ lên nhanh chóng rơi xuống, liền muốn tại Giả Vũ cùng Ngụy Phong trong ánh mắt kinh ngạc, xung kích đến trên vách tường. Trịnh Minh lôn hai chợt hơi động một chút, nếu mày nghe được một tia âm thanh từ chỗ kia trong ao truyền đến, hắn thu hồi hơn phân nửa lực đạo, để cho nắm đấm nhẹ nhàng nện ở trên vách tường. Lập tức, một hồi tiếng va chạm to lớn tại toàn bộ mộ thất vang lên. Như có một tảng đá lớn từ đỉnh núi rơi xuống rơi vào đáy vực, phát ra tiếng vang to lớn. Dù là như thế, mộ tường chỉ là hơi hơi lõm, cũng không hề rời đi được gãy. Chính Minh thu hồi nắm đấm cẩn thận nhìn chằm chằm chỗ kia ao nước truyền đến dị hưởng. Giả Vũ cùng Ngụy Phong còn đang nhìn vách tường, trừng to mắt, thật lâu không có phản ứng. Giả Vũ không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, này, đây là vật gì? Chính Minh vừa mới làm một quyền đem mộ huyệt vách tường cho làm đến lõm sao? Như thế nào cảm giác còn có cuối cùng thu lực dấu hiệu? Đây mà vẫn còn là người ư? Giả Vũ bên trên phía trước cẩn thận chu đáo cái kia lõm xuống vách tường, chỉ thấy khe gạch ở giữa sinh ra cái nứt, gạch cùng gạch ở giữa xảy ra nhỏ nhẹ thay đổi. Chỉ cần lại đến một quyền như vậy, vách tường này thỏa đáng làm nát. Ra Trịnh Minh nhìn chằm chằm chỗ kia đầm nước, tự hỏi tại trong mộ thất này đống nhiên xuất hiện lại là đồ vật gì, sẽ không phải là tiểu thuyết trong phim truyền hình quỷ quái a? Hắn trong lúc nhất thời cảnh giác lên, thân hình hơi hơi lui lại, nhìn chằm chằm trong đầm nước không ngừng toát ra bạc khí. Trịnh Minh kinh ngạc nhìn thấy trong đầm nước một bóng người chậm rãi hiện lên, trong lòng lập tức biết rõ là có người đi theo qua. Hắn tự tay đụng vào bên cạnh hai người, ra hiệu bọn hắn chú ý, có người tới. Còn không đợi Trịnh Minh đối với cái kia đống nhiên xuất hiện người làm ra phản ứng, liền gặp được người kia tại nhìn về phía trong mật thất ba người sau, đột nhiên sắc mặt đại biến, tựa như nhìn thấy cái gì cực kỳ giật mình sự vật. Trong đầm nước người quá mức sợ, vội vàng lần nữa lẻn vào đầm nước, đồng thời không ngừng hướng về trong mũ giáp dụng cụ truyền tin nói chuyện. Gọi trụ sở chính, gọi trụ sở chính, ta là kéo triệt đệ tử, ta phát hiện chỗ này quỷ dị, chỗ dường như là Viêm Quốc mộ huyệt, mà ta vừa mới thấy được trong huyệt mộ tựa hồ có người. Xanh biết dưới đáy biển, một cái tàu ngầm ở trong nước biển chậm rãi du động, lại không có hướng một cái phương hướng một mực đi tới, mà là một mực chờ tại một chỗ, lơ lửng bất động. Lúc này tàu ngầm bên trong còn không ngừng có người mặc đồ lặn đi ra, hướng về chỗ kia hang động bơi đi. Lữ Tống quốc biên giới trên mặt biển, một chiếc quân hạm phiêu bật lấy. Quân hạm bên trong, Khoa Mã Tư thượng tá đang trước màn hình nhìn xem tin tức. Cái gì? Ở đây lại có một cái Viêm Quốc nhân mộ huyệt, bên trong còn có người. Khoa Mã Tư sửa sang lấy được tin tức. Xem như Lữ Tống quốc hải quân thượng tá, hắn vốn là không cần đi tới Lữ Tống quốc hải dương biên giới tuyến tham dự điều tra. Nhưng mà từ lần trước đáy biển quái ngư sự kiện sau đó, đáy biển quái ngư liền thành trong lòng của hắn chấp niệm, hắn một mực tự mình tham dự lấy tương quan điều tra. Vì chính là lại một lần nữa nhìn thấy cái kia cái gọi là đáy biển quái ngư. Chương 94. Đúng là âm hồn bất tán, Lữ Tống quốc hải quân chỉ cần có thể tìm tòi nghiên cứu ra cái kia đáy biển quái ngư chân tướng, Khoa Mã Tư làm cái gì cũng nguyện ý, đáng tiếc vẫn không có đáy biển quái ngư giấu vết ta. Khoa Mã Tư nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính tin tức, tuần hành nhiều ngày như vậy thế nhưng là không có phát hiện quái ngư dấu vết, ngược lại tìm được một cái gọi là đáy biển mộ huyệt. Chỗ này vị trí tại Viêm quốc cùng Lữ Tống quốc giao giới khu vực, cho nên Khoa Mã Tư giảm phái ra tàu ngầm xuống dò xét. Vừa rồi nổ tung để cho bọn hắn tàu ngầm phát hiện các thường, hơn nữa lập tức báo cáo. Khoa Mã Tư không do dự, lập tức phái ra đại lượng nhân thủ đi điều tra tình huống. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Khoa Mã Tư nhìn màn ảnh, cười ra nói. Một bên phụ trách ghi chép nhân viên văn phòng, bàn Á Ma nói: "Thượng tá, Viêm quốc mộ huyệt thường thường có làm cho người khiếp sợ tài phú, được xưng là vật bồi táng, mà tại kiến tạo dưới đáy biển cổ mộ càng là để cho người ta chưa từng nghe thấy. Thần khí như vậy của mộ, bên trong tất nhiên có cao cấp vật bồi táng, mỗi một kiện cũng có thể xưng tụng hiếm thấy chân phẩm. Chúng ta muốn hay không lại thêm phái một ít nhân thủ, đem bên trong bảo bối đều đoạt lấy?" Khoa Mã Tư quay đầu nhìn về phía Ban Á Mã, mắng: "Hỗn đản, ngươi đang chất vấn ta quyết sách sao? Ta đã phái ra một trận tàu ngầm, chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy chưa đủ? Ngươi còn nghĩ để chúng ta tại dạng này một cái trong huyệt mộ trả giá bao nhiêu người? Mục đích của chúng ta là cái kia màu đỏ cá lớn." Khoa Mã Tư từ trong lỗ mũi xuất khí, hung hăng đem Ban Á Mã mắng một trận, mới sơ giải một chút trong lòng tức giận. Ban Á Mã sợ hãi rụt rè điện, không dám lên tiếng. Từ lần trước mất mấy cái máy dò, đã mất đi một trận tàu ngầm sau đó, thượng tá tính khí lại càng thêm nóng nảy. Nghe nói là bởi vì nhận lấy tướng quân chỉ trích, thậm chí suýt nữa lọt vào xuống trước. Đối với cái này, trong bộ đội tất cả mọi người là giữ kín như bưng, thậm chí không dám trong âm thầm thảo luận, chỉ sợ dẫn tới thượng tá trách cứ. Tại thượng trường học quay người sau, vụ trộm tự nhủ, cái này đều hơn 10 ngày, nơi nào còn có cái kia cá lớn bóng dáng. Bây giờ cái này thật vất vả gặp phải khả năng này có nóng nảy mộ huyệt, vậy mà không nhiều sắp xếp ít nhân thủ. Khoa Mã Tư tại trên máy tính hạ lệnh, hướng về kéo Triệt Để Tư tuyên bố tin tức. Toàn lực tìm kiếm trong huyệt mộ bảo tàng. Nếu là phát hiện trở ngại các ngươi Viêm quốc nhân, cho phép các ngươi ngay tại chỗ giết chết. Xanh thẳm trong nước biển, kéo Triệt Để Tư thấy được truyền tới mệnh lệnh. Vậy mà cho phép bọn hắn đem trở ngại bọn hắn người ngay tại chỗ giết chết, mệnh lệnh này thực sự quá lớn mật. Bất quá tại đáy biển này quỷ dị trong huyệt mộ, làm ra dạng này quyết sách cũng là chuyện đương nhiên. Kéo Triệt Để Tư nở nụ cười, hắn thấy được sau lưng không ngừng bơi lại mấy tên đồng đội, trong lòng đại định. Có đồng đội hắn liền dám đi cùng cái kia một đám quỷ dị người va vào. Năm tên lữ Tống quốc đồng đội cùng hắn tụ hợp, trên thân đều có vũ khí, dưới nước súng ngắn, dưới nước súng trường, còn có dưới nước bom. Thượng tá hạ lệnh, chúng ta có thể đem ngăn cản chúng ta Viêm quốc nhân giết chết. Vì đáy nước bảo tàng, chúng ta xông. Kéo Triệt Để Tư tại trong máy bộ đàm nói xong mệnh lệnh, ra vẻ liền muốn dẫn đầu xung kích. Đồng đội lại tại trong máy bộ đàm nói, đội trưởng, thượng tá không phải muốn chúng ta tập thể hành động sao? Chúng ta còn có 10 tên đồng đội tại sau lưng đâu. Kéo Triệt Để Tư muốn trước người khác một bước, lấy trước đến bà bối, thế là giận dữ mắng mỏ đồng đội của mình. Hỗn đản, chúng ta đều đến một bước này, còn phải đợi những người khác. Ngươi là xem thường chúng ta tàu ngầm binh sĩ tiểu đội thứ nhất chiến lược sao? Xông. Kéo Triệt Để Tư lại một lần nữa phất tay, ra hiệu đồng đội cùng chính mình xung kích. Mà lần này đồng đội không tiếp tục chần chờ, đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào chỗ cửa hang. Trong mặt thất, Chính Minh cùng hai người viết rõ tình huống vừa rồi. Các ngươi thấy được chưa, vừa rồi có người ở đây thò đầu ra. Có người tới. Giả Vũ mặt mũi tràn đầy giật mình, viết là người nào? Chính Minh lỗ thai lần nữa khẽ động, nghe được tiếng nước, biết là có người tới. Không biết, rất có thể là địch không phải hữu, chuẩn bị sẵn sàng a. Chính Minh nắm chặt nắm đấm đi tới bên đầm nước, nhìn xem đầm nước lộc cộc nổi lên. Giả Vũ cùng Ngụy Phong cũng lập tức đi tới bên cạnh hắn. Chính Minh, thật sự có người muốn tới. Chính Minh đưa tay ra ra hiệu đối phương không cần viết chữ, nhanh tới đây bắt người, chính mình thì biết. Đợi đến bọn hắn lú đầu một cái chúng ta liền đem bọn hắn một mẹ hút gọn, nghe thanh âm không chỉ một người, trước tiên làm rõ ràng đến cùng là tới làm cái gì lại nói. Khi kéo Triệt Để Tư mang theo 5 tên đồng đội, cùng nhau ở trong nước lộ đầu, liền thấy 3 người tại chung quanh bọn họ, cùng nhau mà nhìn xem bọn hắn. Kéo Triệt Để Tư hô to một tiếng, hô trướng. Lú đầu một cái liền thấy 3 người cùng nhau nhìn xem hắn, cảnh tượng này quá dọa người. Kéo Triệt Để Tư lúc này giơ súng trường lên, chỉ hướng Chính Minh. Chính Minh vừa nhìn thấy súng trường, lại nhìn thấy trên đối phương đồ lặn lữ Tống quốc quốc huy, lúc này hiểu được. Đối phương là lữ Tống quốc người. Chính Minh không khỏi nhíu lông mày, trong lòng kinh ngạc, lữ Tống quốc bởi vì sao sẽ xuất hiện ở đây, động tác trên tay lại không có mảy may do dự, nắm lấy đối phương súng trường. Kéo Triệt Để Tư không thể đoán được đối phương dám trực tiếp đưa tay chào thường, trong lúc đội vàng bắn một phát súng. Phanh! Tiếng súng quanh quần tại trong mộ thất phá lệ vang dội. Trên thân Chính Minh, vảy màu đỏ sớm đã hiện lên, đồ lặn ở dưới cơ thể giống như là bao phủ một bộ áo giáp màu đỏ. Hơi chút nghiêng đầu, liền đem viên đạn kia tránh thoát. Đạn lao lỗ thai của hắn, bay đi, lại không có thương tổn tới hắn một chút. Chính Minh một phát bắt được súng của đối phương, hơi chút dùng sức, kim loại nòng súng ở trong tay của hắn giống một đoàn giấy lột, nhăn nhó. Kéo Triệt Để Tư ha to mồm, tại cái này khẩn trương thời khắc đều sửng sốt một hồi lâu thần, thẳng đến thân thể của hắn bị Chính Minh kéo lên bước xuống trên mặt đất. Hắn cảm giác mình tựa như là một con gà con, bị đối phương tùy ý quăng lên. Hắn nghĩ hơi dãy rủa một chút, lại cảm thấy nắm lấy chính mình phía sau lưng quần áo cái tay kia giống như có cự tượng chi lực, không phải hắn nói dãy rủa liền có thể dung chuyển. Hắn vừa bị ném đến trên mặt nước liền nghe được mặt khác mấy tiếng súng vang rội, hắn kích động nghĩ, đúng à. Hắn còn có vài tên đồng đội đâu. Có đội hưu trợ rút, 3 người cũng không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp. Chính Minh đem kéo Triệt Để Tư vứt xuống trên mặt đất sau đó, liền nghe được tiếng súng. Quay đầu liền gặp được Giả Vũ cùng một cái lữ Tống quốc binh sĩ xé rách. Tên kia lữ Tống quốc binh sĩ thương còn treo trên bờ vai, nhưng mà bị thúc ép cùng Giả Vũ vật lộn. Ngụy Phong đã dùng một cái cổ tay chặt giải quyết một cái địch nhân, thế nhưng là không kịp giải quyết thứ hai cái. Còn lại 2 tên lữ Tống quốc binh sĩ nhao nhao giơ lên dưới nước súng trường, nhắm ngay Ngụy Phong cùng Giả Vũ. Ngụy Phong cùng Giả Vũ hoảng sợ trừng lớn hai mắt chăm chú, Chính Minh một cái thuấn bộ, đi tới trước người hai người. Thân thể cường tráng thân ảnh đứng tại trước mặt bọn họ, tựa như một môn không thể dung chuyển tường cao. Bất kỳ công kích đều không thể vượt qua ở đây. Chính Minh đầu tiên là đưa tay bắt được súng của đối phương quản. Phanh 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 phanh. Hai cây thương đang bị nắm đến nòng súng tình huống phía dưới, liền bắn mấy phát. Lại chỉ có thể tại Chính Minh thủ hạ hướng về bầu trời nổ súng. Chính Minh bắt trước làm theo, hơi hơi dùng sức, đem hai cây thương nòng súng lần nữa giống gấp giấy gãy cong. Chương 95. Phạm ta Viêm quốc giả, Shadow cũng giết hai cây thương nòng súng tựa như không còn là kim loại, mà là nhựa tợ latin, là giấy, là yếu ớt không chịu nổi một kích đồ vật. Cầm thương hai tên binh sĩ lúc nào gặp qua cảnh tượng như thế này, một cái vứt bỏ thương, lại nhanh chóng mà rút ra súng lục bên hông. Còn có một cái binh sĩ hô lớn một tiếng, chỉ có tại trên kênh hoạt tỷ mới có thể nghe được hai chữ, quái vật. Chính Minh một cước đá bay trong tay binh lính súng ngắn, nhưng lại nhìn thấy một tên khác binh sĩ hô lớn một tiếng cái gì. Tiếp đó trong tay của hắn cầm cái gì đang tại kéo ra kích nổ. Bom. Chính Minh lập tức nhận ra cái kia vật phẩm dạng thức, hơi nheo mắt lại, động tác thân thể không chần chờ nữa. Một cước đem người kia cũng dẫn đến bom đá bay đến trong nước. Lực đạo to lớn cơ hồ đem người kia toàn bộ lồng ngực đều đập nát. Nhưng mà tại sinh mệnh thời khắc hấp hối, tên lính kia tay tại phản xạ có điều kiện phía dưới ném ra. Trong tay bom hiện lên một cái đường vòng cung rơi xuống mộ thất bên trong. Phanh. Một tiếng vang to lớn, vang vọng toàn bộ mộ thất. Trịnh Minh khẽ nhíu mày, nhìn thấy cái kia bom vậy mà vừa vặn ném tới cất giữ những cái kia sứ thanh hoa bình chỗ. Nổ tung đi qua, sứ thanh hoa bình không còn sót lại chút gì. Trịnh Minh trong lúc nhất thời nhắm mắt lại, trên mặt đã lộ ra bi thống biểu lộ. Trong lòng hò hét, ta sứ thanh hoa bình a, ta huyện thành hai bộ phòng a cứ như vậy không còn. Trong lòng phẫn nộ Trịnh Minh, quay người một cước đá vào còn sống sót tên lính kia trên ngực. Tên lính kia thân hình kịch liệt bay ngược ra ngoài, trong miệng không ngừng phun máu tươi. Ghé ở trong đầm nước, chậm rãi chìm xuống dưới. Giả Vũ trong tay tên lính kia, bị Ngụy Phong vung ra một trường chém vào sau cổ, chỉ một thoáng thân thể giống như là sủi lơ ngã xuống đất mất đi. Trịnh Minh nắm lên tên kia Lữ Tống Quốc binh sĩ cổ áo, xé mở đối phương trên quần áo nhãn hiệu phía dưới là Lữ Tống Quốc quốc văn, mơ hồ nhìn ra là cái gì tiểu đội thứ nhất. Nghĩ thầm quả nhiên cũng là Lữ Tống Quốc người. Lữ Tống Quốc bởi vì sao sẽ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là tới đây tìm kiếm biến thân thành Hoành Công Ngư chính mình. Tiếp đó Hoành Công Ngư không tìm được, vừa vặn tìm được chỗ này mộ huyệt. Bọn này xuất sinh à, vốn là cùng Viêm Quốc hữu lấy một đoạn tranh chấp lịch sử, càng là tại mấy năm gần đây không ngừng dựa vào phương Tây đại quốc trợ giúp, nhiều lần khiêu khích Viêm Quốc. Thật là đáng chết a. Trịnh Minh suy nghĩ, trên mặt lại một lần nữa lộ ra phẫn hận biểu lộ, rồi ra nắm đấm nắm chặt lại, trong lòng chủ yếu là phẫn uất chính mình sứ Thanh Hoa đều bị bọn này xuất sinh nổ hư. Đột nhiên hắn còn nghĩ tới mộ thất bên trong còn có một cái bị hắn ném vào trên bờ Lữ Tống Quốc sĩ binh. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía tên kia Lữ Tống Quốc sĩ binh, phát hiện đối phương lúc này đang lặng lẽ muốn trốn chạy. Trịnh Minh chăm chú nhìn hắn, ánh mắt hận hận. Giả Vũ trên mặt đất viết chữ cũng là Lữ Tống Quốc người. Chết đáng đời. Trịnh Minh gật đầu, cùng Ngụy Phong không nói một lời tới gần tên kia Lữ Tống Quốc sĩ binh. Kéo Triệt Đệ Tư nhìn xem hướng hắn không ngừng đến gần hai người cảm giác là gặp sát tinh, gặp tồn tại hết sức khủng bố. Loại kia phản phất tử thần buông xuống cảm giác áp bách, bước bách hắn không ngừng mà quỳ xuống cầu xin tha thứ. Van cầu ngươi thả ta. Tha ta một mạng, ta cũng không dám nữa. Kéo Triệt Đệ Tư quên lời hắn nói bọn hắn nghe không hiểu, cũng không nghe thấy. Nhưng mà tần số truyền tin người lại có thể nghe được. Trên quân hạm bộ tư lệnh, Khoa Mã Tư nhíu chặt lông mày, hô to một tiếng hô trướng. Lúc này trên màn ảnh máy vi tính, truyền tới lời nói rất ít, chỉ có hai câu. Theo thứ tự là quái vật, còn có van cầu ngươi thả ta, tha ta một mạng, ta cũng không dám nữa. Lữ Tống Quốc Hải quân thượng tá giận dữ, dùng sức vỗ một chút máy giám thị. Hô trướng, đây đều là nói cái gì? Đã xảy ra chuyện gì? Kéo Triệt Đệ Tư, trả lời ta, đã xảy ra chuyện gì? Nhưng mà hắn không ngừng kêu gọi, lại không thu được bất luận cái gì đến từ Kéo Triệt Đệ Tư đáp lại. Trong lòng của hắn có không tốt phỏng đoán, đồng thời kinh nghi phía dưới này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tàu ngầm binh sĩ, tất cả mọi người lập tức trợ giúp huyện mộ nội bộ, làm rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Là mới từ trong tàu ngầm đi ra ngoài các binh sĩ lập tức hồi phục, hơn nữa ra tốc hướng về mộ huyệt trô bơi lên. Trịnh Minh nhìn xem cái kia không ngừng cầu xin tha thứ Kéo Triệt Đệ Tư, trong ánh mắt hàn mang chợt hiện. Hắn hiện tại không kịp lại đi tìm tòi mộ huyệt chủ phòng, Lữ Tống Quốc có thể còn có sau này binh sĩ ở phía sau. Chúng ta nắm chặt đi. Hắn trên mặt đất biết. Giả Vũ cùng Ngụy Phong sau khi thấy nhau nhau gật đầu. Dưới mắt vô luận như thế nào cũng không thể lại tiếp tục tìm tòi mộ huyệt, trước tiên bảo mệnh quan trọng. Bọn hắn nhìn Kéo Triệt Đệ Tư một mắt. Ngụy Phong tiến lên một trường cắt tại hắn sau cổ, đem Kéo Triệt Đệ Tư lập choáng. Giả Vũ từ trên người hắn tìm đến một thanh dưới nước súng ngắn, mang ở trên người. Ba người cũng không ở còn hắn, nắm chặt rời khỏi nơi này. Trịnh Minh ba người xe nhẹ đường quen, nhanh chóng dọc theo đường cũ trở về, tốc độ so sánh với thời điểm nhanh hơn. Trải qua ưu hình quản đường hành lang, nối thẳng đạo, đi tới tầng bên trong tường gạch cửa ra vào. Dọc theo mộ thất dạo qua một vòng, lại trở về ngoại tầng tường gạch bên ngoài, đi tới hang động trong thông đạo. Trịnh Minh du động thân hình quá nhanh, mỗi lần nhẹ đong đưa thân thể liền sẽ đem hai người ở lại tại chỗ đồng dạng, lôi ra đối phương một mảng lớn. Nhưng mà khi nhìn đến phía trước cũng không tình huống nguy hiểm phía dưới vẫn là chờ khoảng chờ đợi hai người một hồi. Tại hắn bơi tới miệng huyệt động sau, lại hơi sững sờ, chỉ thấy trong nước biển dừng lại một cái tàu ngầm phía trên có Lữ Tống Quốc tiêu chí, còn có mấy tên Lữ Tống Quốc sĩ binh đang tại rời đi tàu ngầm không ngừng hướng bên này tới gần, trong tay còn cầm dưới nước súng trường. Trịnh Minh quay đầu liếc mắt nhìn Giả Vũ cùng Ngụy Phong. Bây giờ hai người cũng vừa vặn du động đến nơi đây. Giả Vũ chỉ chính mình dưỡng khí bày tỏ, ra hiệu gần như không còn dưỡng khí. Tiếp đó hắn nhìn thấy nơi đó không ngừng hướng tới ở đây bơi lại Lữ Tống Quốc sĩ binh, sắc mặt kinh hãi. Trịnh Minh nhìn một chút phát hiện của mình cũng sắp không có dưỡng khí, bất quá hắn không có chút nào thèm quan tâm, hắn lại không cần dựa vào cái này. Hắn vốn cũng không cần phải mượn đồ lặn ở trong biển hoạt động. Hắn nhìn một chút Lữ Tống Quốc tàu ngầm, biết đối phương chỉ định biết đây là một chỗ mộ huyệt, chỉ sợ cũng sinh ra chiếm giữ nơi này tâm tư. Trong lòng mắng, mẹ nó, tiểu Lữ Tống Quốc cái gì muốn chiếm, thực sự là không biết xấu hổ, chúng ta Viêm Quốc đồ vật, cũng là các ngươi nói chiếm liền chiếm. Tiếp đó hắn nhìn thấy Giả Vũ cùng Ngụy Phong cũng là sắc mặt biến hóa, hai người dưỡng khí bày tỏ cũng đã thấy đấy. Nhìn xem không ngừng bơi lại Lữ Tống Quốc sĩ binh, Trịnh Minh trong lòng có dự định. Cái này Lữ Tống Quốc người dám tới chiếm giữ Viêm Quốc đồ vật, liền muốn làm tốt nhận lấy cái chết chuẩn bị tâm lý. Phạm ta Viêm Quốc giả, xa đâu cũng giết. Trong lòng Giả Vũ ai thán, xong, không nghĩ tới ở nơi này gặp phải tuyệt lộ. Cuối cùng càng không có nghĩ tới, không chết ở trong huyệt mộ, không chết ở trong lao, muốn chết ở Lữ Tống Quốc người trong tay. Hiện tại bọn hắn không có dưỡng khí, liền vòng bèo thời gian cũng không có, cái kia Lữ Tống Quốc binh sĩ không ngừng bơi lại, chỉ có một con đường chết. Vừa nghĩ tới muốn chết tại tiểu Lữ Tống Quốc trong tay, hắn đột nhiên trong lòng sinh ra nộ khí, nhìn một chút chính mình dưỡng khí bày tỏ, đột nhiên cảm giác được, mẹ nó ngược lại cũng là chết, không bằng cùng Lữ Tống Quốc người liều mạng, giết một cái đủ bốn, đổi hai cái có kiếm lời. Chương 96. hóa thân hành công cá, quét ngang Lữ Tống quốc lặn xuống nước binh sĩ khoa mã tư tại trong quân hạm, nhìn chằm chằm không ngừng truyền về hình ảnh. Sau khi phái vào tàu ngầm tiểu đội thứ nhất 6 tên thành viên, nhận được lại là hai đoạn cực kỳ quỷ dị tin tức. Quái vật, cùng ban cầu người thả ta, tha ta một mạng, ta cũng không dám nữa. Máy tính trên màn hình hai câu này không ngừng mà gấp khúc phát hình. Trong lời nói, câu kia quái vật tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng, tựa như xảy ra chuyện gì chuyện cực kỳ đáng sợ. Mà câu kia ban cầu người thả ta một mạng, ta cũng không dám nữa liền cho người cảm thấy đây chính là một câu cầu xin tha thứ, đánh không lại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngoại trừ hai câu này lại không những thứ khác tin tức. Khoa mã tư biết phía dưới xảy ra chuyện, hắn sắc mặt âm tình bất định tại trong máy bộ đàm phía dưới nói. Lặn xuống nước binh sĩ tất cả thành viên lập tức đi tới mộ huyệt, mở ra dưới nước video ký lục nghi, hướng phía sau truyền bá video tin tức. Lặn xuống nước binh sĩ thứ hai, đệ tam tiểu đội đang tại rời đi tàu ngầm, hướng về chỗ kia mộ huyệt nhanh chóng đi tới. Trong video xuất hiện ba người tại mộ huyệt trong động cầu. Khoa mã tư ánh mắt lấm liệt, chẳng lẽ chính là ba người này đánh bại chính mình lặn xuống nước tiểu đội? Như vậy câu kia quái vật lại là chuyện gì xảy ra đâu? Khoa mã tư bây giờ đối với quái vật hai chữ này phá lệ mất cảm, thậm chí lớn hơn hắn đối với mộ huyệt hứng thú. Hắn lập tức phía dưới tại trong máy bộ đàm ra lệnh, bắt được trước mắt ba người này, bắt sống. Lặn xuống nước người của bộ đội nhao nhao thu đến mệnh lệnh này, hồi phục một cái là sau đó càng thêm tăng thêm tốc độ, hướng về chỗ cửa hang ba người chạy tới. Chính Minh đứng tại miệng huyệt động, nhìn xem cái kia lặn xuống nước binh sĩ còn cách một đoạn đến nơi đây. Hướng về Giả Vũ cùng Ngụy Phong địa bộ, ra hiệu hai người nắm chặt đi, chạy trốn quan trọng. Giả Vũ nắm thật chặt nắm chính mình dưỡng khí bày tỏ, liếc Trịnh Minh một cái, trong lòng một lần nữa dấy lên một tia hy vọng. Trịnh Minh dẫn đầu, bơi ở phía trước nhất, vòng qua lấy mộ huyệt hướng về một cái khác một cái phương hướng chạy. Sau lưng lặn xuống nước binh sĩ cũng tha cho qua mộ huyệt kiên nhẫn không bỏ đuổi theo. Trịnh Minh kéo Giả Vũ cùng Ngụy Phong đồ lặn, đột nhiên chậm rãi thêm lên tốc độ. Giả Vũ cùng Ngụy Phong chỉ cảm thấy tốc độ của mình đang chậm rãi biến nhanh, tựa như phía trước có một cái động cơ tại mang theo bọn hắn không ngừng gia tốc. Tốc độ không ngừng biến nhanh, bọn hắn đã bắt đầu cùng sau lưng Lữ Tống quốc quân đội kéo dài khoảng cách. Giả Vũ cùng Ngụy Phong nhìn xem trước người chính mình, hai tay nắm lấy bờ vai của bọn hắn, chỉ dùng chân, liền mang theo bọn hắn ở trong nước biển, lấy một loại cực kỳ quỷ dị tăng tốc độ không ngừng mà bơi về phía trước. Chính mình thân ảnh tựa như một chi mũi tên, ở trong nước phát huy ra một loại nhân loại không cách nào phát huy ra tốc độ. Giả Vũ cùng Ngụy Phong cũng là trong lòng mừng rỡ, xem ra chính mình có thể chạy thoát. Chính mình bày động lên cơ thể, tựa như một cái cá bơi. Đột nhiên từ phía sau hắn truyền tới một hồi tiếng nổ. Chính mình hơi sững sờ, lại là bom. Nhưng mà cái này lựu đạn uy lực có chút ít à, liền một tia sóng nước đều không thể gây nên. Nhưng mà qua trong giây lát, trong nước này bom liền xảy ra lần thứ hai nổ tung, một lần này nổ tung nhấc lên cực lớn sóng nước, mang theo cường đại lực trùng kích, phóng tới Trịnh Minh ba người. Trịnh Minh nhíu mày, không nghĩ tới Lữ Tống quốc bom còn có loại này lần thứ hai nổ tung hiệu quả. Trên người hắn màu đỏ sậm lân phiến bắt đầu hiện lên, nhanh chóng tổ hợp thành một bộ áo giáp màu đỏ, bao trùm ở toàn thân của hắn. Dư âm nổ mạnh từ trên người hắn thổi qua, khiến cho thân hình của hắn hơi hơi dao động. Hắn liền thừa dịp cái này lựu đạn dư ba, nhanh chóng hướng về mặt nước phủ đi. Hắn nhìn trong tay Giả Vũ cùng Ngụy Phong một mắt, hai người đã lâm vào hôn mê, thân hình mềm nhũn ra. Vừa rồi nổ tung khiến cho bọn hắn đã mất đi ý thức. Nghĩ không ra bây giờ quân đội còn có loại này bom, có thể tại dưới nước lần thứ hai nổ tung. Chính Minh bởi vì không kịp chuẩn bị, khiến cho Giả Vũ cùng Ngụy Phong thu đến lựu đạn tác động đến mất đi ý thức. Bất quá cũng không có sinh mệnh nguy hiểm. Chính Minh nhìn xem trước mắt xuyên thấu qua mặt nước dương quang, phá lệ chói sáng. Mặt biển đã xuất hiện tại trước mắt của hắn, mà ở đó trên mặt nước, bọn hắn cơi thuyền đánh cá đang tại nơi đây dừng lại. Chính Minh nổi lên mặt nước, đem Giả Vũ cùng Ngụy Phong bỏ vào trên thuyền cá. Xanh thẳm trên mặt biển chỉ có Trịnh Minh thuyền cá nhỏ cô đơn phiêu bạt, mà tại mặt biển một bên khác, ẩn ẩn có thể nhìn đến một chiếc cực lớn quân hạm, bởi vì khoảng cách quá xa chỉ có một cái điểm trắng. Chính Minh lấy xuống Giả Vũ cùng Ngụy Phong dưỡng khí mặt nạ, dưỡng khí vấn đề coi như giải quyết, tương đương với cứu được hai người một mạng. Hắn cũng đem trên mặt mặt nạ hái xuống, cũng dẫn đến trên người đồ lặn cũng phải ra. Thuyền đánh cá tốc độ quá chậm, không cách nào thoát khỏi dưới nước người. Lữ Tống quốc lặn xuống nước binh sĩ còn có tàu ngầm là sẽ tùy thời đuổi theo. Nghĩ tới đây, Chính Minh trên mặt lộ ra qua một tia ngoan lệ. Đã như vậy, cũng không oán được ta, là chính các ngươi tự tìm cái chết. Màu da cam dưới trời chiều, trên mặt biển sóng nước lấp loáng. Chính Minh lại một lần nữa nhảy xuống nước, quả nhiên thấy Lữ Tống quốc lặn xuống nước binh sĩ đang không ngừng hướng bên này bơi lên. Trên thân Chính Minh vảy màu đỏ hiện lộ, lần nữa hóa thành áo giáp. Hắn ẩn vào trong biển, thân hình tựa như một đoạn tia chớp màu đỏ, tốc độ cực nhanh bơi tới trong nước biển một bãi đá ngầm. Tất nhiên Lữ Tống quốc người dây dưa không ngớt, muốn bắt được chính mình thì nên trách không thể chính mình. Trên người hắn vảy màu đỏ không ngừng lưu động, như có ánh sáng tại trên lân phiến không ngừng thoáng hiện. Chính Minh trên đầu bắt đầu mọc ra song giác, cao ngất song giác tựa như ẩn chứa lực lượng thần bí. Hình thể của hắn bắt đầu biến lớn, nhân tính hình dáng dần dần biến mất, một loại khí tức kinh khủng bắt đầu ở trong hải dương tràn ngập. Bãi đá ngầm sau, một cái cực lớn màu đỏ cá lớn bỗng nhiên nhảy ra. Bãi đá ngầm bị cá lớn hình thể khổng lồ chen lấn đều phá toái. Màu đỏ cá lớn thân hình cứ như vậy hiện lên ở trong nước biển. Chính Minh cảm thụ được thân thể biến hóa, chỉ cảm thấy sức mạnh vô cùng vô tận ẩn chứa tại trong thân thể của hắn, tựa như chỉ cần hắn thoáng dùng sức, liền có thể đem cái này một mảnh nước biển quấy đến long trời lở đất. Hóa thành hành công cá, Trịnh Minh bày động khởi cơ thể, lần nữa đem bể tan cảnh bãi đá ngầm quấy đến một khối không dư thừa. Hắn nhìn về phía nguyên bản đang không ngừng hướng hắn ở đây du động lặn xuống nước binh sĩ, trong ánh mắt hung mang hiển lộ. Cái kia một chi lữ Tống quốc lặn xuống nước binh sĩ, mặc đen tuổi đồ lặn, giơ dưới nước súng trường nguyên bản không ngừng hướng ở đây bơi lên, chợt ngừng lại. Nhìn xem bãi đá ngầm sau xuất hiện màu đỏ cá lớn quỷ dị thân ảnh. Loạn thạch mọc cũng tùm bãi đá ngầm sau, đầu tiên là hiện ra một cái màu đỏ cực lớn cá quổng. Ngay sau đó, một cái cực lớn mắt cá chậm rãi từ bãi đá ngầm sau lộ ra, nhìn chằm chằm bọn hắn. Lặn xuống nước người của bộ đội nhao nhao ngừng du động bước chân, há hốc miệng, trừng to mắt nhìn xem cái kia màu đỏ quái ngư. Hình thể khổng lồ có không có gì sánh kịp áp chế lực cùng cảm giác khủng bố. Tại trong nước sâu xuất hiện dạng này một cái đầu to bên trên mọc lên song giác cực lớn ngư quái, chỉ làm cho người cảm thấy thế giới này không cách nào thuyết phục. Lặn xuống nước người của bộ đội chỉ số tinh thần giảm mạnh. Đối với lần đầu thấy được cảnh tượng như thế này người, vô cùng có khả năng không nhịn được tại chỗ biến mất. Chương 97. Hướng về chỉ huy quân hạm nã pháo Trịnh Minh nhìn xem cái kia nguyên bản không ngừng tới gần nơi này lặn xuống nước binh sĩ, tại chỗ dừng lại chốc lát sau liền bắt đầu điên cuồng hướng phía sau rút lui. Nguyên bản hắn muốn cứ như vậy đi, nếu là không có người đuổi theo, hắn liền rời đi liền tốt. Thế nhưng là tại lặn xuống nước binh sĩ sau đó, cái kia tàu ngầm vậy mà tại không ngừng hướng về bên này tới gần. Trịnh Minh ánh mắt lẫm liệt, cái này thật là chẳng thể trách chính mình. Là bọn hắn không nên ép chính mình. Khoa Mã Tư ở hậu phương trên quân hạm, nhìn xem trước mắt chuyển đến hình ảnh tin tức. Một đầu màu đỏ quái ngư, tại bãi đá ngầm sau hiện ra thân hình. Trong đại dương u ám, màu đỏ cá lớn chậm rãi hiện lên, lộ ra 10 phần kinh khủng. Lặn xuống nước người của bộ đội vậy mà lập tức bắt đầu hướng phía sau thoát đi. Khoa Mã Tư nhìn chằm chằm cá lớn, giận dữ nói: "Không, đều không cho đi. Tất cả mọi người, chuẩn bị chuyển biến kế hoạch, bắt đầu bắt cá lớn." Trịnh Minh nhìn xem trước mắt tàu ngầm, phía trên lữ tống quốc tiêu chí phá lệ nổi bật. Tàu ngầm đều tới mà nói, liền không thể như vậy thì đi, rất có thể sẽ bị đuổi kịp. Trịnh Minh cái gọi là sẽ bị đuổi kịp, là chỉ biến thành hình người mở lấy thuyền đi, sẽ bị đuổi kịp. Nếu là hắn biến thành màu đỏ cá lớn ly khai nơi này, chỉ sợ lấy một trận tàu ngầm tốc độ xa xa không cách nào tới gần hắn. Trịnh Minh cực lớn mắt cá hơi hơi bên trên ngắm, Giả Vũ cùng Ngụy Phong còn tại mặt biển trên thuyền. Lữ tống quốc tàu ngầm còn đang không ngừng tới gần. Trịnh Minh bắt đầu cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ lạ trong thân thể không ngừng phun trào. Một loại xúc động cùng cảm giác, điều khiển hắn thử nghiệm đi làm thứ gì. Ý hắn nghiệm khẽ động, trước mặt dòng nước đống nhiên bắt đầu bị nhiễu loạn đồng dạng mà loạn động. Lần nữa càng bất cần nghiệm, dòng nước không ngừng bị nhiễu loạn, bị gia tốc. Một dòng nước vòng xoáy, ngay tại trong hải dương lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức xuất hiện. Mà tại trong Trịnh Minh không ngừng mà càng bất cần nghiệm, nước chảy tốc độ càng lúc càng nhanh, bị nhiễu động dòng nước cũng càng ngày càng nhiều. Vòng xoáy hình dạng cũng liền càng lúc càng lớn. Trong lòng Trịnh Minh vui mừng, hắn cảm thấy mình có thể khống chế dòng nước càng lúc càng lớn, có thể sinh ra dòng nước vòng xoáy tựa hồ xa xa không chỉ lớn như thế lớn nhỏ. Cái kia cố lực lượng kỳ lạ còn xa xa không chỉ như thế, hắn thao túng dòng nước rất có thể so cái này đại nhất gấp trăm lần. Trịnh Minh không ngừng mà gia tăng sức mạnh, bị hắn nhiêu động dòng nước càng lúc càng lớn, trong hải dương vòng xoáy kia hình thể cũng càng lúc càng lớn. Trịnh Minh bắt đầu du động từ bản thân thân thể, ở đó vòng xoáy chung quanh du động. Tàu ngầm đã tới gần đến khoảng cách nhất định, lặn xuống nước người của bộ đội về tới trong tàu ngầm. Tàu ngầm chỉ huy trưởng tiếp thu được một cái đến từ thượng tá mệnh lệnh, lập tức hướng về cái này quái ngư phát động mới nhất nghiên chế bắt cá thủy lôi. Chỉ huy trưởng một tính quân lễ, hồi phục một cái là nhắm chuẩn cá lớn, phóng ra bắt cá thủy lôi. Người thi hành viên đợi đến cá lớn đến thủy lôi tầm bắn trong phạm vi, liền lập tức nhắm ngay cá lớn, chuẩn bị cờ lật cái nút bắn. Đột nhiên hắn cảm thấy một hồi nhiễu loạn, tựa như tàu ngầm có chút bất ổn. Nhiễu loạn rất nhỏ để cho hắn tưởng rằng ảo giác của mình, vẫn là bóp lại cái nút bắn. Nhưng mà ngay sau đó, cái kia cố nhiễu loạn càng lúc càng lớn. Hắn vội vàng hướng dò xét cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy trong nước biển một vòng xoáy khổng lồ đang chậm rãi hình thành. Trung quanh dòng nước không ngừng nhiễu loạn, dòng nước lấy một loại có thứ tự hình thức lưu chuyển. Tàu ngầm tại trong dòng nước hơi hơi thay đổi thân hình. Nguyên bản phóng ra hướng màu đỏ quái ngư thủy lôi cũng hơi hơi chết đi phương hướng. Cực lớn bắt cá thủy lôi nổ tại Trịnh Minh bên cạnh. Trịnh Minh ánh mắt hơi hơi run lên, sớm tại thủy lôi bắn thời điểm hắn liền phát ra ra. Tại bên trong đại dương này, một tơ một hào khác thường dòng nước ba động, đều biết để cho Trịnh Minh mẫn duệ cảm thấy. Cho nên Trịnh Minh liền ra tốc chế tạo vòng xoáy tốc độ, để cho vòng xoáy dòng nước vừa vặn quấy nhiều đến tàu ngầm vị trí. Bây giờ vòng xoáy khổng lồ cũng tại tàu ngầm phía dưới tạo ra. Mà cái kia bom cũng nổ ở Trịnh Minh cách đó không xa. Khổng lồ bom dư ba không ngừng thổi đến trên Trịnh Minh thân thể to lớn, lại không cách nào tạo thành mảy may nhiễu loạn. Trịnh Minh nhìn xem cái kia bom nổ tung chẳng cảnh, trong lòng hơi có chút kinh nghi. Cái này lựu đạn uy lực không nhỏ à, nếu là nổ đến trên người mình, cũng không biết màu đỏ vậy cá có thể ngăn cản hay không, ở về sau hay là muốn cẩn thận một chút tốt hơn, quân đội vũ khí uy lực vẫn là hết sức cực lớn. Trịnh Minh gia tăng vòng xoáy cường độ, trực tiếp ở trong nước biển tạo ra một cái cực lớn vô cùng hải dương vòng xoáy. Bộ kia tàu ngầm cũng đã ở trong nước biển bắt đầu chậm rãi xoay tròn, không bị khống chế dãy rùa thân hình. Tàu ngầm tại trong vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, đã tiếp cận hoàn toàn mất khống chế. Trịnh Minh nhìn xem tàu ngầm đã lâm vào trong vòng xoáy, lúc này mới vặn vẹo thân hình, bắt đầu tới gần vòng xoáy kia bên trong tàu ngầm. Hắn tại trong vòng xoáy thân hình hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cực lớn mắt cá nhìn xem tàu ngầm không ngừng xoay tròn thay đổi, ánh mắt bên trong có một tí nghi ngờ. Trong lòng vẫn là hết sức cảnh giác. Mới vừa rồi còn thật sớm có phát giác, bằng không thì cái này loại cá nổ đến trên người mình, không chết cũng phải bị thương nặng. Lữ tống quốc tàu ngầm vẫn là trang bị có lực sát thương cực lớn vũ khí. Điểm này Trịnh Minh nhớ kỹ ở trong lòng. Trịnh Minh thân cá tại trong vòng xoáy, không ngừng đập lên tàu ngầm sát ngoài. Tàu ngầm giống như là một cái đồ chơi, tại hắn trong vòng xoáy, tựa như một cái tại bồn tắm bị đùa bỡn tiểu hoàng áp. Trịnh Minh nuốt tàu ngầm sát ngoài, nhìn thấy nguyên bản cứng rắn sát ngoài đã bắt đầu lõm, sinh ra vết rách. Hắn cảm thấy mình tại thời gian lâu như vậy bên trong, hoành công ngư lực lượng tựa hồ ẩn ẩn có tăng trưởng. Tàu ngầm tại hắn đùa bỡn phía dưới rất nhanh liền bắt đầu sụp đổ, giải thể. Thời gian chỉ chốc lát, tàu ngầm sụp đổ từ giữa đó nước toát ra một cái tuyệt đại lỗ hổng, nước biển bắt đầu chảy ngược vào trong đó. Tàu ngầm vẫn là chậm rãi châm xuống, nhưng lại tại vòng xoáy sức mạnh phía dưới chia ra càng thêm triệt để, không ngừng bị vòng xoáy dẫn động, lấy vỡ tan hình thức hướng về vòng xoáy trung tâm, không ngừng rơi xuống. Chính Minh nhìn xem hóa thành mấy cái bộ phận tàu ngầm, quay người muốn rời khỏi. Đột nhiên hắn mắt cá khẽ động, hướng lên phía trên mặt biển lướt qua. Chỉ thấy cách đó không xa trên mặt biển, một trận cực lớn quân hạm đang không ngừng tới gần. Lữ Tống Quốc tiêu chí tại quân hạm phía dưới phá lệ nổi bật. Chính Minh nhìn xem cái kia to lớn quân hạm, mắt cá lần nữa lạnh nhạt lại. Vốn là muốn cứ vậy rời đi thân hình thay đổi ra, mặt hướng cái kia to lớn quân hạm. Ngưng tụ lại song giác sức mạnh, hướng về cái kia to lớn quân hạm phương hướng, bắt đầu tụ lực. Song giác phía trên, màu vàng ánh sáng bắt đầu chớp động. Một vòng lại một vòng sóng ánh sáng không ngừng ngưng kết hướng sừng nhọn. Màu vàng sóng ánh sáng đột nhiên từ song giác phóng ra mà ra hướng về trên mặt biển quân hạm bắn nhanh mà đi. Màu vàng sóng ánh sáng khuấy động tại u ám mặt biển, dạo rực ra từng đạo sóng nước. Lữ Tống Quốc quân hạm bên trong, Khoa Mã Tư Thượng Tá nhìn xem cái kia đáy biển cá lớn ánh mắt của nhiệt. Là cách lâu như vậy, ta cuối cùng lại một lần nữa nhìn thấy cái này quái ngư. Cái này có thể là Viêm Quốc vũ khí sinh vật, nếu là có thể bắt về, vậy tất nhiên là công lao cực lớn. Thượng Tá, tàu ngầm bị hắn phá hư hầu như không còn. Khoa Mã Tư nghe ghi chép nhân viên lời nói, sắc mặt biến phải âm trầm, khoát tay áo. Chỉ cần có thể bắt được cái kia quái ngư, thiệt hại một trận tàu ngầm cũng là tại phạm vi có thể tiếp thu bên trong. Thượng Tá, chúng ta kiểm tra đến quỷ dị năng lượng ba động, như có công kích tính dị vũ khí hướng về chúng ta tới. Chương 98. Không cách nào chặn lại La Dè. Khoa Mã Tư nhìn thấy lúc này chiến đấu trên radar, một cái điểm đỏ hướng về chỗ ở mình vị trí mà đến. Chuyển hướng, phóng ra chặn lại đánh. Là, nhân viên tác chiến nhóm một tiếng chỉnh tề la lên, lập tức có đầu không lộn xộn mà thao tác. Trên đài điều khiển, khác biệt ngành nghề nhân viên tác chiến nhấn xuống đủ loại cái nút. Chiến hạm bắt đầu chuyển hướng, dưới đáy dâng lên một cái bệ bắn, xoay tròn một vòng sau, liếc về Trịnh Minh bắn sóng ánh sáng tới phương hướng. Thẳng đến một tên sau cùng nhân viên tác chiến nhấn xuống một cái màu đỏ cái nút, vậy bắn ra một cái màu đỏ đạn đạo vạch phá dòng nước, cùng Trịnh Minh bắn sóng ánh sáng đối diện đến cùng một chỗ. Nổ tung tại Lữ Tống Quốc quân hạm bên ngoài mấy chục mét chỗ bày ra. Thượng Tá, không thích hợp. Chặn lại đánh cũng không có phát sinh tác dụng, công kích kia còn tại hướng về chúng ta đánh tới. Cái gì? Khoa Mã Tư nhìn chằm chằm chiến đấu ra đạ, cái chán lông mày gắt gao nhăn lại. Một giây sau, tia sáng kia đánh tới trên quân hạm đáy cabin, toàn bộ quân hạm phát ra một hồi lay động kịch liệt. Khoa Mã Tư lung lay cơ thể, một cái chạm đứng không vững, suýt nữa té ngã trên đất. Hồi báo bị hao tổn tình huống. Trong phòng chỉ huy một cái kiểm trắc nhân viên đang đứng lên, nhìn chằm chằm trước mắt bước lên hồng quang chỉ thị bình phong. Báo cáo, quân hạm số 3 đáy cabin trúng đạn, tổn hại nghiêm trọng, đã bắt đầu nước vào. Báo cáo, số 3 thương bọc thép sắc ngoài bị triệt để phá hư, không cách nào tiến hành tu bổ. Khoa Mã Tư cắn răng, biểu tình trên mặt có nhỏ nhẹ run rẩy. Báo cáo, số 3 thương đã bị hoàn toàn hư hao, nước vào lượng đã đạt đến 2 tấn mỗi phút. Cái gì? Khoa Mã Tư gào thét lớn, bàn tay đập vào trên đài chỉ huy, chống đỡ lấy cả người đều đang khẽ run. Lập tức điều ra vừa rồi quân hạm dưới đáy hình ảnh. Nhân viên kỹ thuật cờ lật mấy cái nút, đem một đoạn video điều đi ra. Trong video cảnh tượng chính là quân hạm phần đáy hình ảnh, bình tĩnh nước biển, tĩnh mịch mà mờ mịt. Đột nhiên, một đạo kim sắc quang đột nhiên tại trong hải dương sáng lên, chiếu sáng mờ mịt hải dương, ngay sau đó tia sáng càng ngày càng sáng, một đạo quang trụ dùng tốc độ cực nhanh xung kích đến quân hạm dưới đáy. Cột ánh sáng tốc độ nhanh đến nhất định phải ở trong video phở ảm bi phở ảm rút ra, mới có thể cẩn thận quan sát được. Khoa Mã Tư sững sờ nhìn xem cột sáng kia, tại một tấm phân tích được trong hình ảnh, cẩn thận vừa đi vừa về quan sát. Ngay sau đó, hắn mới giống như là lấy lại tinh thần, khiếp sợ nói: "Vũ khí laser, từ lâu tới." Ngay sau đó, nhân viên kỹ thuật điều ghi chép ra càng ngày càng nhiều video tấm tỷ lệ đồ. Chỉ thấy tại laser ban đầu bị ghi chép chỗ, một cái màu đỏ yêu dạ quái ngư đang ở nơi đó lặng lặng nhìn chăm chú lên. Kia laser này, chẳng lẽ đến từ cái này màu đỏ cá lớn? Khoa Mã Tư kinh ngạc đến tột đỉnh, không ngừng xem kỹ lấy những thứ này hình ảnh. Không có khả năng, một con cá làm sao có thể bắn ra laser? Trên mặt biển, Lữ Tống Quốc quân hạm dưới đáy đã bắt đầu toát ra màu sáng khói đặc, nước ăn lượng còn đang không ngừng mà tăng nhiều, nước biển không ngừng mà tràn vào quân hạm bên trong. Bong thuyền, không thiếu Lữ Tống Quốc hải quân đã bắt đầu hoảng loạn lên, hốt hoảng trên bong thuyền chạy, toàn bộ bong tàu trong lúc nhất thời lộ ra 10 phần hỗn loạn, không ít Lữ Tống Quốc binh sĩ trên bong thuyền hốt hoảng chạy trốn thời điểm, va chạm đến cùng một chỗ. Rút lui, lập tức rút lui. Khoa Mã Tư hoảng sợ hạ lệnh, đã chuyển hướng quân hạm vừa vặn hướng về Lữ Tống Quốc phương hướng đi thuyền đứng lên. Phóng thích dưới nước máy dò, ta muốn xem xét dưới nước tình huống. Là Khoa Mã Tư nhìn chằm chằm trước mắt chỉ huy tác chiến bình phong, vốn là từng cái vòng đỏ dạ đã biểu hiện đồ bắt đầu chuyển đổi, màn hình hơi lóe lên một cái. Trong biển tình huống hiện ra ở trước mắt của hắn, đen như mực trong thủy vực, cũng không có nhìn thấy bất kỳ cảnh tượng khác thường. Không có Khoa Mã Tư thì thào nói, trong lòng thở dài một hơi. Đột nhiên, chỉ huy trên màn hình, dạ đã đồ phát ra mắt sáng màu đỏ, phía trên có một cái điểm đỏ đang lấy cực nhanh tốc độ tới gần. Khoa Mã Tư lập tức nhìn về phía một cái khác màn hình, quân hạm phần đáy màn hình máy dò bên trong, một cái màu đỏ cực lớn quái ngư đang nhanh chóng mà đến gần. Màu đỏ vảy cá cùng quỷ dị quái kiểm ở trong video nhanh chóng đến gần. Hỗn đàn. Khoa Mã Tư hoảng sợ hét lớn một tiếng, liếc mắt nhìn dưới chân của mình, nơi đó là biển cả, ngư quái rất có thể tùy thời từ nơi nào chui ra ngoài. chuẩn bị phóng ngư lôi chặt đánh. Khoa Mã Tư vừa phía dưới hoàn mệnh lệnh, trên quân hạm lập tức liền có mấy chi hỏa pháo miệng đưa ra ngoài. Nhắm chuẩn bị phóng ra. Báo cáo, không cách nào nhắm chuẩn. Cái gì? Mục tiêu bị mất. Khoa Mã Tư nhanh chóng nhìn về phía dạ đạ, chỉ thấy phía trên điểm đỏ đã biến mất. Hắn lại nhìn về phía dưới nước kiểm tra màn hình, thời gian thực trong video cũng không thấy chút nào quái ngư bóng dáng. Trong lúc nhất thời, Khoa Mã Tư sợ hãi trong lòng bị vô hạn phóng đại, không khỏi trừng to mắt. Không thấy lúc này, cái kia quái ngư không thấy, ngược lại so cái kia quái ngư vọt thẳng tới, để cho hắn càng thêm sợ. Trong phòng chỉ huy, tất cả mọi người đều hoảng sợ hướng bốn phía nhìn qua, tựa như cái kia quái ngư lúc nào cũng có thể sẽ xung lại. Phanh! Một tiếng mãnh liệt tiếng va đập truyền đến, quân hạm tựa như chịu đến mãnh liệt va chạm, bắt đầu không ngừng mà lay động. Trong phòng chỉ huy đám người nhao nhao bắt đầu chân đứng không vững cùng, thân thể lắc lư đứng lên, thậm chí cước bộ lảo đảo mà đảo hướng thân thể người khác. Phanh! Phanh! Ngay sau đó lại là hai tiếng. Trong phòng chỉ huy đám người một hồi kinh hoàng, chỉ thấy lúc này video kia giám sát trong màn hình, một cái màu đỏ quái ngư không ngừng đụng chạm lấy quân hạm một bên. Cá lớn giống như có vô tận quái lực, không ngừng đánh tới trên quân hạm liền khiến cho quân hạm kịch liệt lay động. Khoa Mã Tư gào thét lớn. Phản kích! Phản kích! Dùng bất kỳ vũ khí nào, đối với nó tiến hành phản kích. Có thể chỉ huy phòng đám người trong lúc nhất thời lại không có đi phối hợp động tác của hắn. Một cái nhân viên tác chiến hoảng sợ đạo, thượng tá, chúng ta như thế nào phản kích ta? Khoa Mã Tư nhất thời không nói gì, con cá này đến gần quá nhanh, thậm chí tại trong một khoảng thời gian biến mất ở radar đang kiểm tra, lại xuất hiện đã là đến gần quân hạm. Quân hạm kiểm tra cùng đối địch thủ đoạn, chủ yếu là nhằm vào khoảng cách xa địch nhân, một khi địch nhân tới gần quân hạm, như vậy thì rất khó có hữu hiệu thủ đoạn đương đối. Khoa Mã Tư mặt xám như cho mà ngã trên mặt đất, mỗi một lần quái ngư va chạm liền để thân thể của hắn run nhẹ nhẹ. Phòng chỉ huy đám người cũng đều là như thế, lẫn nhau giúp vào với nhau, không biết như thế nào đối mặt cái này quái vật khủng bố. Đương nhiên, mặt biển cách đó không xa, mấy chi quân hạm hướng về ở đây chậm rãi lái tới. Phòng chỉ huy mọi người tại theo dõi nhìn thấy sau đó, nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nhìn, tiếp viện của chúng ta tới. Khoa Mã Tư hơi hơi hồi phục thần trí, nhìn xem theo dõi Lữ Tống Quốc quân kỳ, cuối cùng là lộ ra sống sót sau hai nạn vui sướng. Tướng quân, là tướng quân tới. Quân hạm run rẩy cùng lay động, thời gian dần qua đình chỉ. Đáy biển theo dõi, cái kia cá lớn cũng đã biến mất không thấy. Phòng họp đám người bộc phát ra nhiệt liệt mà reo hò, quá tốt rồi, chúng ta còn sống. Đám người kích động lấy, ôm lẫn nhau lấy. Đột nhiên, trên mặt biển dòng nước bắt đầu trở nên quái dị, dòng xoáy không ngừng mà tạo thành, trên mặt biển dòng nước lấy một loại xoay tròn hình thức, bắt đầu xuất hiện. Khoa Mã Tư sững sờ nhìn xem, đột nhiên vang lên lần nữa cảnh báo. Trên màn hình một mảnh đỏ thẫm cảnh báo. Vòng xoáy. Trên mặt biển đột nhiên xuất hiện vòng xoáy. Vòng xoáy to lớn bắt đầu ở trên mặt biển không ngừng mà tạo thành. Chương 99. Chủ hạm đội cũng làm trong hải dương hoành công ngư không ngừng mà du động thân hình, vòng xoáy to lớn tại hắn du động phía dưới không ngừng biến lớn. Khoa Mã Tư sững sờ nhìn xem video theo dõi hoành công ngư thân hình, hít sâu một hơi, không thể tin nói, là cái kia quái ngư. Khoa Mã Tư chiến hạm tại trong vòng xoáy bắt đầu không bị khống chế thay đổi lấy. Quân hạm tại trong cực lớn kim loại đứt gãy âm thanh, xuất hiện một chỗ vết rách. Cái kia vết rách từ số 3 đáy cabin chỗ thủng bắt đầu, chậm rãi hướng bốn phía kéo dài. Kẹt kẹt kim loại xé rách âm thanh, tựa như kêu khóc trùng tàng, tại quân hạm đáy cabin chỗ dâng lên. Trên bong các binh sĩ nhao nhao đi tới bong tàu bên cạnh, hướng về quân hạm dưới đáy nhìn lại, sau khi nhìn thấy cái kia đến từ bường nhỏ trên tàu phần đáy xé rách, trên mặt bắt đầu hiện ra không có gì sánh kịp tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Giang giác két. Quân hạm bong tàu bắt đầu phát ra tiếng vang quỷ dị. Trên bong các binh sĩ đầu tiên là hoảng sợ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên bong một tia vết rạn sau đó, bắt đầu hốt hoảng buôn tàu lấy, liều mạng hướng về quân hạm hai đầu chạy tới. Quân hạm đang bên trong, cái kia ti vết đứt đã bắt đầu lan tràn đến cột buồm chính. Kèm theo phanh một tiếng, cột buồm chính bắt đầu ngã xuống, cuối cùng tại một đám bong thuyền binh sĩ trong tiếng kinh hô, cột buồm đột nhiên đứt gãy nện xuống, cũng dẫn đến phía trên Lữ Tống Quốc quốc kỳ cũng đã rơi vào mặt biển. Khoa Mã Tư sững sờ ngẩng đầu, từ video theo dõi kiểm tra quân hạm tổn thương. Khổng lồ trên màn ảnh chính, trên bong cảnh tượng bị điều đi ra. Một mảnh hỗn độn, đứt gãy bong tàu, đứt gãy cột buồm, bốn phía giấy lên hỏa diễm, đội vàng buôn tàu quân sĩ. Ầm. Trên màn hình đột nhiên thoáng qua một hồi dòng điện, ngay sau đó một hồi hỏa hoa bắn ra, kích thích Khoa Mã Tư đôi mắt. Chuyện gì xảy ra? Khoa Mã Tư một tiếng kinh hô, lại mở mắt ra liền gặp được quân hạm màn ảnh chính trở nên đen kịt một màu. Thượng tá, quân hạm cung cấp điện hệ thống bị phá hư, màn ảnh chính không bị cung cấp điện. Vâng. Lại là một tiếng nổ. Kho quân dụng. Lần này không cần nhân viên kỹ thuật nói, Khoa Mã Tư cũng biết xảy ra chuyện gì. Kho quân dụng bên trong thuốc nổ nổ tung. Trên quân hạm, thuốc nổ nổ tung bắn ra bốn phía, bắn ra tới hỏa hoa, tướng quân hạm các nơi nhóm lửa, toàn bộ quân hạm cũng bắt đầu dấy lên hỏa diễm. Khoa Mã Tư tựa như tuyệt vọng ngồi ở mờ tối trong phòng chỉ huy, trong lòng không ngừng dãy rủa phản tư. Cuối cùng là cái gì? Con quái này cá đến tột cùng là một cái đáng sợ giường nào quái vật. Tổng chỉ huy quân hạm bên trong, tát môn nhiều tướng quân đang khuôn mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm màn ảnh chính. Hình ảnh trên màn ảnh là thông qua ống nhòm điện tử quan sát được Khoa Mã Tư quân hạm hình ảnh. Khoa Mã Tư quân hạm đã bắt đầu bốn phía giấy lên hỏa diễm, mấu chốt hơn là từ quân hạm chính giữa cái kia không ngừng mở rộng đứt gãy, đã khiến cho quân hạm bắt đầu phát sinh uốn cong. Mà tượng trưng cho Lữ Tống Quốc uy nghiêm quân kỳ đã không biết đổ đi nơi nào. Tát môn nhiều bộ mặt cơ bắp đang không ngừng run rẩy, toàn thân tựa như không có một chỗ không tại dùng lực. Còn liên lạc không được Khoa Mã Tư sao? Đúng vậy, Khoa Mã Tư thượng tá quân hạm cung cấp điện hệ thống tựa hồ nguy rồi hư hao, không cách nào tiến hành thông tin. Tắt môn nhiều tiếp tục xem màn hình, màn ảnh chính một bên là một cái hiện ra lục quang dạ đà dò xét đồ. Phía trên có tắt mã tư quân hạm, biểu hiện là một cái điểm màu lục, mà tại cái này điểm màu lục một bên còn có một cái điểm đỏ đang không ngừng lóe lên. Tắt môn nhiều chỉ vào điểm đỏ đạo: đây chính là công kích khoa mã tư vật thể sao? Lập tức hướng về cái này điểm đỏ, phóng ra tinh chuẩn đả kích đạn đạo. Nhân viên kỹ thuật đạo: tướng quân, khả năng này dẫn đến sai lầm mà công kích được khoa mã tư thượng tá. Không cần cân nhắc cái này, bây giờ không tiến hành công kích, khoa mã tư quân hạm cũng rất nhanh sẽ bị đánh chìm. Là. Nhân viên kỹ thuật lập tức bắt đầu hướng về chỗ kia điểm đỏ phát động tinh chuẩn đả kích. Kèm theo ra đa xác nhận khóa chặt, đạn đạo rất nhanh bị phóng ra mà ra. Từng phát đạn pháo từ tắt môn nhiều quân hạm bên trong bắn ra, bắn tới khoa mã tư quân hạm dưới chân. Đạn đại bắt tiếng oanh minh tại khoa mã tư trung quanh không ngừng vang lên. Thế nhưng là cái kia quái ngư vẫn không có rời đi, tại trong vòng xoáy khổng lồ, bắt đầu không ngừng mà quật quân hạm. Rất lâu, cái kia điểm đỏ vẫn như cũ hoạt động mạnh ở trên màn ảnh. Không có đánh trúng. Tắt môn có nhiều chút nghi hoặc, hướng nơi đó tới gần, ta ngược lại muốn nhìn cuối cùng là đồ vật gì. Nếu là tàu ngầm mà nói, hẳn là sẽ bị đánh trúng. Không phải tàu ngầm lời nói lại sẽ là gì chứ? Chẳng lẽ là quốc gia khác mới nhất nghiên chế vũ khí bí mật? Nhưng là sẽ là cái gì đây, kiểu mới đặc thù chiến hạm? Tắt môn nhiều nhíu mày trầm tư, lại cảm thấy làm sao đều không đúng. Tướng quân, cái kia điểm đỏ biến mất. Nhân viên tác chiến lại một lần nữa nhắc nhở. Tắt môn nhiều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cái gì? Biến mất. Ngay sau đó, hắn chỗ chiến hạm đống nhiên cảm thấy một hồi lay động. Tướng quân, kiểm tra đến cái kia bất minh vật thể xuất hiện lần nữa. Ngay tại quân hạm dưới đáy. Tắt môn nhiều nhíu chặt lông mày, còn không đợi hắn phát ra mệnh lệnh. Quân hạm lay động, lần nữa sinh ra, tựa hồ có một cái quái vật ở đáy biển ngừng đụng chạm lấy quân hạm. Đây là quái lực gì? Kịch liệt va chạm khiến cho tắt môn nhiều đứng thẳng 10 phần bất ổn, ba phen mấy bận liền muốn ngã nhào trên đất trên mặt. Tắt môn nhiều đống nhiên nghĩ đến khoa mã tư cái kia trên quân hạm thảm trạng, đứt gãy cột buồm, đứt gãy quân hạm. Hắn khẩn trương mà kịch liệt nói, mở ra trước tất cả video giám sát, tra tìm ra đến tột cùng là thứ quỷ gì. Nhân viên kỹ thuật lo lắng điều khiển bản điều khiển, tướng quân hạm chúng quanh tất cả có thể kiểm tra video giám sát đều điều đi ra. Cuối cùng, đang lay động trung hòa từ trong lo lắng thao tác, tại quân hạm phần đấy một chỗ theo dõi phát hiện một màn màu đỏ thân ảnh. Cái kia hồng sắc thân ảnh chợt lóe lên. Tắt môn nhiều đống nhiên lại cảm thấy một lần thế đại lực trầm va chạm, quân hạm sinh ra cực lớn lay động. Hắn lần nữa nhớ tới khoa mã tư quân hạm thê thảm bộ dáng, đống nhiên hô lớn, rút lui trước, tốc độ cao nhất thối lui về phía sau. Tại hắn chỗ quân hạm không ngừng mà nhanh chóng hướng phía sau rút lui bên trong, tiếng va đập dần dần thiếu đi xuống, cuối cùng dần dần ngừng. Tắt môn nhiều lập tức tức giận kêu gọi nhân viên kỹ thuật, lập tức không ngừng màn đếm thử liên hệ khoa mã tư. Không biết qua bao lâu, khoa mã tư phòng chỉ huy đèn đống nhiên lóe lên một cái. Khoa mã tư lập tức kích động lên, là điện báo sao? Có thể hay không liên hệ với chủ bộ chỉ huy? Nhân viên kỹ thuật lập tức nói, thượng tá, cái này là ngay cả đến cuối cùng dự bị nguồn điện, chúng ta chỉ có cái này một cái dự bị nguồn điện không có chịu đến phá hủy. Ngay sau đó, tần số truyền tin kịch liệt vang lên, hắn liếc mắt nhìn tần số truyền tin người là ai, sắc mặt lập tức trở nên cung kính. Uy, tướng quân. Khoa mã tư, ngươi đến tột cùng lại làm cái gì? Vì cái gì chiến hạm của ngươi bị hao tổn sẽ như vậy nghiêm trọng? Khoa mã tư chần chờ mà cẩn thận từng ly từng tí trả lời, bẩm báo tắt môn nhiều tướng quân. Ta tại thi hành biên giới lùng tìm tuần sát nhiệm vụ. Ngươi lại đi lùng tìm con quái ngư kia. Đúng vậy, không tệ. Cái này cùng chiến hạm của ngươi bị hao tổn có quan hệ gì? Tướng quân, chiến hạm của chúng ta bị hao tổn cũng là bởi vì con quái ngư kia. Là nó phát động công kích. Chương 100. Viêm quốc vũ khí sinh vật. Bên đầu điện thoại kia tắt môn nhiều tướng quân trầm mặc 2 giây, lập tức lại phát ra kinh người gầm thét. Ngươi nói là đế quốc gia vân cấp chiến hạm. Tại con quái ngư kia công kích đến bị hao tổn nghiêm trọng, chịu đến không thể nghịch tổn hại. Vũ khí của các ngươi đâu? Các ngươi đạn đạo đâu? Khoa mã tư nói, bẩm báo tát môn nhiều tướng quân. Ta lập tức để cho thủ hạ mô phỏng một phần chiến báo, gửi đi cho ngài. Tiếp đó hắn cúp điện thoại. Nhân viên tác chiến cùng ghi chép nhân viên lập tức câu thông, đem vừa rồi tình hình chiến đấu hoàn toàn làm rõ ràng. Viết một phần chiến báo phát cho ta. Lập tức. Lập tức. Khoa mã tư hướng về trung quanh một đám nhân viên tác chiến tức giận gào thét. Nhân viên tác chiến cùng ghi chép nhân viên lập tức câu thông. Giữa lẫn nhau vừa nói xong mới tin tức. Cuối cùng một phần chiến báo truyền tới khoa mã tư trên máy tính. 9/15 ngày, tại Lữ Tống quốc cùng biển quan hệ ngoại giao dưới đáy biển chỗ phát hiện của mộ. Bên ta lập tức phái ra nhân viên lùng tìm, lại phát hiện quái ngư. Quái ngư tại phá hủy phe ta tàu ngầm sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Sau đó bên ta chiến hạm bị laser công kích, hư hư thực thực cá lớn phát ra, phe ta chặn lại đánh không cách nào phát huy tác dụng vốn có, chiến hạm đệ tam đáy cabin bị hoàn toàn phá hư, không cách nào tu bổ. Chúng ta trước tiến hành rút lui, tiếp đó thử nghiệm phản kích, thế nhưng là không cách nào tìm thấy được cái kia quái ngư thân hình, quân hạm kiểm tra giả đa. Tại trước mặt của nó đã mất đi tác dụng, ngay sau đó cái kia quái ngư thân hình xuất hiện lần nữa, đồng thời đối chiến hạm phát khởi mãnh liệt va chạm công kích, chúng ta đau khổ chảo trống, thẳng đến ngài tiếp viện đến giản lược báo cáo bị khoa mã tư phát cho tắt môn nhiều tướng quân. Khoa mã tư nói: "Tướng quân, đến nước này, ta có đầy đủ lý do hoài nghi, cái kia quái ngư đây chính là viêm quốc nghiên cứu vũ khí sinh vật." Vũ khí sinh vật? Tắt môn nhiều không thể tin tái diễn từ ngữ này. Đúng vậy, con quái ngư kia không chỉ có lấy kinh khủng tự lực, còn có thể phóng ra laser, uy lực to lớn, có thể thoải mái mà xuyên qua quân hạm phòng hộ bọc thép. Cái này tất nhiên là viêm quốc nghiên chế để mà nhằm vào chúng ta vũ khí sinh vật. Ngươi nói là cái kia quái ngư không chỉ có thể thoải mái mà đột phá quân hạm hệ thống phòng ngự, đối với quân hạm tạo thành sát thương, còn có thể phát ra laser. Đúng vậy, nếu không phải ngài tới kịp thời, chiếc quân hạm này có thể gặp không cách nào chống cự trọng thương. Ta đem video truyền cho ngài. Khoa Mã Tư lòng vẫn còn sợ hãi nói, trong đầu không ngừng thoáng hiện cái kia cá lớn kinh khủng thân ảnh. Tát Môn Nhiều không thể tin nói, Khoa Mã Tư thượng tá, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Cá, một cái sinh vật phát ra laser. Khoa Mã Tư trầm mặc sau một hồi, mới cắn chặt răng nói đến, tướng quân, ta biết ngươi có thể cảm thấy ta điên rồi, nhưng mà mời ngươi xem trước một chút video. Viêm Quốc chế tạo vũ khí sinh vật Tát Môn Nhiều đây lẩm bẩm cái từ này, mở ra Khoa Mã Tư truyền tống tới video. Cái kia màu đỏ cá lớn bỗng nhiên đến gần gương mặt kinh khủng dọa hắn nhảy một cái, khiến cho hắn ở trên châu ngồi giật mình một cái. Tiếp đó liền gặp được mấy tấm quý báo xịn sót, cái kia uy lực cực lớn laser đầu nguồn bỗng nhiên xuất hiện con quái ngư kia. Trong nháy mắt, Tát Môn Nhiều cảm giác sau lưng có mồ hôi lạnh chảy ra. Cái này, uy lực khủng bố, quỷ dị này thân hình. Trên thế giới này, thật sự có thể bắn ra laser sinh vật. Viêm Quốc nếu là dùng loại sinh vật này vũ khí đối phó Lữ Tống Quốc, hậu quả kia, Tát Môn Nhiều không còn dám tưởng tượng xuống. Tát Môn mạnh cỡ nào chế chính mình không cần tiếp tục nghĩ tiếp, cẩn thận quan sát kỳ hình ảnh. Khoa Mã Tư, ngươi nhìn, trong hình ảnh này ngư quái cùng laser bắn vị trí mặc dù tại cùng một chỗ, nhưng mà không có trực tiếp video chứng cứ, quay chụp đến chính là ngư quái bắn laser, cho nên chúng ta còn bình tĩnh hơn, không cần đoán mò. Khoa Mã Tư đang bận đường dây đạo, tướng quân, chúng ta phải làm gì? Tát Môn Nhiều rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, tại đầu bên kia điện thoại ngự khí cứng rắn nói hồi đáp. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao? Ngươi còn có thể đi đến Viêm Quốc địa bàn, đi đem nó vớt lên tới nghiên cứu sao? Ngươi lần này đã tổn thất một trận tàu ngầm, còn khiến cho đế quốc chân quý gia vân cấp chiến hạm nhận lấy tổn thương không thể trị. Ngươi còn nghĩ như thế nào? Khoa Mã Tư mím chặt môi, tướng quân, Viêm Quốc nghiên cứu ra như thế vũ khí, chúng ta hải quân sau này nên làm cái gì à? Tát Môn Nhiều trầm mặc rất lâu mới mở miệng nói chuyện, vậy ngươi về tới trước tiếp nhận xử phạt. Ngươi một lần này hành vi, đủ để cho ngươi ra tòa án quân sự. Nghe Tát Môn Nhiều mà nói, Khoa Mã Tư sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt không khỏi tái nhợt mấy phần. Đế quốc quân hạm chia làm, Ra Mây ngày xưa diệu nhật cấp bậc. Hắn ngồi quân hạm mặc dù chỉ là thấp nhất Ra Mây cấp bậc, nhưng mà vũ khí trang bị cũng không thua kém ngày xưa cấp quân hạm. Lần này quân hạm bị hao tổn mang tới thiệt hại, đầy đủ hắn chịu đến cực kỳ đáng sợ trừng phạt. Trong nước biển, tung hành công ngư hóa thành hình người Trịnh Minh đang nhanh chóng trên mặt đất phủ. Trên mặt biển, trời chiều màu da cam quang chiếu vào toàn bộ mặt biển, sóng nước lấp loáng. Nhô đầu ra Trịnh Minh, bò lên trên thuyền đánh cá, nhìn xuống đáy biển thở dài. Lần này vậy mà không lấy được gì cả, cũng quá thiệt thòi a, nguyên bản thật tốt đồ sứ đều bị tên kia Lữ Tống Quốc binh sĩ dùng bom nổ hư. Mà trong huyệt mộ chủ phòng cũng còn chưa kịp đi tìm đòi, nơi đây bây giờ không nên ở lâu à, xảy ra lớn như thế chiến trận, rời đi trước rồi nói sau. Trịnh Minh lái thuyền đánh cá chậm rãi hướng về đường ven biển chạy tới. Giả Vũ cùng Ngụy Phong tại trong thuyền đánh cá, sâu kín tỉnh lại. Giả Vũ vừa mở mắt, liền thấy Trịnh Minh đắm chìm trong trời chiều quang huy, chậm rãi lái thuyền đánh cá chẳng cảnh. Trong lòng của hắn nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, không phải mới vừa gặp Lữ Tống Quốc quân đội, còn xảy ra nổ tung. Lữ Tống Quốc người đâu, chính mình không có bị trảo. Giả Vũ nghi ngờ ngẩng đầu, ôm đầu, nhìn về phía Trịnh Minh. Người đã tỉnh. Trịnh Minh tùy ý nói. Giả Vũ thấy đối phương bộ dáng thoải mái, trong lòng không khỏi cũng buông lòng một chút. Ân. Lữ Tống Quốc người đâu? Trịnh Minh buông lòng nói, à, vừa rồi đáy biển xuất hiện một cái đại tuyến qua, đem Lữ Tống Quốc quân đội cho đổi đi. Giả Vũ nhíu mày, nghi hoặc không hiểu, đại tuyến qua? Hắn quay đầu liếc mắt nhìn thời tiết thật tốt làm sao sẽ lại xuất hiện đại tuyến qua? Trịnh Minh nhún nhún vai, mặt không biến sắc tim không đập nói, ai biết được. Giả Vũ nhìn xem Trịnh Minh, cái kia xuất hiện đại tuyến qua, chúng ta như thế nào không có việc gì à? Trịnh Minh lạnh nhạt nói, ta cứu được các ngươi thôi. Ngươi quên ta kỹ năng bơi tốt bao nhiêu? Nhưng ta nhớ kỹ, rõ ràng xảy ra nổ tung, hẳn là Lữ Tống Quốc người phát ra bom. Giả Vũ ôm đầu, một trận cho là mình xuất hiện ảo giác, thế nhưng là trong lòng lại tin tưởng đó là không có khả năng. Hắn mơ hồ nhớ kỹ khi đó, chính mình từ trong hôn mê hơi khôi phục một chút ý thức, mơ hồ nhìn thấy một cái màu đỏ cá lớn cái bóng, dưới đáy biển bên trong phát ra hào quang màu đỏ sậm. Đạo kia màu đỏ sậm cá lớn cái bóng tại Giả Vũ trong đầu vung đi không được. Chương 101. Ta thật sự không cân nhắc thu hai cái tiểu đệ. Giả Vũ sững sờ nhìn xem mặt biển, Chính lão ca, đa tạ ngươi đã cứu chúng ta à, ngươi lại cứu chúng ta một lần. Hắn trong lúc nhất thời còn không làm rõ ràng được tình trạng, luôn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, bắt đầu cẩn thận trải vớt lên chuyện xảy ra mới vừa rồi. Chính Minh làm tường đổ bích, sau đó tới Lữ Tống Quốc binh sĩ, ngay sau đó bị bọn hắn chế phục, nhưng mà xảy ra nổ tung, đem hai trong phòng sứ Thanh Hoa Bình đều cho làm nát. Tiếp đó mấy người ra mộ huyện, lại bị Lữ Tống Quốc người đuổi theo, đối phương lại bắn bom, đem chính mình cùng Ngụy Phong cho nổ hôn mê, nhưng mà Trịnh Minh không có việc gì, là Trịnh Minh cứu được bọn hắn. Mà Lữ Tống Quốc người bị bỗng nhiên xuất hiện đáy biển vòng xoáy cho đuổi đi. Giả Vũ không làm rõ ràng được tình trạng, nhưng mà không cần nói nhiều, là Trịnh Minh cứu được bọn hắn. Đáy biển của mộ đồ vật nhiều hơn nữa, cũng không trọng yếu bằng mạng sống. A Trịnh Minh lão ca cũng không cần vì những cái kia sứ Thanh Hoa Bình cảm thấy tức hận, ngày khác ta tiễn đưa ngươi một kiện xem như ân cứu mạng đáp tạ. Trịnh Minh lắc đầu, cũng đừng, đồ đạc của các ngươi, nói thật, ta thật không dám muốn. Chuyện lần này, cũng ngàn vạn muốn cho ta giữ bí mật, ta còn muốn yên lặng làm ta tiểu thị dân, không muốn chính mình tùy các ngươi đi trộm mộ sự tình bộc lộ ra đi. Giả Vũ vô ngữ nói, ngươi đây yên tâm, chuyện này đến chúng ta ở đây liền xem như kết thúc, tuyệt sẽ không truyền đến trong lỗ tai của những người khác. cũng chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, còn có Ngụy Phong biết. Trịnh Minh nhìn đối phương, ánh mắt 10 phần lăng lệ, thật lâu, khi nhìn đến đối phương ánh mắt cái kia cố bộ dáng nghiêm túc không có biến hóa, mới gật đầu một cái. Giả Vũ nghĩ nghĩ, tất nhiên Trịnh lão ca khá là cẩn thận, vậy ta liền không lại nghĩ tới phương diện này, nhưng mà ta vẫn nghĩ báo đáp ngươi một chút. Cùng ta trộm mộ người, còn chưa từng không có chút nào thu hoạch qua. Trịnh Minh lái thuyền đánh cá, nghe được đối phương nói như vậy, trên mặt không thể nín được cười cười. Không có thu hoạch sao, thật đúng là không phải như vậy. Hắn tại lần thứ 2 biến thân trở thành hoành công ngư thời điểm, liền đã phát hiện, chính mình lần này biến thân trở thành hoành công ngư, thực lực có tăng lên không nhỏ. Lần trước hắn còn không cách nào chế tạo ra vòng xoáy to lớn như vậy, thậm chí có thể đem lữ tống quốc tàu ngầm trực tiếp lâm vào trong vòng xoáy. Từ lần chiến đấu này có thể cảm nhận được, hắn đối với nước chảy thao túng năng lực có rõ rệt tăng lên. Nhưng mà đến nỗi là vì cái gì, chính mình cũng không cách nào lập tức xác nhận, là thời gian rời đổi dẫn đến thực lực của hắn tự nhiên để thăng. Điểm này tựa hồ cũng có khả năng, nhưng mà còn có một chút, đó chính là chỗ kia thần bí của mộ bên trong tựa hồ có đồ vật gì. Chính mình suy nghĩ, liền gặp được Ngụy Phong cái kia muộn hồ lâu cũng ung dung mà tỉnh lại. Vừa tỉnh lại hắn lập tức ngồi dậy, ánh mắt sắc bén quét mắt bốn phía, bày ra một bộ chiến đấu tư thái. An toàn. Ngụy Phong trên mặt hết sức nghi hoặc. An toàn. Giả Vũ cười chụp phiến bả vai của đối phương, chúng ta lại bị Trịnh lão ca cứu được một lần, ai? Ngụy Phong nhìn về phía Trịnh Minh mắt thần bên trong hết sức phức tạp. Người rất mạnh. Trịnh Minh nhìn về phía đối phương, cảm thấy cái này tựa như là lần thứ nhất đối phương chủ động nói chuyện với mình. Giống nhau, người mới tương đối lợi hại. Ngụy Phong nói, ta muốn bái ngươi làm thầy. Trịnh Minh một mặt kinh ngạc nhìn về phía đối phương, chỉ thấy Ngụy Phong chứng chặt đàng hoàng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, có chỉ có mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đừng nói giỡn, chúng ta phải trở về hay thành phố, còn phải tiếp tục riêng phần mình sinh hoạt đâu. Ngụy Phong thất vọng túi lầu xuống. Trịnh Minh cũng không có lại nói cái gì. Giả Vũ ở một bên dở khóc dở cười an ủi Ngụy Phong, vỗ Ngụy Phong bả vai. Trịnh lão ca, chúng ta cái này đều đồng sinh cộng tử, không mang theo như thế đã kết người. Trịnh Minh một mặt bất đắc dĩ nói, ta biết những thứ này, không dạy được, cũng không cách nào học. Dưới đáy biển trong huyệt mộ, Trịnh Minh mấy lần chế phục lữ tống quốc sĩ binh, thậm chí xuất hiện tay tách ra nòng súng thần kỳ một màn, khi đó hai người còn không có té xỉu, bất quá khi đó tình huống khẩn cấp, có thể không được xem như vậy rõ ràng. Giả Vũ chuyển trong mắt đạo, cái kia Trịnh lão ca, chúng ta dự định tại hay thành phố nhiều dừng lại một đoạn thời gian, ngươi không ngại à? Trịnh Minh bất đắc dĩ nhìn về phía đối phương, trong lòng tự nhủ ta đây còn quản được sao? Vậy mà ánh mắt của hắn vừa mới tiếp xúc đến Giả Vũ, còn không đợi hắn nói cái gì, Giả Vũ giống như là có chút sợ, không dám cùng hắn trực tiếp đối mặt, có chút sợ hãi rụt rè địa, thu hồi ánh mắt. Trịnh lão ca nếu là không nguyện ý, chúng ta liền không lưu lại. Trịnh Minh tràn đầy nghi hoặc, nghĩ thầm chính mình cũng không có nói không muốn á đây là như thế nào cái tình huống. Vì cái gì trong lúc đột ngột trở nên giống như rất nghe mình nói. Giả Vũ cùng Ngụy Phong quy quy củ củ ngồi ở trên thuyền, giống như là trên lớp học hải tử, tay chân bày ra tựa hồ cũng muốn đâu ra đấy. Trịnh Minh bất đắc dĩ nói, các ngươi làm cái gì vậy? Giả Vũ nói, trong gia tộc của chúng ta có một cái phế trừ nhiều năm quy củ. Tại trong huyền mộ, nếu là có ai cứu được mạng của người khác, vậy hắn chính là người kia lão đại. Vậy cái này quy củ không phải phế trừ sao? Mặc dù phế trừ, nhưng mà trong gia tộc trưởng bối một mực cầm loại tinh thần này dạy bảo chúng ta, cho nên chúng ta đem đầu quy củ này đều nhớ kỹ trong lòng. Kỳ thực ngài không biết, chúng ta mặc dù là trộm mộ gia tộc, nhưng mà trên mặt nội là có chính quy sản nghiệp, cho nên chúng ta kỳ thực cũng coi như là phú nhị đại a. Trịnh Minh nhìn đối phương vẻ mặt thành thật biểu lộ, còn có khôn khéo tư thế ngồi, nhíu mày, trong lòng lúng túng vô cùng. Nghĩ thầm hai người này là muốn náo dạng nào a, không phải liền là dò xét cái mộ sao, chính mình cũng không phải cố ý đi cứu bọn hắn, thuận tay thôi, đến mức đó sao? Còn nói cái gì phú nhị đại? Chờ đã, phú nhị đại. Trịnh Minh bỗng nhiên linh quang lóe lên, vậy các ngươi nếu là khăng khăng muốn cho ta tiền tài bồi thường mà nói, ta cũng không để ý. Trịnh Minh bản ý là tùy ý nói chuyện, hai người này nhìn không giống như là bộ dáng rất có tiền, hẳn là cũng sẽ không thật sự cho mình. Thế nhưng là Giả Vũ lại một mặt nghiêm trang gật gật đầu, là phải. Bất quá, đây chỉ là thứ yếu. Mấu chốt là, hai người chúng ta nếu là muốn theo ngài, ngài nguyện ý thu sao? Nói đến đây, Trịnh Minh cũng rất bất đắc dĩ, các ngươi là phú nhị đại, mà ta là tiểu thị dân, nơi nào có thể thu các ngươi làm tiểu đệ a hơn nữa xã hội hiện đại, nơi nào còn có cái gì tiểu đệ, cái gì tùy tùng các loại. Người người ngang hàng đã. Giả Vũ nói, vậy được rồi, bất quá chúng ta sẽ ở hay dừng lại mấy ngày. Ngài nếu là thay đổi chú ý, còn xin tìm chúng ta. Trịnh Minh bày khoát tay, lập tức tới ngay. Bóng đêm đã bắt đầu buông xuống, sát trời lờ mờ, giữa thiên địa cuối cùng một tia dương quang cũng tại chậm rãi thu về lấy. Trịnh Minh đem thuyền dừng ở bến cảng, chính mình xuống thuyền. Lần này đi mộ huyệt, không có gì thu hoạch, nhưng mà Giả Vũ nói tới tiền tài bên trên đền bù vẫn là có thể suy tính một chút. Tất nhiên hai người trên mặt nội vẫn là hai cái phú nhị đại, như vậy về phương diện tiền bạc hẳn sẽ không loại trừ tìm kiếm. Chính mình cũng không đồng dạng, chính mình còn muốn nuôi sống gia đình đâu. Xuống thuyền chuẩn bị ai về nhà nấy, Trịnh Minh bỗng nhiên bị Giả Vũ vẻ mặt thành thật gọi lại, "Trịnh đại ca, thật sự không cân nhắc thu hai cái tiểu đệ sao?" Trịnh Minh một mặt nghiêm túc, "Ta thật sự không cân nhắc thu hai cái tiểu đệ." Chương 102. Về nhà, lần nữa leo lên TV đại ca, chúng ta có thể vì ngươi lên núi lao, xuống biển lửa a đại ca. Giả Vũ mặt mũi tràn đầy chân thành hai tay giữ tại cùng một chỗ. Trịnh Minh một mặt bất đắc dĩ nhìn đối phương, "Ngươi vì cái gì sinh ra nhất định phải làm tiểu đệ của ta ý niệm? Ngươi mặc dù là cái trộm mộ, nhưng mà ta cũng có thể nhìn ra, ngươi tại các ngươi cái nghề này bên trong rất có thân phận địa vị, liền bản địa lớn nhất khách sạn dễ tụ tới lão bản, cũng đối ngươi rất là cùng kính. Giả Vũ sắc mặt hơi bất phóng túng đi một chút, không còn cười đùa tí từng. Là có chút nguyên nhân, bất quá ta không thể nói rõ. Trịnh lão đại, vốn là ta đã cảm thấy ngươi có chút không tầm thường, đi qua sự tình hôm nay, ta cũng biết ngươi không phải người bình thường. Nay buổi chiều chúng ta kinh nghiệm những chuyện kia, đổi thành bất luận kẻ nào, đã sớm dưới đáy biển chết đến một vạn lần. Thế nhưng là ngươi mang theo chúng ta trốn thoát. Trịnh Minh đôi mắt hơi hơi chớp động, hảo, ta biết ý tứ của các ngươi, bất quá chuyện này ta còn cần lại suy nghĩ một chút. Giả Vũ khẽ gật đầu, một mặt định hắc cười, liên xưng hô cũng thay đổi. Trịnh lão đại, ngươi sau đó dự định làm cái gì à? Ta chỗ này có một chút hoạt động, ngươi có muốn hay không tham gia à? Ta lái hảo xe đưa đón ngươi à? Trịnh Minh lắc đầu, đi thôi, về nhà. Nói xong, Trịnh Minh liền hướng về phương hướng của nhà mình, tự mình đi lấy. Nhưng mà trong lòng cũng đang không ngừng suy tư, hắn tại trong mộ biểu hiện, Giả Vũ cùng Ngụy Phong đều đã từng tận mắt thấy qua. Một quyền làm nát mộ thất vách tường, lại đem Lữ Tống quốc binh sĩ thương cho ngạnh sinh sinh tách ra gãy. Loại lực lượng này cùng phương diện tốc độ biểu hiện, sẽ không để cho Giả Vũ đem lòng sinh nghi. Nhưng mà Giả Vũ cũng không nói gì, cái này một là lời thuyết minh Giả Vũ là một người thông minh, biết không thể tại hai người ngay trước mặt đem loại này chuyện bí ẩn trực tiếp nhắc lên, hai là lời thuyết minh, trong lòng Giả Vũ đối với chính mình cũng là không hoàn toàn yên tâm, cho nên cũng biết sinh ra đề phòng. Chính Minh bỗng nhiên nhìn về phía Giả Vũ cùng Ngụy Phong rời đi phương hướng, hắn đối với hai người kỳ thực cũng không phải hoàn toàn yên tâm, a Giả Vũ cùng Ngụy Phong cũng hướng về một mình ở phương hướng đi tới, cùng Trịnh Minh không hề giống lộ. Giả Vũ đột nhiên hướng về phía Ngụy Phong, biểu lộ nghiêm túc nói: "Tại mộ thất thời điểm, chúng ta nhìn thấy hắn một quyền đánh về bức tường, cái kia mộ tường ngươi cũng thấy đấy, đó là nhân loại có thể làm được sự tình sao?" Ngụy Phong không nói gì, hai người tiếp tục tại trên đường trở về đi tới, bóng đêm như mực. Trịnh Lao Ca bản thân là có cái gì chỗ đặc thù, điểm ấy ta không có nói rõ, hắn cũng không có nói rõ, nhưng mà chúng ta lòng dạ biết rõ, cho nên ta một mực mãnh liệt yêu cầu muốn làm đối phương tiểu đệ, lúc nào cũng cùng đối phương nhắc lên ân cứu mạng, cũng là vì để cho Trịnh lão ca có thể đối với chúng ta hơi sinh ra chút thân cận, không còn để phòng chúng ta. Ngụy Phong dừng bước lại, nhìn đối phương, ngươi muốn làm cái gì? Giả Vũ nói, ta như thế giấu giếm đối phương cũng không phải có cái gì không tốt ý nghĩ, ta chỉ là muốn để cho Trịnh lão ca không ở trong lòng hoài nghi chúng ta, cảm thấy chúng ta sẽ tiết lộ bí mật của hắn. Dạng này mới đối với chúng ta tất cả mọi người hảo. Chính Minh nhà cách biển bãi bên cạnh rất gần, bình thường cũng là cưỡi xe điện, hôm nay không có xe điện cưỡi, đi tới về nhà cũng không cần bao nhiêu thời gian. Chính Minh vừa về đến cửa nhà, liền gặp được Lâm Nhã đang ngồi ở trong nhà trên bậc thang, nhìn xem cửa ra vào. Chính Minh xa xa mà phất phất tay, hướng bên kia đi tới, đi đến bên cạnh Lâm Nhã, liền bị Lâm Nhã mảnh vụn quyền nện một cái ngực. Thế nào, ta không phải là nói tối nay trở về sao? Lâm Nhã không nói gì tại Chính Minh trong ngực nằm một hồi. Nguyệt quang trong sáng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có dễ nghe côn trùng kêu vang cùng gió nhẹ lướt qua bên tai âm thanh. Chính Minh trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, trong lúc nhất thời cũng không nỡ lòng bỏ buông tay. Đi thôi, chúng ta về nhà đi. Chính Minh sờ lên trên thân Lâm Nhã đơn bạc quần áo, kéo Lâm Nhã tay, đi về nhà. Vừa đi, Chính Minh một bên sắc mặt ôn hòa cùng Lâm Nhã nói: "Ta mấy ngày nay chính xác quá bận rộn, không có cùng ngươi nói rõ ràng, ta chính là đi ra ngoài một chuyến làm ý chuyện, ở giữa xảy ra một điểm sai lầm, về trễ một chút." Lâm Nhã hơi bĩu môi: "Vậy ngươi đến cùng đang bận rộn gì đi?" Chính Minh suy nghĩ nên trả lời như thế nào, chẳng lẽ muốn nói mình muốn đi đáy biển trộm mộ, mộ không có trộm thành ngược lại cùng Lữ Tống quốc hải quân làm một trận. Cái này rõ ràng không thể á. Trịnh Minh mặc dù có chút do dự, nhưng mà rất nhanh liền phản ứng lại. Ta không phải là gần nhất nhận biết hai cái bằng hữu đi, hai người bọn họ việc làm không có xong, nhất định phải ta đi hỗ trợ, có cơ hội ta giới thiệu các ngươi quen biết, thì ngươi trách bọn hắn liền tốt. Lâm Nhã nửa tin nửa ngờ liếc Trịnh Minh một cái, nhưng cũng không có tiếp tục nghĩ nhiều hỏi. Ngươi trở về liền tốt, lại không kỳ vọng khác. Trịnh Minh nghe nói như thế, cũng cảm thấy trong lòng ấm áp, dắt Lâm Nhã tay, mở ra ra môn đi tới trong phòng khách. Trong phòng khách, Lý Quế Phân cùng Trịnh Quốc An tọa ở trên ghế salon, trước mặt TV phát ra ánh sáng, quay đầu nhìn về phía Chính Minh. Nhi tử trở về a? Chính Minh gật gật đầu. Trong sự tình ở giữa xảy ra chút tình trạng, ta chậm trễ một hồi, đã về trễ rồi. Lý Quế Phân gật gật đầu, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Trịnh Quốc Sao thì một mực nhìn lấy TV, trong TV, một cái tin tức đang thông báo. Hôm nay buổi chiều, tại nước ta hay thành phố Đông Hải khu vực, có ngư dân nghe được tiếng nổ. Căn cứ vào ta đài phóng viên lập tức quan sát, là Đông Hải trong khu vực một cái chôn sâu đã lâu ngư lôi bỗng nhiên phát sinh nổ tung. Nguyên nhân quảng đại thị dân không cần kinh hoàng, phía dưới mời xem kỹ càng đưa tin. Kế tiếp chính là một chút ai thành phố bản địa ngư dân phỏng vấn, cũng là nói chút nghe được nổ tung, tiếp đó tiến đến quan sát, lại không có phát hiện khác thường. Bản địa cục cảnh sát cùng Hải Dương an toàn bộ môn cũng là tại trong TV tuyên bố, tuyệt đối không có dị thường, hay thành phố Đông Hải khu vực vẫn là rất an toàn, hy vọng đại gia không nên kinh hoàng. Chính Minh nhìn xem tin tức này, trong lòng tắt lưỡi, quả nhiên là bị sửa trước qua. Bất quá cũng không bài trừ là bộ ngành liên quan tại ban đêm không tiện lùng tìm, cho nên không có phát hiện chân tướng. Nhưng mà bất kể như thế nào, đều là sẽ không đem tình huống chân thật xem như tin tức thông báo đi ra ngoài, cái kia không thể gây nên khủng hoảng. Chính Minh suy nghĩ, đã cùng thê tử đều ngồi ở trên ghế salon, người một nhà vui vẻ hòa thuận mà nhìn xem TV. Lý Quế Phân nhìn về phía Chính Minh, a, trong nồi còn có cơm đâu, ngươi ăn cơm đi sao? Ăn trước điểm a. Chính Minh lắc đầu, không cần mẹ, ta ăn rồi. Lý Quế Phân gương mặt không tin, Chính Minh cười nói, ta thật sự ăn rồi. Chính Quốc Sao bóp lại TV điều khiển từ xa, hoán đổi một cái tiết mục. Là một cái sinh hoạt kênh, nói chủ yếu là tỉnh bản địa đủ loại sinh hoạt, mà bây giờ đang phát ra chuyên mục gọi là Nam Tỉnh Rút. Cái này chuyên mục rất có ý tứ, Lý Quế Phân cùng Trịnh Quốc Sao đều rất thích xem, nội dung chủ yếu là đủ loại người hướng băng tần này cầu viện, nói ra chính mình khó khăn hoặc gặp phải chuyện mới mẻ, cái này Nam tỉnh giúp người liền sẽ sắp xếp phóng viên tìm kiếm giải quyết khó khăn, hoặc ghi chép cái này chuyện mới mẻ. Bây giờ Nam tỉnh giúp tiết mục bên trong, một cái tướng mạo 10 phần tang thương đại thúc trung niên đang nói đạo. Xế chiều hôm nay đâu, ngay tại Ai Đông Hải bên kia nghe được nổ tung, khi đó ta đang tại bắt cá đâu, tiếp đó liền nghe được chỗ rất xa, chuyển đến tiếng nổ vang. Ta tại trong vùng biển này bắt cá rất nhiều năm, chưa từng có nghe được dạng này nổ tung. Tuyệt đối không phải cũ ngư lôi gạo, ta với ngươi giảng, cái kia nổ tung cũng không chỉ một tiếng, hơn nữa càng lúc càng xa, cũng không phải ngốc tại chỗ cũ ngư lôi. Trong TV cái kia tang thương đại thúc lời thể son sắt nói lấy, tựa như tại miêu tả một cái âm mưu to lớn đồng dạng. Làm không tốt à, chính là Lữ Tống Quốc bên kia diễn tập quân sự, vẫn là bí mật diễn tập, chỗ kia cách đường biên giới rất gần, nếu như không phải ta ngày đó cất cánh ra xa, ta cũng nghe không đến. Phóng viên cuối cùng làm tổng kết, phía trên là bản đài phóng viên Lữ Yên Nhiên vì ngài đưa tin. Chính quốc sao lắc đầu, chắc lưi nói, cái kia tiểu Lữ Tống Quốc thật sự là quá kiêu ngạo, liền nên thật tốt chỉ một chút bọn hắn. Chính Minh nhíu mày đạo, cha, ngươi thế nào liền biết là Lữ Tống Quốc khiến cho nổ tung? Chính quốc Minh vô đuổi, giống như lời nói hộp mở rộng, đó còn cần phải nói sao? Vậy khẳng định chính là Lữ Tống Quốc đám kia tiểu hôn đản tử, bọn hắn chính là phương Tây đại quốc một đám cậu, còn luôn cùng chúng ta khiêu khích này. Chính Minh bất đắc dĩ lắc đầu, hợp lấy chính là không có bất luận căn cứ gì à, cư dân bình thường 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 liền ưa thích hướng về kích thích phương diện nghĩ, sinh hoạt quá mức kẻ nhạt vô vị, liền nghĩ tìm được một chút chuyện không tầm thường tới kích động một chút thần kinh. Trong TV cư dân cũng hẳn là như thế. Bây giờ Nam tỉnh giúp tiết mục công chính đang thông báo, liên quan chuyện này khác một chút phỏng vấn, cư dân cũng là không biết cái gì nổ tung, nhưng mà nghe được phương diện này tin tức, cũng là lập tức hướng về Lữ Tống Quốc âm như bên trên đoán, cũng là chỉ sợ thiên hạ bất loạn. Liên quan tới chuyện này, cũng không có chiếm giữ quá nhiều báo đáp, dù sao cũng chỉ là liên quan tới xa xôi đường ven biển một chút ngờ tới, sẽ không có người quá mức chú ý. Trịnh Quốc Sao đông nhiên ho khan một tiếng, sắc mặt tựa hồ tái nhợt mấy phần, khó coi. Chính Minh nhìn về phía đối phương, lo lắng hỏi, cha, ngươi thế nào? Trịnh Quốc Sao lắc đầu, không có việc gì, không có việc gì. Lý Quế Phân thật là quăng tới vẻ nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Trịnh Quốc Sao. Trịnh Quốc Sao sắc mặt lại là khó coi, nhưng mà giống như là ngủ không ngon, không có quá có tinh thần, không có những bệnh chẳng khác. Chương 103. Trở lại mộ huyệt, trong truyền thuyết bảo bối Trịnh Minh nhìn TV một chút nhưng cũng không có cái gì khác đáng giá chú ý tiết mục, cũng là chút phương diện sinh hoạt việc nhỏ, nhà này gà bị người đánh cắp à, dưới đất còn có một chuỗi vết máu, hư hư thực thực có dã thú ăn trộm gà ăn. Kết quả là trộm. Còn có người nhà, bà cùng con dâu phát sinh mâu thuẫn à, Nam tỉnh giúp phái ra hòa sự lao đi hỗ trợ điều giải. Sinh hoạt bình thản mà an bình, nho nhỏ chập trùng, lại cũng chỉ là sinh hoạt bên trong khúc nhạc dạo ngắn. Chính Minh người một nhà đều nhìn xem TV, dần dần biến mây lại, liên tiếp mà về ngủ. Dĩ vãng rất có thể thức đêm Trịnh Quốc Sao đi về trước, sau đó là Lý Quế Phân cùng Lâm Nhã. Khi Lâm Nhã lúc rời đi, Chính Minh lập tức đi theo, buổi tiếp Lâm Nhã cùng một chỗ trở về phòng ngủ ngủ. Hai người trong phòng ngủ vui lùa một hồi, trên giường ôm ở cùng một chỗ, thời gian dần qua, sắc mặt xấu hổ đỏ bừng Lâm Nhã vang lên ổn định tiếng hít thở. Chính Minh nhìn đối phương an tĩnh khuôn mặt ngủ, mười phần an tưởng. Mà hắn thì cẩn thận từng ly từng tí xê dịch Lâm Nhã cánh tay, rời đi Lâm Nhã ôm ấp hoài bão. Chính Minh nhìn xem Lâm Nhã khuôn mặt ngủ, trong lòng tự nhủ đạo, ngượng ngùng tiểu nhã, tối nay chính mình còn muốn rời đi một hồi, hắn còn có một cái trong lòng một mực lo nghĩ sự tình không có đi hoàn thành. Chỗ kia đáy biển của mộ, còn có chủ mộ phòng không có bị tìm tòi xong, bây giờ tình hình phát triển quá nhanh, chính mình chỉ sợ đợi không được ngày mai lại đi thăm dò. Thừa dịp bóng đêm, chính mình thì đi cái kia dưới đáy biển, đem chủ kia mộ thất cho tìm tòi một lần, vạn nhất bên trong có cái gì bảo bối đâu. Chính Minh nhìn xem Lâm Nhã ngủ được rất ổn định, trong lúc nhất thời cũng sẽ không do dự, nhỏ giọng rời đi phòng ngủ, lại nhìn về phía phụ mẫu bên kia cũng là tắt đèn, tiếng ngáy ổn định. Hắn lặng yên không một tiếng động rời khỏi cửa nhà, lập tức hướng về chỗ kia bờ biển đi đến. Bóng đêm an tường, trăng tròn như đèn, chung quanh một chút cảnh sắc vẫn có thể nhìn thấy. Chính Minh vẫn là rất ít tại trong thành thị nhìn thấy như thế sáng giờ bóng đêm, như thế sáng tỏ mặt trăng. Suy nghĩ của mộ bên trong khả năng sẽ có đồ vật, Chính Minh trong lúc nhất thời có chút nhịn không được, bước nhanh hơn. Rất nhanh tới bờ biển, dưới ánh trăng biển cả, đen như mực mà an tường. Từng đợt vững vàng sóng biển đập ở trên bờ, đập đến Trịnh Minh lòng bàn chân. Trịnh Minh mắt nhìn ánh trăng, đem y phục của mình bỏ vào ngày bình thường vậy cần dùng tiền mới có thể cất giữ trong tủ chén, sau đó nhìn cảnh tượng xung quanh, tại xác định chính xác không có bất kỳ ai sau, đi tới một cái trước cửa. Đây là một chỗ lặn xuống nước câu lạc bộ phòng chữ vật, Trịnh Minh cẩn thận từng ly từng tí lôi khóa cửa, để cho vòng xích thoát ly. Trịnh Minh thử một chút, còn tốt, ổ khóa này không có hỏng, một hồi có thể tiếp tục giả vờ đi lên. Trịnh Minh hướng xung quanh bái một cái, thầm nghĩ, ngượng ngùng các đại ca mượn các ngươi bình dưỡng khí dùng một chút, liền dùng một điểm. Sau này có cơ hội sẽ hoàn lại các ngươi. Nhớ hắn cầm lấy một cái bình dưỡng khí, quay người đi, đi vào trong hải dương. Trên người vảy màu đỏ hiện lên, Chính Minh toàn thân đều không vào trong nước biển. Đến nơi này, chính là Trịnh Minh sân nhà. Vảy màu đỏ bao trùm lên toàn bộ bộ mặt, giống như là mang lên trên áo giáp biến thân một bước cuối cùng mũ giáp, hắn đột nhiên xông vào trong nước biển, chập chờn cơ thể. Một cái bay thân, Chính Minh thân thể giống như cá đồng dạng thoát ra ngoài mười mấy mét. Sau khi tốc độ cực nhanh hướng lấy trong nước biển bơi mấy cái bảy thân cũng chính là trăm mét, Chính Minh bắt đầu biến thân trở thành hành công ngư, đem cái kia bình dưỡng khí ngậm lên miệng. Cách kia chỗ mộ huyệt vẫn còn có chút khoảng cách, ngồi thuyền lời nói đều cần mấy giờ, nhưng mà Trịnh Minh biến thân thành hành công ngư sau đó, sử dụng thời gian chỉ cần mấy chục phút. Hơn nửa canh giờ, Trịnh Minh phải nguyện xem đến chỗ kia mộ huyệt. Trong hải dương một mảnh đen kịt, Chính Minh lại có thể thấy được một chút cảnh tượng, bất quá không có ban ngày như vậy xa xôi mà rõ ràng. Chính Minh hóa thành hình người đi tới trong huyệt động, lần nữa đi qua những cái kia trình tự. Hang động, tường kép, thẳng đường hành lang, ưu hình thông đạo, đẩy ra trên đỉnh khi đó tiện tay đắp lên tảng đá, lần nữa đi tới mộ huyệt hai trong phòng. Hai trong phòng, cảnh sắc vẫn như cũ, hỗn loạn tương mừng. Chính Minh nắm lấy hô hấp, đem bình dưỡng khí đeo lên ngoài miệng. Hắn có thể trong nước hô hấp, lại không thể tại không có dưỡng khí chưa đủ trong không khí hô hấp, cho nên vẫn là cần bình dưỡng khí. Chính Minh mặc kệ những cái kia lộn xộn, liền nhìn cũng không nhìn tới, trực tiếp thẳng hướng lấy chủ mộ phòng phương hướng tiến bước. Vách tường tại Chính Minh dưới một quyền vốn là có chút phá toái, một tảng lớn mặt tường lõm lấy. Chính Minh trên cánh tay màu đỏ bảy cá lần nữa bao trùm, nhẹ nhàng một quyền, vốn là hư hại vách tường triệt để hư hao. Ầm ầm. Vách tường tại Chính Minh dưới một quyền, phá xuất một cái miệng lớn, vách tường cục gạch không ngừng từ chỗ đất rơi xuống. Chính Minh đi vào chỗ kia miếng mỡ, trong lòng còn có chút thấp vọng. Cùng hắn dự đoán không giống nhau lắm chính là, chủ này mộ thất bên trong, không có như vậy âm trầm kinh khủng, cũng không có cái gì quái dị, quái vật. Có chỉ có khắp tường minh họa, còn có một bộ quan tài. Chính Minh đem khi đó thuận tiện thuận đi một chiếc đầu đội đèn chiếu sáng, mở đến sáng nhất. Cẩn thận xem kỹ lấy chung quanh, không gian chung quanh rất lớn, hơn nữa cho người cảm giác rất là trống trải. Chính Minh hơi có chút thất vọng, cái này tựa hồ cũng không có thứ gì á, ánh đèn chiếu dọi xuống, trên tường màu sắc vẫn như cũ minh họa đưa tới chú ý của hắn. Trên minh họa vẽ là một cái cá liền bao trùm một mặt tường bích. Hội họa hình thức rất là cổ phác, giống như là một loại giản bút tượng hình vẽ, chỉ là lờ mờ có thể nhìn ra con cá này thân hình. Chính Minh thầm nghĩ đến, con cá này giống như là một loại đồ đằng, xuất hiện tại trong mộ thất này có vô cùng trọng yếu ý nghĩa. Chính Minh khẽ gật đầu, bắt đầu lùng tìm mộ thất bên trong đồ vật. Mộ huyệt kia, hắn thực sự không cách nào đụng vào cuối cùng một tia ranh giới cuối cùng đi mở ra. Hắn đầu tiên là không ngừng lục soát bốn phía, chợt thấy một cái hộp, ngay tại ở mộ thất bên trong một chỗ bích họa phía trước bàn đá. Chính Minh cẩn thận một chút mở ra, chỉ sợ bên trong sẽ xuất hiện cái gì cơ quan độc phân các loại, nhưng mà vì thế cũng không có. Trong này là cái gì? Chính Minh tò mò, hướng về trong hộp nhìn lại. Hộp chính là một cái tảng đá hộp, so sánh mộ chủ nhân cân nhắc đến nếu là đầu gỗ sớm đã bị đáy biển ướt át không khí ăn mòn. Chính Minh cầm lấy tảng đá trong hộp đồ vật, chỉ thấy món kia vật phẩm trong bóng đêm, tản mát ra lấp lánh tia sáng. Dạ Minh Châu. Chính Minh cũng bắt đầu cảm thấy một tia khác biệt. Trong tay hạt châu hiện lên viên nhuận vô hạ hình cầu tròn, kích thước đại khái nửa bàn tay lớn nhỏ, cầm ở trong tay nặng trĩu. Màu sắc trắng toát, tựa như chân châu, đem ánh đèn hơi hơi điều ám chi sau, liền sẽ nhìn ra hạt châu hình quang càng thêm rõ ràng. Cái này chính là trong truyền thuyết Dạ Minh Châu sao? Chính Minh giơ hạt châu, tò mò nhìn. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này tại phim truyền hình cùng trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy, hơn nữa thường xuyên xuất hiện đồ vật. Suy nghĩ một chút những cái kia cung đình trong phim truyền hình, thường thường một khỏa Dạ Minh Châu giá cả liền có thể giá trị mấy trăm lượng hoàng kim, thậm chí là vô giới chi bảo, dẫn tới vô số cao thủ cùng đại thần cấp đoạn. Bây giờ chính mình cũng làm tới một cái. Chính Minh trong lòng rất hài lòng, cái này Dạ Minh Châu giá trị hẳn là so với hắn tưởng tượng còn nặng hơn. Chính Minh nhìn về phía cái kia quan tài, là một bộ có hoa văn điêu khắc thạch quan, thầm nghĩ lấy, mình rốt cuộc muốn hay không mở ra đâu. Chương 104. Thuốc mới thí nghiệm, nhật thực dự báo do dự mãi, Chính Minh mắt quang nhìn chằm chằm quan tài, hai tay giơ lên lại thả xuống, cuối cùng vẫn là quyết định mở ra quan tài. Hắn nâng lên cánh tay, phóng tới trên nắp quan tài, hơi hơi dùng sức, đem toàn bộ nắp quan tài đẩy ra một góc, tiếp đó đem đèn pha chiếu sáng đi vào. Trong quan tài, một bộ mục nát bạch cốt khô quắt xẹp mà nằm ở nơi đó, xương cốt cũng đã mục nát lập tức không đến cùng một chỗ. Ngoại trừ một bộ bạch cốt lại không vật khác. Chính Minh thở dài một tiếng, khẽ lắc đầu, xem ra trong quan tài này chỉ có cố này bạch cốt. Lớn như thế trong huyệt mộ, vậy mà chỉ để vào đêm này Minh Châu một thứ. Chính Minh tay nắm lấy cái này hiếm thấy Dạ Minh Châu, lại nhẹ nhàng đem quan tài cái nắp đẩy trở về. Sắc mặt nghi ngờ suy nghĩ, Dạ Vũ nói cái này mộ huyệt chính là một cái cổ đại tham quan chi mộ, đồ vật bên trong hẳn là cực điểm hào hoa mới đúng, thế nhưng là chỉ có một cái Dạ Minh Châu, theo như cái này thì, cái này Dạ Minh Châu giá trị, chỉ sợ vẫn còn so sánh mình nghĩ muốn chân quý nhiều. Chính Minh quét thử chung quanh một vòng, tại xác nhận không có những vật khác sau, hít sâu một hơi, nắm thật chặt viên này Dạ Minh Châu. Dọc theo đường cũ không ngừng trở về. Ưu hình đường ống, đường hành lang, tường kép, hang động. Lần nữa trở lại trong hải dương, hóa thân thành hành công ngư, một đường cực nhanh du động. Sau khi hắn lần nữa về đến nhà, đã là ban đêm 2 điểm, Lâm Nhã vẫn còn ngủ say, Chính Minh cũng yên lòng tương Dạ Minh Châu cất kỹ sau đó, nằm ở trên giường tiếp đi. Ngày thứ 2 rời giường, người một nhà đơn giản ăn cơm sáng xong sau, Chính Minh lại bắt đầu hắn quen thuộc mà thuần thục luyện dược sinh hoạt. Muốn sinh hoạt hảo, vẫn là phải luyện dược, các Chính Minh cảm thán, mặt mỉm cười đi tiến vào thư phòng, gần nhất hắn đối với tam túc ô thuốc lại có mới phỏng đoán. Một cái hoạt bát bổ câu, một cây thiêu đốt lên bó đuốc. Trong thư phòng, cái kia đầy dị thú văn sức cổ pháp bình, bày ra ở cạnh tường trên mặt bàn, một cái bổ câu cùng một cái thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực bó đuốc, bị Chính Minh từng cái bỏ vào. Bổ câu bị ngọn lửa bỏng đến, phát ra khanh khách tiếng kêu. Chính Minh cúi thấp xuống đôi mắt, bất đắc dĩ đem bổ câu hướng về một bên buông một chút, khi nhìn đến bình rất lâu không có bất kỳ cái gì biến hóa kỳ dị sau, trong lòng ai thán, cái này tam túc ô thuốc rất lâu cũng không có mới tiến triển. Xem ra đi đến phóng hỏa diễm, không cách nào đạt đến dự đoán hiệu quả. Chính Minh nghĩ đến phía trước, lúc hỏa cứu người, rõ ràng cũng là bởi vì chạm đến số lớn hỏa diễm, mới đưa đến tự thân phát sinh dị biến, triển khai cánh. Nhưng mà hiện nay hắn còn không có hoàn toàn tiến hóa thành tam túc ô dấu hiệu. Trong lúc này, là có cái gì không may sao, hoặc là thiếu khuyết mấu chốt một vòng. Trịnh Minh trầm tư, bắt đầu lật lên xem trong máy tính sách tay trước đây thí nghiệm ghi chép cùng một chút tư liệu. Ngồi ngay ngắn ở trước máy vi tính, tra duyệt rất lâu, Trịnh Minh rủi rủi con mắt, khẽ thở dài một cái, vẫn là không có tra được bất kỳ đầu mối nào. A cái bình này năng lực tốt thì tốt, chính là thăm dò quá mức phiền phức, cần đại lượng thí nghiệm nghiệm chứng, cũng không có cái gì tư liệu lịch sử ghi chép hoặc sách tư liệu cung cấp hắn tra duyệt. Chỉ có một bản Sơn Hải Kinh xem như cùng bình quan hệ lớn nhất tư liệu, vì thế, hắn đã đem Sơn Hải Kinh tỉ mỉ lật nhìn N lần. Sơn Hải Kinh Trung Nguyên văn là ghi lại như vậy. Thang cốc bên trên có phù tang, 10 ngày chỗ 8, tại Hắc Xì Bắc. Cư trong nước, có đại mục, 9 ngày cư phía dưới nhánh, 1 ngày cư bên trên nhánh. Hoang bên trong, có tên núi nói nghiệt giao động quần đê. Bên trên có phù mục, chú 300 dặm, hán diệp như giới. Có cốc nói ôn nguyên cốc. Thang cốc bên trên có phù mục, 1 ngày phương đến, 1 ngày phương ra, tất cả tái tại ô. Tất cả nguyên văn ghi lại cũng là cùng Thái Dương có liên quan. Trịnh Minh không khỏi quay đầu nhìn về phía mặt trời ngoài cửa sổ, Thái Dương dường như là đầu mối duy nhất, thế nhưng là cái này lại có thể có gì hữu dụng đâu, chẳng lẽ hắn còn có thể bay đến trên mặt trời, thu thập nguyên vật liệu không thành sao? Trịnh Minh thở dài ra một hơi, sửa sang lại chỉnh lý trở nên cứng khuôn mặt, đứng lên, thả xuống mình, đi ra thư phòng. Trong phòng khách, Lâm Nhã đang tại nhìn TV, trên TV thông báo lấy tin tức. Chiều mai thời gian, sẽ có hiếm thấy nhật thực tình huống xuất hiện, nước ta phương Nam các bộ phận khu vực sẽ rõ ràng quan sát được, Thái Dương bị từ từ che chắn. Chư vị cư dân có thể sử dụng kính thiên văn tiến hành cẩn thận hơn quan sát. Trịnh Minh đứng tại chỗ, nhướng mày, sững sờ nhìn xem tin tức. Nhật thực a, đây thật là rất nhiều năm cũng không có gặp phải cảnh tượng. Lâm Nhã ngồi trên ghế salon một mặt kích động, "Trịnh Minh, Nhật thực ai, chúng ta có thể cùng một chỗ nhìn Nhật thực a." Trịnh Quốc Minh từ trong phòng ngủ đi ra, vừa vặn nghe được Lâm Nhã lời nói. "Nhật thực? Nơi nào a?" Lâm Nhã chỉ vào TV, trong tin tức nói, "Phải là ngày mai mới có thể nhìn đến." Trịnh Quốc Minh gật gật đầu, "Đến lúc đó, chính xác có thể người một nhà cùng một chỗ quan sát, cảnh tượng như vậy ta cũng rất lâu chưa từng thấy qua." Lý Quế Phân từ trong phòng ngủ đi ra, "Các ngươi đang đàm luận cái gì?" Nhìn Nhật thực. Lâm Nhã gật gật đầu, "Đúng vậy a mẹ, Nhật thực cũng là rất hiếm thấy." Lý Quế Phân trên mặt xuất hiện một nụ cười, "Tốt, chính xác rất hiếm thấy, ta cũng nghĩ xem. Hôm nay người một nhà cũng không có sự tình gì, đối với Nhật thực ngược lại là rất chờ mong." Trịnh Minh một mặt mà dầu dĩ không vui, đối với mình không có chút nào tiến triển, tương đối buồn rầu. "Trịnh Minh, ngươi thế nào?" Trịnh Minh vừa quay đầu lại, chỉ thấy Lâm Nhã tại một mặt ân cần đối với mình nói chuyện. "Không có việc gì, ta không sao." Trịnh Minh lắc đầu. Lâm Nhã nói, "Chúng ta ngày mai cùng một chỗ nhìn Nhật thực à, cha mẹ đều rất mong đợi, ngươi không chờ mong sao?" Trịnh Minh gạt ra một nụ cười, "Ta cũng rất lâu không thấy, rất mong đợi." Nói xong, Trịnh Minh an vị xuống, cùng Lâm Nhã cùng một chỗ xem TV, ngược lại bình sự tỉnh trong lúc nhất thời không giải quyết được, bây giờ cấp bách cũng không có tác dụng gì. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh, trong phòng khách, người một nhà tụ tập cùng một chỗ. Trong TV đã bắt đầu thông báo các nơi Thái Dương cảnh tượng. Nam tỉnh cư dân có thể tại xế chiều 3:15 tả hữu, lần lượt nhìn thấy trên bầu trời nhật thực cảnh tượng. Ở đây nhắc nhở các vị cư dân, không cần thời gian dài nhìn về phía Thái Dương, nhớ lấy bảo vệ tốt con mắt. Lâm Nhã tò mò hỏi, đối với giống, chúng ta nhìn nhật thực còn cần chuẩn bị cái gì đó, cần kính dâm sao? Trịnh Quốc Cán Đạo, con dâu là lần đầu tiên nhìn nhật thực sao? Lâm Nhã gật gật đầu. Trịnh Quốc Cán Đạo, không cần chuẩn bị cái gì a, nhìn là được rồi. Trịnh Minh khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu nói, có thể dùng DVD CD đi nhìn, xem đĩa phim phiến bên trên Thái Dương cái bóng. Ta hồi nhỏ thăm một lần, khi đó là nhật thực một phần, trực tiếp nhìn sẽ tổn thương con mắt. Lần này là nhật thực toàn phần vẫn là nhật thực một phần a? Lâm Nhã bừng tỉnh đại ngộ giống như gật gật đầu, lần này tựa như là nhật thực toàn phần. Sắc trời có chút lờ mờ, trên bầu trời Thái Dương vẫn như cũ tản ra quang huy, không có bị che chắn, lộ ra một cái hoàn chỉnh hình tròn. Trịnh Minh nhìn về phía mặt trời kia, chợt thấy một cái nho nhỏ lỗ hổng. Bắt đầu, hắn hướng về Lâm Nhã nói. Lâm Nhã một mặt kích động nhìn về phía mặt trời ngoài cửa sổ. Hoa, thật sự bắt đầu. Mặt trời ngoài cửa sổ bắt đầu một điểm định ra hiện không trọn vẹn, quá trình này rất chậm chạp, nhưng mà mắt trần có thể thấy giảm bớt. Trịnh Minh bỗng nhiên cảm giác giật mình, một cỗ cảm giác kỳ dị ở trên người hắn phát lên. Trong lòng lẩm bẩm nói, loại cảm giác này là bình dị tượng. Chương 105. Nhật thực bắt đầu, thu thập năng lượng đặc thù. Trịnh Minh lập tức đi đến thư phòng, thần sắc vội vàng lấy ra dấu ở trong quầy chữa bật bình. Lúc này bình đang tại hơi phát ra ánh sáng, trong gói u minh tựa hồ có một loại cảm giác, tại chỉ dẫn Trịnh Minh hướng về chân trời mặt trời kia mà đi. Loại cảm giác này thật là vật lý trên ý nghĩa tiếp cận Thái Dương, từ bình mang cho Trịnh Minh, giống như là trong bình có đồ vật gì cần hắn đi trên bầu trời tới gần Thái Dương chỗ nhặt. Trịnh Minh lập tức liền nghĩ đến, chẳng lẽ đây là tam túc ô tiến hóa nguyên vật liệu? Trịnh Minh lập tức nghĩ đến Sơn Hải Kinh bên trong những lời kia. Hoang bên trong, có tên núi nói nghiệt giao động quần đê. Bên trên có phù mục, chú 300 dặm, hán diệp như giới. Có cốc nói ôn nguyên cốc. Thang cốc bên trên có phù mục, một ngày phương đến, một ngày phương ra, tất cả tái tại ô. Ngày, tất cả tái tại ô. Tam túc ô chính là Thái Dương hóa thân, là Thái Dương tinh phách. Nếu là nói tam túc ô tiến hóa điều kiện là cùng Thái Dương có liên quan, cái kia Trịnh Minh tuyệt sẽ không có chút hoài nghi. Trịnh Minh cầm bình, thần thái trước khi xuất phát vội vàng hướng về ngoài cửa đi đến, đi ngang qua người nhà lúc, hắn hơi dừng lại, nhìn xem người một nhà vừa cười vừa nói, "Ta đi bên ngoài xem Thái Dương, thuận tiện chụp mấy tấm hình." Lâm Nhã hơi kinh ngạc gật đầu, "Áo hảo, ngươi đi đi." Trịnh Minh biểu lộ kích động đi ra khỏi cửa, khóe miệng nhịn không được bung lên, cực nhanh hướng về bờ biển đi đến. Trong gói u minh có một loại cảm giác, nói cho hắn biết, nhất định phải tiếp cận Thái Dương mới có thể. chỉ có đầy đủ tiếp cận Thái Dương mới có thể để cho Bình đi thu thập đến vậy để cho hắn lòng sinh cảm ứng đồ vật. Mà muốn tiếp cận Thái Dương, liền muốn bay lên, vậy hắn liền tốt nhất đi đến một chỗ không người, biến thân cất cánh. Mênh mông vô ngần biển cả, chính là lựa chọn tốt nhất kết quả. Trên bờ biển không ít người, cũng là đang quan sát nhật thực hiện tượng, còn có người cầm kính viễn vọng đang quan sát Thái Dương. Trịnh Minh hơi sững sờ, nhướng mày nhìn xem đám đông, nghĩ không ra người ở đây không thiếu, bất quá cũng không vướng bận. Có người tại nhìn đồng thời còn tại giơ điện thoại ngoại phóng tin tức trực tiếp. Bây giờ Nam tỉnh một chút khu vực cũng đã có thể quan trắc đến nhật thực hiện tượng, phía dưới là ta đài đang tại trực tiếp nhật thực hiện tượng. Chúng ta có thể nhìn thấy, Thái Dương nửa bộ phận trên đã có rõ ràng lỗ hổng. Đại gia bằng vào mắt thường liền có thể quan trắc đến. Trịnh Minh toàn bộ thân thể bơi vào biển cả, sắc mặt lạnh lùng bơi sau một lúc, cực nhanh biến thân, vậy màu đỏ hiện lên, tụ tập thành áo giáp. Bơi tới cách bờ bên cạnh đủ xa khoảng cách sau đó, Trịnh Minh bỗng nhiên từ trong nước biển nổi lên thân thể, lắc lắc khuôn mặt cùng trên tóc giọt nước. Hắn nhìn về phía chân trời Thái Dương, đã có một nửa đều bị bóng đen che lại. Hắn bỗng nhiên nheo mắt lại, che lấy trái tim, loại kia năng lượng ba động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Trịnh Minh khôi phục thành hoàn chỉnh hình người nhảy ra mặt nước, thân thể ở giữa không trung, bỗng nhiên bắt đầu chuyển biến. Màu vàng kim lông vũ xuất hiện tại Trịnh Minh các vị trí cơ thể. Cánh chim màu vàng nóng bày ra, tựa như Thái Dương quang huy vậy vào thế gian. Trịnh Minh chuyển biến thành toàn thân lông vũ bao phủ, không thấy một tia nhân loại da thịt, nửa loài chim trạng thái. Cánh tay biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn hóa thành một đôi cực lớn cánh chim, bày ra sau đó hơi chút dùng sức, xung quanh còn tức xoáy vũ động, khiến cho cơ thể của Trịnh Minh lơ lửng ở giữa không trung. Trịnh Minh lúc này hình thái càng giống là người điểu, hoặc điểu nhân hình thái. Liên vốn là giỏi nhất tượng trưng nhân loại bộ phận tóc, cũng đã toàn bộ bị màu vàng kim lông vũ thay thế. Mà hai chân của hắn cũng đã từ người hai chân đã biến thành loài chim móng vuốt. Cực lớn móng vuốt nhìn kiên cố hữu lực, bén nhọn đầu ngón tay tựa như một cái lợi đao, lập loè hàn mang. Trịnh Minh lúc này nhìn xem, giống như là có loài chim cơ thể, nhân loại đầu người sinh vật kỳ quái. Lúc này Trịnh Minh đã không kịp chờ đợi, ánh mắt sắc bén nhìn lên trên trời Thái Dương, nơi đó có một dạng vật phi thường chân quý chờ lấy hắn, bình tại hắn trong móng vuốt không ngừng mà phát ra cảm ứng, tựa như tại hơi hơi rung động. Trịnh Minh dùng loài chim móng vuốt nắm lấy bình, chấn động cánh, hướng về bầu trời không ngừng bay đi. Vừa học được phi hành, Trịnh Minh có thể phi hành tốc độ còn không phải quá nhanh, có khả năng đạt tới độ cao cũng không phải quá cao. Trịnh Minh phách động cánh, bay đến trên mặt biển khoảng 100 mét khoảng cách, liền không còn cách nào đi lên bay đi. Hắn lấy ra dưới chân bình, lúc này bình phát ra tia sáng càng thêm mãnh liệt. Đúng vào lúc này, Thái Dương còn sót lại một tia ánh sáng cuối cùng cũng bị bóng đen che lại. Trịnh Minh rũi ra bước chim, hướng về trên bầu trời đưa. Trong bình một cổ vô hình ba động bắt đầu lan tràn. Trên bầu trời đã là một mảnh ám trầm, Thái Dương đã triệt để hóa thành một cái bóng đen, chỉ lưu có vòng ngoài cùng một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, tượng trưng cho nguyên bản hình dạng. Bị che kín, giống như một cái giống như hố đen Thái Dương, tản ra kỳ dị năng lượng ba động đến cực hạn. Trịnh Minh nhìn xem cái kia đen ngòm Thái Dương, mờ mịt bầu trời, con mắt bỗng nhiên trở to, lông mày bốc lên. Đó là cái gì? Lúc này, từ đen nhánh trong mặt trời, thong xuống một cây màu vàng sợi tơ. Giống như là trên bầu trời có một cái đại hắc thùng, đang không ngừng hướng ra ngoài nghiêng độ lấy kéo thành tơ hình dáng chất lỏng. Chất lỏng kia bỗng nhiên xuất hiện, lại hình như cho tới bây giờ đều ở nơi này. Không biết tên chất lỏng phiêu lạc đến mức độ nhất định sau đó, trong tay Trịnh Minh mà bình vừa vặn có thể tiếp vào bọn chúng. Mà màu vàng kia chất lỏng, cũng giống là thu đến bình triệu hoán, đang không ngừng hướng về bình phương hướng tụ tập lấy. Trịnh Minh há to mồm, trừng trong mắt, nhìn xem cái này cảnh tượng thần kỳ, biết đây chính là bình triệu hoán chính mình đi thu thập chất lỏng. Cái kia cổ vô hình năng lượng ba động, chính là từ phía trên này tỏa ra hơi tới. Cuối cùng là đồ vật gì a? Trịnh Minh trong đầu suy tư phút chốc, hồi tưởng lại gần nhất không ngừng bù lại Sơn Hải Kinh cùng Viêm Quốc truyền thống văn hóa tri thức, chỉ muốn đến một loại đồ vật, tên là Đế Lưu Tương. Đế Lưu Tương bị cho rằng là nguyệt hoa tinh khí bên trong hàm hữu một loại đặc thù vật chất, hình dáng giống như vô số bầu dục, bị vạn đạo tơ vàng kết nối, vung xuống nhân gian. Truyền thuyết cố sự bên trong, nếu như yêu quái ăn Đế Lưu Tương, cả đêm tu luyện hiệu quả tương đương với hút lấy nhật nguyệt tinh hoa mấy ngàn năm. Bất quá cái này Đế Lưu Tương ghi chép là nguyệt hoa tinh khí, mình bây giờ thu thập rõ ràng là nhật hoa tinh khí à? Cái này vạn đạo tơ vàng tương liên ngược lại là vừa vặn phù hợp cái này Đế Lưu Tương hình dạng giới thiệu. Trịnh Minh muốn gãi đầu một cái, lại nhớ tới mình bây giờ là loài chim, nhưng không có tay, thế là lắc đầu. Liền xưng hô làm Đế Lưu Tương a. Trịnh Minh thu thập Đế Lưu Tương, chỉ cảm thấy trên bình tam túc ố đồ đằng đều lửa nóng mấy phần. Có loại vật này, có phải hay không liền có thể tấn thăng đến tam túc ố hoàn chỉnh hình thái? Trịnh Minh huy động cánh, hương phấn mà suy nghĩ, hai ngày này đối với tam túc ố tiến hóa không có chút nào tiến triển, rơi xuống tâm tình quét sạch sành sanh. Có thể tiến hóa đến hoàn chỉnh tam túc ố hình thái, vẫn là làm cho người hết sức kích động. Huỳnh Công Ngư tại Sơn Hải Kinh bên trong, đi lại chính là hình như lý mà đỏ, ban ngày ở trong nước, đêm hóa thành người. Giống như lớn nhất kỳ dị chính là sẽ ở ban đêm hóa thành người, thậm chí sẽ bị người ăn, có ăn không sầu thuyết pháp. Mà tam túc ố thì lại khác, nghe nói là hai vị đại thần liên hợp sinh hạ, Thái Dương hóa thân A vừa so sánh như vậy, hai người cấp độ hoàn toàn khác nhau, tam túc ố muốn so Huỳnh Công Ngư cấp độ cao nhiều lắm. Trịnh Minh ở đây không sai biệt lắm thu thập xong Đế Lưu Tương, bình chỉ kém cuối cùng một kia liền muốn đổ đầy. Đồng nhiên, trên bầu trời Đế Lưu Tương giống như là lưu song, màu vàng kia sợi tơ đứt gãy. Một đạo quỷ dị kim quang, tại Thái Dương xung quanh bầu trời lóe lên một cái rồi biến mất. Trên bầu trời xuất hiện một mảnh màu vàng kim đám mây. Chương 106. Trên trời rơi xuống dị tượng, thu chân giả độ kiếp. Bên bãi biển, một đám tụ tập cùng một chỗ, mang lấy đủ loại đủ tiểu trường thương và pháo, tới quay phim bầu trời nhật thực đám người, đồng nhiên nhao nhao dừng tay lại hí hoáy mong máy chụp hình động tác. cái kia, đó là cái gì? Một cái tuổi trẻ tiểu cô nương, rũa ra ngón tay nhỏ nhắn, há hốc miệng, kinh ngạc chỉ vào trên bầu trời Thái Dương. Nhật thực vừa mới đạt tới sau cùng giai đoạn, Thái Dương bị hoàn toàn giấu ở bóng đen sau lưng. Đặt ở cổ đại, cái ly này gọi thiên cầu thực nhật, là dấu hiệu không may. Thái Dương xung quanh, một đạo quỷ dị kim quang, tựa như chân trời kim sắc giáng chiều. Vậy làm sao tựa như là cực quang a, đây là có chuyện gì? Đời ta lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy a, đây là nguyên lý gì? Rực rỡ mà mỹ lệ kim quang chiếm hơn nửa cái bầu trời, cho bầu trời nhiễm lên quỷ dị kim sắc. Nguyên bản bởi vì nhật thực mà bầu trời xám xịt, bị hư vô mở mịt kim quang phủ lên, giống như là mở mịt bên trong ánh đèn. Chẳng lẽ cái này là từ nhật thực đưa tới sao? Quá thần kỳ, ta nhịn không được muốn rơi vào đi. Chỉ là nhìn xem quang mang này, ta cũng cảm giác thể xác tinh thần đều được tỉnh hóa, nội tâm đều bình tĩnh lại. Hào quang vàng nóng liền phiêu phù ở trên bầu trời, giống như là một đầu vô hình dải lụa màu, mở mịt phiêu giật mà bay múa trên không trung, mỹ lệ vô cùng. Trời ạ, quá đẹp a. Đang chụp hình trực tiếp nhật thực Vương Ngự Yên, dùng ngón tay nhỏ nhắn che miệng, trừng to mắt, nhìn xem cái này cảnh đẹp cảm giác tâm đều say. Ở trước mặt nàng mang lấy một cái điện thoại di động, đang tiến hành trực tiếp, trong tấm hình vừa vặn đem xinh đẹp này cảnh tượng cho quay chụp xuống. Nàng rời đi tại phòng phát sóng trực tiếp bên trong hồ, thật yêu mọi người trong nhà, mau nhìn à, màu vàng kia quang. Giống hay không là cực quang a? Trong phòng trực tiếp, nhân số bắt đầu tăng vọt, nguyên bản chỉ có mấy chục người tiểu trực tiếp gian, đột nhiên liền tăng thêm đến vài trăm người, hơn nữa còn đang không ngừng tăng trưởng, dự tính chẳng mấy chốc sẽ đột phá 1000 đại quan. Vương Ngữ Yên tâm tình hết sức kích động, phổ thông viện giáo tốt nghiệp nàng không có tìm được công việc phù hợp, liền nếm thử dùng phương thức lai nuôi sống chính mình, thế nhưng là dù sao cũng phải không đến yếu lĩnh, không biết nên trực tiếp nội dung gì, trực tiếp gian nhân số vẫn luôn không nhiều, bình thường cũng chính là một gần hai chữ số. Nàng bản đều muốn từ bỏ trực tiếp ngành nghề, nhưng mà tại nghe thấy nhật thực đến sau, liền bắt đầu tìm kiếm một chỗ địa điểm thích hợp, tiến hành nhật thực trực tiếp, làm sao cùng dãy rủa, muốn dùng nhật thực cảnh tượng đến để thăng trực tiếp gian nhân khí. Bất quá nhật thực hiệu quả cũng là không tốt, nàng trực tiếp gian vẫn là mấy chục người, cho tới bây giờ. Chủ bá đây là ở nơi nào chụp đó a? Giả a, không phải là VA. Chủ bá bối cảnh thật giả a, sau lưng đều xuất hiện cực quang. Vương Ngữ Yên kích động nhìn xem trực tiếp gian tăng mạnh nhân khí, con mắt đều có chút ướt át, cảm ơn mọi người, ta là tại Nam tỉnh ngay thành phố, những thứ này chẳng cảnh đều là thật a. Nàng lấy điện thoại di động ra tại thân thể chung quanh xoay tròn một vòng, soi sáng ra chung quanh huyên náo đám người. Ta tạo, cái này lại là thật sự. Đó là vật gì a? Người trên bãi cắt rộn rộn ràng ràng, cũng là ngẩng đầu cùng nhau nhìn xem cái kia sáng lạng quang mang. Thật giống như từ trong mặt trời rủ xuống, trang cảnh quỷ dị mỹ lệ. Đây là nhân gian tiên cảnh sao? Quá thần kỳ a, loại kia quang đến tột cùng là cái gì a? Màu vàng kim quang mang nổi lơ lửng, bao phủ hơn phân nửa bầu trời. Trực tiếp gian có người nói đùa, chẳng lẽ là có tiên nhân độ kiếp? Loại này kỳ dị cảnh tượng hẳn là cực khác người có tài a. Trên bờ cát, một cái phóng viên vốn là cũng là đang trực tiếp phỏng vấn lấy nhật thực nội dung, bây giờ lại cũng bị khiếp sợ trực tiếp bắt đầu trực tiếp lên cái kia quỷ dị quang mang. Ngược mang theo Nam Châu giúp bảng hiệu nữ phóng viên, tay cầm mịt rổ phồn sắc mặt lo lắng mà kinh ngạc, hiện trường đột phát thần kỳ tình trạng, một đạo quỷ dị quang mang đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, đại khái chiếm cứ nửa cái bầu trời, loại này thần kỳ chẳng cảnh là bởi vì nhật thực sao? Sau đó nội dung, để cho ta, bản đài phóng viên Lữ Yên Nhiên, tiếp tục vì mọi người đưa tin. Đột nhiên, trên bầu trời quang mang đột nhiên lóe lên, phát ra hào quang chói sáng. Trên bãi cắt tất cả mọi người nhao nhao chảy mắt. Trên bầu trời màu vàng tia quang mang biến mất, chỉ còn lại một chút màu vàng đám mây phiêu bạt trên không trung, giống như là mới vừa rồi bị quang mang nhuộm dần qua. Vương Ngữ Yên chảy mắt, đợi đến hào quang lóe lên sau đó mới chậm rãi mở ra. Nhìn thấy trên bầu trời quang mang biến mất không thấy, tâm tình của nàng có chút thất vọng. Trực tiếp gian người sẽ không bởi vậy giảm xuống a, song khi nàng nhìn thấy trực tiếp gian nhân số không chỉ không có giảm xuống, ngược lại tăng lên tới 2000 người sau đó, nàng liền cảm thấy trái tim đều phải đột nhiên ngừng. Cảm giác, cảm tạ đại gia, ta còn chưa từng nghĩ qua ta trực tiếp gian có thể có nhiều người như vậy. Vương Ngữ Yên ngữ khí nhắc gan, lần đầu tại phòng phát sóng trực tiếp đối mặt nhiều người xem như vậy, tâm tình của nàng thấp thỏm lại hưng phấn. Trên mặt mang ngây ngô nụ cười, hướng về trực tiếp gian hơi hơi bái. Chủ bá đừng ngăn cản a, tiếp tục để chúng ta nhìn giữa bầu trời kia kim sắc quang mang. Ai, màu vàng quang mang biến mất sao? Tại sao không thấy? Cái kia, đó là cái gì? Màu vàng đám mây. Ồ, trực tiếp gian đủ loại làm vái mà kỳ dị bao biểu tình. Vương Ngữ Yên sắc mặt bối rối, đối mặt cấp tốc xoát động mưa đạn, bận tiểu tít. Các vị, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tràng cảnh này, nguyên nhân cụ thể cũng không biết rõ, vừa rồi một hồi chớp lóe sau đó, cũng chỉ còn lại có một đóa màu vàng đám mây. Cảnh tượng như thế này, có thể là tu chân giả độ kiếp a. Chủ bá mau nhìn xem xung quanh, có hay không hành tung quỷ dị người, có thể chính là cái kia tu chân giả. Vương Ngữ Yên một mặt kinh ngạc quay đầu nhìn kỹ lại, đã thấy xung quanh cũng là hưng phấn quan sát kỳ cảnh của chúng, không có cái gì quái dị người. Chính Minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà từ trong nước biển leo ra, trong ngực còn ôm bình. Trong bình chứa đầy chất lỏng màu vàng, chính là vừa rồi đào được đế lưu tương. Đế lưu tương là Thái Dương tinh hoa, căn cứ vào cổ tịch ghi chép là có thể để cho động vật thành tinh thần dược. Bây giờ bị hắn thu thập được, có thể là đột phá đến tam túc ố hoàn toàn hình thái mấu chốt. Nghĩ tới đây, Chính Minh mặt cho cười ôn hòa lắc đầu, cảm thán nói: đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, tự nhiên chui tới cửa a. Vốn là không có đầu mối tam túc ô tiến hóa một bước cuối cùng, bây giờ lại tại dưới cơ duyên xảo hợp từ trong mặt trời thu được đột phá. Loại vật này hẳn là tam túc ô thuốc mấu chốt tài liệu. Chính Minh mặc quần áo, suy tư, cái này tam túc ô thuốc tài liệu vậy mà có thể từ trong mặt trời thu thập được. Xem ra sau đó chọn lựa tài liệu phương thức muốn chuyển biến một chút, phía trước chỉ có một cái nguyên tắc, là chọn lựa cùng nguyên đồ đẳng cực kỳ tương tự sinh vật. Hoành công ngư chủ yếu nguyên liệu là cá cùng đá ngầm, mà tại sao cái này tam túc ô nhưng là loài chim cùng lông vũ. Nhưng là bây giờ, trong mặt trời tinh hoa, đế lưu tương đều có thể bị hắn thu thập được, loại này đồ vật trong truyền thuyết là thuộc về siêu tự nhiên, không phải là người tầm thường có thể nhìn thấy vật phẩm. Chương 107. Khiếp sợ quần chúng vây xem, An Đế Lưu Tương Trịnh Minh mặt sắc bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu nhìn về phía màu vàng kia đám mây. Thu thập xong Đế Lưu Tương sau đó, bầu trời liền xuất hiện cái này dị tượng, tại trên bờ biển đưa tới cực lớn bạo động. Cách đó không xa tiếng người bên nào đám người, bây giờ cũng sẽ không tiếp tục chú ý nhật thực, cũng bắt đầu chú ý màu vàng kia đám mây. Ông trời ơi, đây là kỳ dị gì cảnh tượng, kim quang sau đó lại xuất hiện màu vàng đám mây. Đây là trên trời rơi xuống dị tượng, muốn phát sinh đại sự gì sao? Đầu óc ngươi giật giật lấy à, xã hội hiện đại, nơi nào còn có cái gì trên trời rơi xuống dị tượng, liền có chuyện lớn xảy ra, quá mê tín đi. Loại chuyện này, hẳn là dùng khoa học có thể giải thích, tỉ như nhật thực đưa đến cái gì thời tiết hiện tượng. Ta nhật thực cũng không muốn nhìn, liền nghĩ xem vừa rồi cái chủng loại kia cực quang. Vừa rồi cực quang quá đẹp, quả thực là đời ta nhìn thấy đẹp nhất cảnh tượng. Lúc này kim sắc đám mây cũng là rất đẹp. Chính Minh hành tẩu trong đám người, tay trái cắm ở trong túi, nghe người chung quanh đối cứng mới cảnh tượng kỳ dị không ngừng thảo luận, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Bọn hắn còn không biết, dẫn phát vừa rồi cảnh tượng kỳ dị người, liền đứng tại trong bọn hắn. Loại cảm giác này rất kỳ dị, giống như là vừa cứu vớt thành thị nặc danh anh hùng, đứng ở trong đám người, người chung quanh cũng đang thảo luận sự tích của hắn, nhưng lại không biết tên kia anh hùng liền tại bọn hắn bên cạnh. Ta càng muốn gọi là tiên nhân độ kiếp a, xinh đẹp như vậy cảnh tượng, phóng tới trên mạng chắc chắn có thể lại hỏa. Chúng ta thật có phúc a. May mắn tại hay bãi biển ở đây nhìn thấy kỳ cảnh như thế, không hưởng công ta từ thật xa đến như vậy một chuyến a. Trên bầu trời kim sắc đám mây, giống như là kim quang tiêu tan sau dư huy, để cho trên bãi cát đám người không ngừng hiểu ra, cái kia ngắn ngủi tồn tại kim quang. Cảnh đẹp như thế, tất nhiên sẽ trở thành người chúng ta sinh chung một đoạn khó quên hồi ức a. Trên bờ cát có không ít tiểu tình lữ, tại kỳ cảnh phát sinh sau, đều kích động lẫn nhau ôm đến cùng một chỗ, tại sau đó trong đời, đem cái này cảnh đẹp xem như hai người vĩnh cửu hồi ức tốt đẹp. Chính Minh nghe xong người chung quanh thảo luận, một tay đút túi, di chuyển lấy bước chân, trực tiếp hướng về nhà phương hướng đi. Trong đám người đi ra, thân ảnh đơn bạc bị kéo rôi ra cái bóng to lớn, biểu tình trên mặt không biến hóa chút nào. Vừa về tới nhà, liền nghe được Lâm Nhã âm thanh kích động. "Chính Minh, ngươi thấy chưa? Vừa rồi trên trời xuất hiện kỳ lạ kim quang, còn xuất hiện màu vàng đám mây." Chính Minh vừa mở cửa ra, liền gặp được Lâm Nhã đang kéo dài lấy dép lê, hướng về cạnh cửa Chính Minh bỏ tới. Chính Minh ấm áp cười cười, ôm lấy xông tới Lâm Nhã, "Thấy được, ta cũng nhìn thấy. Vừa rồi cảnh sắc quá đẹp, đáng tiếc ngươi không tại, bằng không thì hai chúng ta còn có thể chụp tấm ảnh." Lâm Nhã mười phần tiếc rẻ nói. Chính Minh mím môi một cái, đưa tay sờ sờ Lâm Nhã tóc, vẻ mặt thành thật nói, về sau sẽ có cơ hội, ta sẽ để cho ngươi thấy càng đẹp cảnh sắc." Lâm Nhã hướng về Chính Minh lộ ra hạnh phúc nở nụ cười. Chính Minh vỗ vỗ Lâm Nhã phía sau lưng, để cho nàng rời đi chính mình ôm ấp, ôn nhuận cười nói, "Ta đi trước lội thư phòng, ngươi tiếp tục xem TV a." "Ừm." Lâm Nhã trở lại trên ghế salon, Chính Minh thì sắc mặt thoải mái mà huýt sáo đi thư phòng. Vừa về tới thư phòng, Chính Minh liền lập tức đem bình từ trong quần áo lấy ra, bên trong đầy áp chất lỏng màu vàng nóng, tựa như hỏa tan hoàng kim. Chính Minh lộ ra mỉm cười hài lòng, hai tay giơ bình, đung đưa trái phải lấy, không ngừng xem kỹ lấy trong bình đế lưu tương. Cảm thán nói, đây thật là một loại thần kỳ đồ vật, lấy tay nhẹ nhàng dính một chút, vậy mà mảy may cảm giác không thấy mật độ, thật giống như không khí. Bất quá loại vật này phải dùng làm sao đâu? Chính Minh tự hỏi, ngón tay không ngừng gõ lên mặt bàn. Tục Tân Tề Hài đế lưu tương bên trong ghi chép, canh thân trăng đêm hoa, trong đó có đế lưu tương, hình dạng như vô số bầu dục, vạn đạo tơ vàng, lui lui quan xuyến, buông xuống nhân gian, có cây chịu hắn tinh khí, tức có thể thành yêu. Bởi vậy có thể nhìn ra, đế lưu tương loại vật chất này đối với yêu quái tới nói, có cực cao giá trị. Nếu như yêu quái ăn đế lưu tương, cả đêm tu luyện hiệu quả tương đương với hút lấy nhật nguyệt tinh hoa mấy ngàn năm. Như thế xem ra, đế lưu tương chính là trực tiếp thức ăn. Nghĩ tới đây, Chính Minh cũng sẽ không do dự, nhìn về phía trong bình đế lưu tương, khép mắt lại, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Phàm có cây thành yêu, nhất thiết phải chịu nhật nguyệt tinh hoa, trong đó có đế lưu tương, hình dạng như vô số bầu dục, vạn đạo tơ vàng, từng đống quan xuyến buông xuống. Nhân gian có cây chịu hắn tinh khí tức có thể thành yêu, hồ ly quỷ mị ăn có thể lộ ra thần thông. Lấy cỏ cây có tính chất vô mệnh, lưu tương có tính chất có thể bổ mệnh, hồ ly quỷ mị bản tự có mệnh, nguyên nhân ăn nhiều ít à? Cái này đế lưu tương, hồ ly ăn có thể hiện ra thần thông, trực tiếp từ phổ thông hồ ly tiến hóa làm có thần thông đại yêu quái. Nhân gian cỏ cây ăn có thể trở thành yêu quái, có thể bắt đầu hoạt động, trực tiếp từ thực vật tiến hóa làm động vật. Chính Minh lấy tay tại trong bình nhẹ nhàng múc lấy một điểm đế lưu tương, bỏ vào trong miệng của mình. Chính Minh mặt sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận cảm giác đế lưu tương ở trong miệng cảm giác, giống như là có một cỗ không khí tiến vào trong miệng, đầu lưỡi đều cảm giác không đến bất luận cái gì thực thể, lại có thể cảm thấy một dòng nước ấm. Hơi chút do dự, Chính Minh liền đem một dòng nước ấm chậm rãi nuốt tiến trong cổ họng, để cho dòng nước ấm từ cổ họng trượt vào trong dạ dày. Một cỗ cảm giác kỳ dị truyền khắp toàn thân ấm áp. Màu vàng kim lông vũ tự động tại bên ngoài thân hiện lên, Chính Minh cảm thấy đầu óc chìm vào hôn mê, tại hoàn thành hành công ngư sau khi biến thân, hắn vẫn là lần đầu cảm thấy vây khốn. Chính Minh đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của mình, để cho chính mình thanh tỉnh một điểm, đem bình cẩn thận bỏ vào trong quầy chữ vật khóa, đầu óc hơi hơi ảm đạm hướng lấy phòng ngủ đi đến, cước bộ đều mang một tia lảo đảo. đi tới phòng khách, Trịnh Minh nói một câu, ta ngủ một hồi a. Lâm Nha nói, áo, hảo. Trịnh Minh cầm một chút chốt cửa, lại nắm giống. Cảnh vật trước mắt đều có một tầng hư ảnh. Trịnh Minh hung hăng lắc đầu, cảnh vật trước mắt cuối cùng rõ ràng một chút, hắn mở ra cửa phòng ngủ, đi vào. Bất chi bất giác, liền té ngã ở trên giường, nằm. Ấm áp mềm mại giường, tựa như một tấm thiên nga lông vũ làm ổ. Trịnh Minh ốn tại bên trong chỉ cảm thấy hết sức yên tâm, rất nhanh ngủ thiết đi. Không biết qua bao lâu, Trịnh Minh mở mắt lần nữa, đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, khẽ nhíu mày, đầu tiên là nhìn về phía đồng hồ trên tường, 4 giờ chiều 10 phần. Hơi nhẹ nhàng thở ra, hắn chỉ ngủ 3 giờ, còn tốt. Tiếp đó hắn lại thần sắc khẩn trương bắt đầu lay lấy chúng quanh đệm chăn, nhìn chúng quanh một chút có cái gì khác thường. Đem chăn lật ra cái mặt, cẩn thận lay rồi một lần, chỉnh tề chăn mền giống như mọi khi, cũng không có bất kỳ dị thường. Trịnh Minh lần nữa thở phào một cái, lộ ra yên tâm nụ cười. Rất lâu cũng không có lâm vào mê man qua, xem ra cái này đế lưu tương kình quả thật có chút lớn a, bất quá đã như vậy, cũng nói, thân thể dị biến chỉ sợ là cực lớn. Chương 108. Chân bắt đầu tiến hóa, phá kỷ lục nhảy vọt độ cao, Trịnh Minh cảm thụ được trong thân thể biến hóa kỳ diệu, cảm giác có một dòng nước ấm trong thân thể không ngừng du động, khiến cho ngũ tạng lục phủ đều mười phần ấm áp. Trịnh Minh đi tới thư phòng, thầm nghĩ nói, ta ngược lại muốn nhìn tại ăn đế lưu tương sau đó, tam túc ô hình thái có hay không biến hóa mới. Toàn thân màu vàng lông vũ hiện lên, bắt đầu biến thân làm tam túc ô hình thái, ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén. Màu vàng lông vũ rất nhanh bao trùm toàn thân. Dĩ vãng biến thân, Trịnh Minh mặc dù toàn thân đều bao trùm lông vũ, nhưng mà chỉnh thể tới nói cũng là hình người, trừ cước biết biến hóa vì vớt chim hình tượng. Cho nên Trịnh Minh cảm thấy lần này cũng sẽ không có ngoại lệ. Nhưng khi hắn nhìn về phía nửa người dưới của mình lúc, lại a một tiếng, biểu tình trên mặt mười phần kinh ngạc. Nửa người dưới của mình vậy mà biến hóa thành chân chim. Trịnh Minh nửa người dưới, từ bắp chân bắt đầu, không còn là đầy lông chim vàng nhân loại chân, mà là biến thành màu đỏ thắm, mang theo từng vòng lớp biểu bì đường vân, có chút mảnh khảnh loài chim chân. Hai chân tinh tế linh động, nhìn mười phần hữu lực, phối hợp thêm sắc bén vuốt chim, tựa như một cái linh hoạt lưỡi dao. Trịnh Minh nhướng mày, tò mò nhìn chính mình mới biến dị đi ra ngoài loài chim chân, cúi đầu nhìn bắp chân bộ dáng giống như là một loài chim. Bắp chân biến hóa là từ đầu gối bắt đầu, từ đùi bắt đầu dần dần biến hóa nhỏ, thẳng đến mắt cá chân cũng chỉ có ngón tay nắm chặt nhỏ như vậy. Trịnh Minh lông mày có chút nhăn lên, như thế nhỏ chân, thật có thể chống đỡ lấy khá lớn thể trọng cơ thể sao? Lập tức lông mày của hắn nhưng lại buông ra, trên mặt hiện ra một nụ cười, khóe miệng buông lên, trong thư phòng một khối góc tường gạch vỡ, tại Trịnh Minh nhẹ nhàng giẫm đạp phía dưới, ngang tàng đã biến thành một phấn. Kinh khủng như vậy a, lực đạo loại này. Trịnh Minh cảm giác đạo chính mình xương cốt tựa như cũng xảy ra một chút thay đổi, bắp chân xương cốt trở nên so bình thường nhẹ không thiếu. Trịnh Minh cười thu hồi biến thân, màu vàng lông vũ ẩn vào làn da tiêu thất, hai chân cũng khôi phục trở thành nhân loại tư thái. Hắn ra cửa thư phòng, thái độ thanh nhàn mà lật lên điện thoại. Lâm Nhã Như cũ tại đại sảnh xem TV, trong tay nhưng cũng đang chơi điện thoại. Trịnh Minh đi đến bên cạnh ngồi xuống, mở ra video ngắn phần mềm, ngón tay lên xuống hoạt động. Một cái tên là trên trời rơi xuống dị tượng, tu chân giả độ kiếp. Tiêu đề hấp dẫn hắn. Đây là. Trong video tất cả đều là hình ảnh quen thuộc. Đen ngòm nhật thực phía dưới, màu vàng ánh sáng chiếu rọi trên không trung. Trên bãi cát quần chúng vây xem tràn đầy kinh diễm tiếng than thở. Trịnh Minh nhướng mày, đây chẳng phải là buổi trưa hôm nay tại Đông Hải trên bãi cát cảnh tượng sao? Lão công, ngươi cũng soát đến. Lâm Nhã ở một bên, giơ điện thoại, trên điện thoại di động cũng là cùng Trịnh Minh đồng dạng video. Video nhấn like lượng đã đến 22 vạn, bình luận cũng có 1 vạn, cất giữ 15 vạn, chia sẻ 2 vạn. Mấu chốt là video tuyên bố thời gian là 2 giờ phía trước, theo lý thuyết, cái video này tại thời gian 2 tiếng, liền có khủng bố như thế nhiệt độ. Đúng vậy à, cái video này rõ ràng chính là buổi trưa hôm nay tại Đông Hải trên bờ cát quay chụp, ngươi cũng soát đến à? Lâm Nhã điên cuồng gật đầu. Không tệ, ta vừa nhìn cái video này người tuyên bố là nữ, fan hâm mộ đã tăng có 1 vạn. Ta làm sao lại không nghĩ tới đâu, quay chụp cái video hỏa một cái. Trịnh Minh cười lắc đầu nói, ngươi sợ không phải lúc đó chỉ lo nhìn a? Thật đúng là, ngay lúc đó cảnh tượng ai cam lòng quay video a, con mắt rời đi một giây cũng là thua thiệt. Lâm Nhã nói, bất quá bây giờ có chút hối hận, hẳn là chụp một cái, không chừng mở ra ta từ truyền thông ngành người đâu. Trịnh Minh mặt sắc có chút cổ quái, ánh mắt hơi hơi chớp động. Video khu bình luận bên trong cái gì bình luận đều có, tỉ như đối với cảnh sắc mỹ lệ sợ hãi thán phục, tán thưởng. Đối với một ngày này văn hiện tượng ngờ tới, cũng có rất nhiều người không tin. Đây là giả A, đây có phải hay không là B? Mỗi một đầu bình luận như vậy sau đó, đều có vô số người tại bình luận nói mình tận mắt nhìn thấy, hoài nghi cái video này là ngụy bình luận cũng liền lập không dừng chân cùng, còn lại chính là đối với kỳ cảnh tán thưởng. Nơi này là nơi nào, hay thành phố sao, ta cũng muốn đi xem nhìn. Trịnh Minh tùy ý đảo bình luận, video đồng thời phát hình, một nữ nhân khuôn mặt xuất hiện tại trong video. Mọi người tốt, ta là Vương Ngữ Yên, rất cảm tạ đại gia quan sát ta video, hy vọng đại gia cho ta điểm chú ý. Cái video này là từ trực tiếp trong nội dung biên tập đi ra ngoài cắt miếng, chủ bá gọi là Vương Ngự Yên, nàng ở trong video lộ khuôn mặt, là một cái nhìn rất ngây ngô nữ sinh, giống như là đại học vừa tốt nghiệp không bao lâu, cả mắt đều là đơn thuần. Đồng nhiên, Trịnh Minh nghe được Lâm Nhã âm thanh. Trịnh Minh, ngươi có thể giúp ta cầm đồ sao, ta muốn cầm trong hộp tủ hộp. Trịnh Minh ngẩng đầu liền gặp được Lâm Nhã đang đứng tại cao giáo trên đế, đi với tới trong hộp tủ một cái hộp. Trịnh Minh nhà bên trong có một cái tổ hợp tủ, trong hộp tủ rất cao, cũng cất giữ một chút nhiều năm không lấy đồ vật, nếu là không đạp cao ghế đầu tử rất khó lấy xuống. Lâm Nhã chiều cao cũng không phải quá cao, tất nhiên không sánh được nam nhân, chỉ bằng chính mình không cách nào đủ đến trong hộp tủ hộp. Lâm Nhã đứng tại trên ghế cao chân lung la lung lay, thân hình cực độ bất ổn, nhìn liền muốn ngã xuống. Chính Minh lập tức một cái bước xa vọt tới bên người Lâm Nhã, vừa nắm chặt Lâm Nhã hông, đem trượt chân từ cao ghế đầu tự bên trên rơi xuống Lâm Nhã cản eo ôm lấy. Lâm Nhã một bộ dáng chưa tỉnh hồn, ghé vào Trịnh Minh trong ngực, nhìn về phía Trịnh Minh nguy hiểm thật à, làm ta sợ muốn chết. Cảm ơn ngươi a, Trịnh Minh. Ngươi cẩn thận một chút, đừng làm bị thương chính mình. Trịnh Minh nhìn về phía đỉnh đầu hộ, ngươi muốn đi đã đủ thứ gì thật sao, ta giúp ngươi. Nói xong hắn một cái nhảy nhót, chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng nhẹ nhàng, giống như hai chân xương cốt cũng là trống rỗng, không có cái gì trọng lượng. Trịnh Minh thân thể còn tại trên không trung thăng, thẳng đến hắn nhìn thấy mặt mình xuất hiện ở tổ hợp tủ cao nhất một tầng, tay của hắn thật cao vượt qua tổ hợp tủ ngăn tủ đỉnh. Trịnh Minh thân thể giữa không trung, tựa như là dừng lại phút chốc, có nhảy vọt trệ không, để cho Trịnh Minh dễ dàng lấy tay bắt được tổ hợp nóc tủ hộ. Trịnh Minh trên không trung cũng có chút kinh ngạc, chính mình vậy mà có thể nhảy cao như vậy. Thẳng đến thân thể của hắn nhẹ nhàng không có gì mà rơi xuống mặt đất, ngay cả cho bụi cũng không có gây nên, Trịnh Minh mới phản ứng được, thân thể của mình sẽ ra tiến hơn một bước biến dị, xương cốt biến nhẹ. Chờ Trịnh Minh thân hình rơi xuống, đem cái hộp kia đưa cho Lâm Nhã, liền gặp được Lâm Nhã che lấy miệng nhỏ, gương mặt kinh ngạc. Cảm ơn ngươi, Trịnh Minh. Lâm Nhã có chút kinh dị nói, nhìn xem Trịnh Minh vừa mới bỗng nhiên nhảy lên hai chân. Ngươi, chân của ngươi, giống như trở nên thật là lợi hại a, vừa mới nhảy thật cao a. Trịnh Minh mắt châu hơi rung nhẹ, gãi gãi cái mũi, vẫn tốt chứ. Tổ hợp tủ đỉnh cách mặt đất có chừng 3m khoảng cách, chính mình vừa mới gắng gượng nhảy lên cầm tới hộp, như vậy hai chân hắn cách mặt đất khoảng cách, rất có thể tiếp cận 1m. Người trưởng thành nhảy lên lúc hai chân cách mặt đất khoảng cách đại khái là 40-60cm, vận động viên đi qua huấn luyện hai chân cách mặt đất khoảng cách đại khái có thể đạt đến 80cm. Chương 109. Lên men kỳ cảnh sự kiện, ngộ bức cục khí tượng nhảy cao độ cao dù cho đi qua huấn luyện, tăng lên cũng là rất khó khăn, 1-2cm khoảng cách cũng là tiến bộ rất lớn. Chính mình mới vừa rồi là thô sơ giản lược tính toán, đạt được kết quả, có thể liền đã phá vỡ kỷ lục thế giới. Chính mình lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Lâm Nhã đầu vai, hướng về Lâm Nhã cười nói, loại chuyện này bảo ta là được, lần sau phải cẩn thận a. Lâm Nhã khuôn mặt hơi đỏ lên, đó là đương nhiên, ta chính là không cẩn thận. Chính Minh nói xong quay người rời đi, sờ lên cằm như có điều suy nghĩ ly khai nơi này. Hắn đi tới thư phòng, mở ra laptop, đem vừa rồi phát hiện của mình ghi chép lại. Hoành công ngư dị biến mang đến cho hắn cực đại tố chất thân thể để thăng, bất quá đang nhảy vọt lực bên trên kỳ thực tăng lên cũng không nhiều. Nhưng là bây giờ hắn lực nhảy có rõ rệt tăng lên, bên này là giữa chưa dùng đế lưu tương hiệu quả. 9 nguyệt 17 ngày, an tử trong mặt trời mới tinh hoa, đế lưu tương, tam túc ô tiến hóa xuất hiện mới tiến độ. Chân bắt đầu biến dị, lớn lên ra màu đỏ thắm loài chim chân. Dưới tình huống không phải biến thân, chân nhảy vọt năng lực có cực lớn để cao đế lưu tương, loại này từ trong mặt trời mang ra tinh hoa, quả thật là tam túc ô tiến hóa mấu chốt một bước. Có loại vật này, chính mình mới bắt đầu chân chính hướng về tam túc ô hoàn toàn hình thái tiến hóa, mà không phải vẹn vẹn hình thái của nhân loại tiến bộ hóa bởi chiều nhu hòa ánh mặt trời chiếu tại Trịnh Minh trên màn hình, chiếu màn hình có chút phản quang, không còn tinh tường. Trịnh Minh rủi rủi con mắt, đem máy vi tính đóng lại, lấy ra điện thoại. Trên điện thoại di động truyền đến giả Vũ tin tức, Trịnh đại ca, nhìn thấy hôm nay bản địa hot sẽ ở sao, Đông Hải kỳ cảnh a. Trịnh Minh sững sờ, mở ra video ngắn phần mềm, lùng tìm lên bản địa game. Chỉ thấy nhiệt độ bảng xếp hạng thứ nhất rõ ràng là một đầu gọi là Đông Hải kỳ cảnh video. Điểm sau khi đi vào, cũng đúng là cùng vừa rồi nhìn thấy video giống nhau như lúc nội dung. Thấy được. Trịnh Minh mặt sắc không thay đổi trả lời. Giả Vũ tiếp tục nói, Trịnh đại ca quá bình tĩnh, hôm nay ta nhìn thấy cái kia Đông Hải kỳ cảnh thời điểm, đều kinh điệu cái cảm vừa mới bắt đầu nhìn thời điểm thật khiếp sợ, bây giờ không cảm thấy chấn kinh, đi qua quá lâu. Trịnh Minh thuận miệng nói. Lật qua lật lại video ngắn trong kênh nói chuyện hot sẽ ập, có không ít liên quan tới Đông Hải nay buổi chiều chuyện phát sinh video, nhưng mà nhiệt độ cũng không có mới vừa nhìn thấy cái kia cao. Bây giờ tin tức truyền bá tốc độ rộng nhất con đường không còn là TV, mà là điện thoại video ngắn bình đại. Có chút sự tình gì, đều có thể lập tức ở trong video ngắn tìm thấy được tin tức tương quan. Hôm nay Đông Hải động tĩnh bên kia lớn như vậy, cảnh sát đẹp như thế, hấp dẫn đến không ít người chú ý cũng là bình thường, Chính Minh sớm liền dự liệu được điểm này. Giả Vũ mang theo một cái mặt mày vui vẻ biểu lộ, trả lời, Chính đại ca, gần nhất có cái gì hoạt động, có cần phải tới dễ tụ tới tìm ta chơi à? Chính Minh chỉ mặt không thay đổi hồi phục hai chữ không được liền đóng lại điện thoại, đem điện thoại di động của mình đổ úp lên bàn, tiếp tục tại trên nổ thẻ bục tìm kiếm cái gì. Chiều hôm ấy, hay thành phố Đông Hải khu vực, một đám mang theo cục khí tượng thẻ ngực nhân viên công tác, tại bốn phía không ngừng mà cẩn thận quan sát, còn mang theo đủ loại đủ kiểu dụng cụ, dò xét không khí chung quanh độ ẩm, nhiệt độ, cùng đủ loại những số liệu khác. Đeo Nam Châu giúp bảng hiệu nữ phóng viên, nhìn xem các chuyên gia bận rộn một hồi, lại một hồi, nhưng lại không biết đang bận việc cái gì. Ngồi rất lâu, Lữ Yên Nhiên cuối cùng ngồi không yên, các vị chuyên gia, các ngươi dò xét thế nào? Bốn tên chuyên gia dựa chung một chỗ, nhìn chằm chằm riêng phần mình màn hình, nhíu chặt lông mày. Kỳ quái. Lữ Yên Nhiên sửa sang lại chỉnh lý thẻ ngực, nàng vẫn chờ các chuyên gia dò xét xong, nàng dễ vào đi phỏng vấn, thu video, dùng tốt giờ đây buổi tối thông báo đâu. Thế nào? Nàng một mặt lo lắng hỏi. Tóc hoa râm, còn có chút hói đầu chuyên gia, sờ lên chính mình lớn bụng địa, một mặt không hiểu nói, chung quanh hết thể bình thường à, không có gì không giống nhau. Lữ Yên Nhiên gãi đầu một cái, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không hiểu, cái kia còn có thể có cái gì không giống nhau. Chuyên gia lại sờ lên bụng địa, dường như là thật bất và chỉnh lý ra một bộ lý do thoái thác, bình thường phát sinh loại này thần kỳ đại khí hiện tượng, đều là bởi vì chung quanh độ ẩm nhiệt độ dị thường, dẫn đến tia sáng chiết xạ đưa tới, nhưng mà hôm nay các hạng số liệu hết thể bình thường à. Lữ Yên Nhiên nhếch miệng, đột nhiên cảm giác được mấy vị này chuyên gia mười phần không đáng tin cậy, chẳng lẽ còn có thể có quỷ? Các chuyên gia lại nhao nhao nhìn nhau, phải tin tưởng khoa học cũng không thể nói như vậy. Chúng ta đoán chừng hẳn là buổi trưa nhật thực đưa tới một chút kỳ dị thiên văn hiện tượng, mới đưa đến xảy ra loại kia đại khí cực quang thần kỳ hiện tượng. Lữ Yên Nhiên nhìn xem cào cái mũi, cào cánh tay chuyên gia khí tượng nhóm, đột nhiên cảm giác được bọn họ có phải hay không cũng không biết a bốn tên đại khí chuyên gia tụ lại đến cùng một chỗ. Các ngươi có phát hiện kết quả gì sao? Không có a. Một cái chuyên gia khí tượng hít sâu một cái hơi lạnh, lại phun ra, tư à, ta xem có chút ngộng, loại hiện tượng này chưa từng nghe thấy, để chúng ta nói thế nào a? Một hồi liền muốn phỏng vấn, cũng nên có cái gì nói, cũng không thể lộ ra chúng ta hoàn toàn nhìn không hiểu, đến bên này đến chưa, dò xét một lớn ngừng lại, dò xét cuối cùng ra một cái một mặt một bước. Cục khí tượng cục trưởng, cũng chính là vị kia tóc trắng hói đầu mập mạp, chụp bên cạnh cổ lỗ tượng chuyên gia bả vai một chút, một hồi phỏng vấn, liền ngươi lên, gặp phải vấn đề gì, đều hướng nhật thực hiện tượng bên trên đẩy, liền nói cái này giống cực quang hiện tượng là nhật thực đưa tới. Cái kia tên tuổi hoa mắt trắng, niên kỷ rõ ràng lớn nhất cổ lỗ tượng viên, tức giận ở sau lưng thở một hơi, thầm nghĩ, vừa gặp phải loại chuyện này, liền để ta đi ra có nổi. Cái kia không mất mặt quá mức rồi. Lại nói vì cái gì phát sinh loại này kỳ cảnh a, thật là khiến người ta không nghĩ ra. Cổ lỗ tượng viên sắc mặt lúng túng đi tới Lữ Yên Nhiên trước mặt, chúng ta thảo luận có kết quả rồi, chúng ta bắt đầu phỏng vấn a. Lữ Yên Nhiên xem như phóng viên, lập tức liền nghe ra trong lời nói của đối phương ý tứ, khá lắm, là thảo luận ra, không phải dò xét ra đúng không? Đây chính là dự định tùy tiện tìm lý do, đem cực quang hiện tượng đổ cho phía trên, tỉ như nói nhật thực. Vào lúc ban đêm, Chính Minh người một nhà đi lên bàn ăn, vừa ăn cơm, một bên xem TV, vẫn là quen thuộc Nam Châu giúp kênh. Chính Minh giơ bát đũa, mắt nhìn trong chén thơm ngọt cơm trắng, dùng sức ngửi ngửi, trên mặt lộ ra say mê biểu lộ, trong tay đũa bắt đầu không ngừng kẹp lấy trên bàn cơm đồ ăn. Xế chiều hôm nay tại ai thành phố Đông Hải phát sinh kim quang kỳ cảnh hiện tượng, đưa tới đại gia đông đảo chú ý, ta đài cũng là biết được bản địa cục khí tượng nhân viên công tác, lập tức liền đi đến Đông Hải khu vực, tiến hành khảo sát, dò xét Đông Hải kỳ cảnh sự kiện nguyên nhân gây ra. Đi qua các chuyên gia khảo sát cùng phân tích, bọn hắn cho ra một cái kết luận. Phía dưới cho mời cục khí tượng chuyên gia, Lý Tiên Sinh. Tóc hoa dâm lão nhân lên này, sắc mặt bình thường đạo. Đại khí cực quang đâu, bình thường đều là phát sinh ở Nam Bắc lượng cực khu vực, hôm nay tại Đông Hải khu vực đâu, phát sinh loại cực quang hiện tượng, là cực kỳ hiếm thấy, còn xin rộng lớn cư dân không cần loạn truyền ngôn quái lực gì loạn thần, phải tin tưởng khoa học. Thần kỳ hiện tượng, nguyên nhân cuối cùng đâu, là bởi vì nhật thực chương 110. Kéo dài tiến hóa, Đông Hải bay thử Trịnh Quốc Sao nhìn xem trên TV đưa tin, đôi đũa trong tay không ngừng gắp thức ăn, lại bắt đầu chính mình chửi bậy, bây giờ chuyên gia à, nơi đó có thể xưng là chân chính chuyên gia à. Chính Minh nhìn xem trên TV, các chuyên gia đem tất cả sự tình đều thuộc về kết tại nhật thực, cũng cười, trong tay lùa cơm động tác hơi dừng. Đúng vậy à, bây giờ chuyên gia còn nói, để cho tất cả nhà đem để đó không dùng ô tô phòng ở thuê, kiếm lấy tiền thuê đâu. Chính Minh cùng Trịnh Quốc Sao nhìn nhau nở nụ cười, đối với loại này chuyên gia khôi hài ngôn luận, đều từ chối cho ý kiến, tiếp đó lại bắt đầu riêng phần mình gắp thức ăn. Chính Quốc Sao nói, ta bây giờ là không tin chuyên gia nói lời, bất quá hôm nay kỳ cảnh chính xác không có gì giải thích hợp lý, đoán chừng những chuyên gia này cũng rất là nhức đầu à. Chính Minh mắt con ngươi hơi hơi chuyển động, nháy mắt, để đua xuống. Ngược lại quảng đại dân chúng lại không có quyền nói chuyện, các chuyên gia muốn làm sao nói liền nói thế nào thôi. Chân tướng thường thường nắm ở trong tay số ít người, bất quá chuyện tương tự chân tướng, Chính Minh hay là muốn chỉ nắm giữ ở trong tay mình. Người một nhà ha ha nhạc nhạc mà đang ăn cơm, lẫn nhau thảo luận hôm nay bởi vì Đông Hải kỳ cảnh gặp phải đủ loại chuyện có ý tứ. Lý Quế Phân nói, xế chiều hôm nay ta đi bờ biển chơi, còn có phóng viên phỏng vấn ta đây, giống như gọi Lữ Yên Nhiên, chính là Nam Châu giúp phóng viên. Hỏi ta cho rằng Đông Hải kỳ cảnh là thế nào phát sinh, ta nơi nào hiểu à, ta liền nói ta là một cái gì cũng không hiểu phụ nữ, nhưng không biết loại kia kỳ dị cảnh tượng là thế nào phát sinh, bất quá khẳng định cùng nhật thực có liên quan. Chính Quốc Sao trêu ghẹo nói, vậy ngươi và chuyên gia nói lời giống nhau như lúc, ngươi cũng không cần coi nhẹ mình, ngươi liền lý chuyên gia. Ha ha ha. Lý Quế Phân nghe được Trịnh Quốc Sao là đang nhạo báng chính mình, đánh hắn một chút. Trịnh Quốc Sao tiếp tục cười không ngừng. Chính Minh cùng Lâm Nhã nhìn nhau nở nụ cười. Thời gian bình thản như mọi khi mà trải qua lấy, mấy ngày kế tiếp, Chính Minh mỗi ngày đều phục dụng trong bình đế lưu tương, hơn nữa đem biến hóa của mình đi xuống. 9 nguyệt 10 tháng ngày, lần thứ 2 ăn đế lưu tương, biến hóa trên người giống như ta dự đoán, loài chim hình thái biến hóa, bắt đầu hướng về đuổi tiến hành, màu đỏ thắm điều chi phía trên, là một đoàn màu vàng kim dày đặc lông vũ, vị trí ngay tại trên đầu gối 9 nguyệt 19 ngày, tam túc ô tiến hóa tiến độ đến trên đùi. Cảm giác tam túc ô loài chim hình thái biến hóa chính là từ chân bắt đầu, từ dưới đi lên từng bước một tiến hành. Trên đùi kim hoàng sắc lông vũ xen lẫn một chút đỏ thẫm, màu sắc thoạt nhìn không có như vậy đơn độc, có chút lộng lây. 9 nguyệt 20 ngày, lần thứ tư ăn đế lưu tương, đế lưu tương đã ăn một nửa, ta tiến hóa cũng đến một nửa, phần eo phía dưới đã hoàn toàn biến thành loài chim hình thái. Nói như thế nào đây, mặc dù kim hoàng sắc xen lẫn đỏ thẫm lông vũ rất xinh đẹp, nhưng mà cảm giác vẫn là có chút quái dị. Ta không chỉ nhớ lại huỳnh công ngư tiến hóa là ở trong nước tức thì tiến hành, không giống bây giờ là tương bước một. Xem ra mỗi đầu đường tắt phương thức tiến hóa là khác biệt. 9 nguyệt 21 ngày, tam túc ô tiến hóa sắp đến bộ ngực của ta phía dưới cũng là một cái loài chim hình thái, loại cảm giác này nói như thế nào đây, vẫn như cũ để cho ta cảm thấy rất là quái dị, tương đối khó lấy thích ứng, bất quá loại trạng thái này sẽ trôi qua rất nhanh, giống như là lưu tóc dài lúng túng. Kỳ 9 nguyệt 22 ngày, 9 nguyệt 24 ngày, ngoại trừ đầu toàn bộ thân thể đều tiến hóa làm loài chim hình thái, quá lung túng, bây giờ ta đang tại ở vào một loại đầu người điểu thân trạng thái, loại trạng thái này thực sự quá kỳ quái, còn tốt không có ai nhìn thấy. Ta bắt đầu vượt qua đối với dương quang bệnh trạng mong cầu, cho dù ở trong ánh sáng mặt trời ngốc lại lâu thời gian, cũng sẽ không phát sinh không cách nào tự chế biến dị. Bây giờ sau khi biến thân hình thái giống như là mọc ra đầu người kỳ dị quái điểu, hơn nữa thân hình cực kỳ to lớn, tưởng tượng một chút một cái một người cao loài chim, lại mọc ra một nhân loại đầu người. Loại kia hình ảnh không dám nghĩ ai chẳng thể trách Sơn Hải Kinh bên trong có nhiều như vậy trí quái chẳng cảnh, bởi vì quả thật có kỳ quái quỷ dị sinh vật đã vì thế, loài chim hình thái so dự đoán muốn trông tốt không thiếu, lông vũ ngoại trừ kim sắc còn kèm theo rất nhiều màu đỏ thắm, một chút ngắn lông vũ bắt đầu thật dài, đã có giống như là khổng tức như thế siêu trường lông vũ, bất quá so khổng tức lông vũ mềm mại bây giờ ta tưởng tượng nhiều nhất là, sau cùng hoàn chỉnh tam. Thúc ô hình thái, đến cùng là thế nào cái lớn nhỏ? Hoành công ngư lớn nhỏ cùng vãi lực đều vượt quá tưởng tượng, tam thúc ô lại sẽ như thế nào đâu? Bây giờ lớn nhỏ vẫn là nhân loại lớn nhỏ, nhưng mà dự tính tại hoàn toàn tiến hóa làm tam thúc ô sau, sẽ có một cái biến hóa kỳ dị, hình thể sẽ kịch liệt tăng lớn đó đúng là cái này chân chính tam thúc ô. Trịnh Minh thầm nghĩ lấy, cẩn thận tỉ mỉ khuôn mặt tại máy vi tính sách tay, bút ký, hình quang phía dưới, lúc sáng lúc tối. Gần nhất Đông Hải kỳ cảnh sự tình hơi có ngừng, mạng lưới ký ức vẫn tương đối ngắn ngủi, tới nhiệt liệt, đi cũng nhanh. Trên bờ biển đã từng có mấy đài camera và mấy tên phóng viên, hiện tại cũng đã không gặp lại bóng dáng. Chuyện này nhiệt độ cũng coi như là đi qua. Trịnh Minh thu dọn đồ đạc, mà không thay đổi đứng lên, hướng về ngoài cửa đi đến. Ngoài phòng bầu trời 10 phần âm trầm, cũng là đến hoàng hôn thời gian, tia sáng yếu, cảnh vật đều 10 phần mờ mịt. Trịnh Minh muốn tìm một chỗ không người, luyện tập phi hành. Biến thân sau đó hắn năng lực phi hành cũng có cao vô cùng để thăng, nhưng mà phi hành kỹ xảo vẫn còn cần luyện tập, nếu không sẽ cảm giác rất không thích ứng. Cho nên Trịnh Minh dự định từ hôm nay trở đi luyện tập kỹ thuật phi hành. Hắn đi tới bờ biển, tiếp tục du động đến đầy đủ sâu chỗ, mới bắt đầu biến thân làm tam túc ô luyện tập phi hành. Trịnh Minh vọt lên đến trên không, thân thể tại giáp biển trên mặt dừng lại phút chốc, hắn tự tay búng tay một cái, màu vàng lông vũ hiện lên, ở giữa sen lẫn đỏ thẫm, thật dài đôi cánh tại sau lưng Trịnh Minh bị gió thổi vũ động. Trịnh Minh ngẩng đầu nhìn một chút thời tiết, khẽ gật đầu, xem ra một hồi là có mưa lớn như thác đổ, loại tình huống này, trên bờ cắt đều không có bất kỳ ai, huống chi ở đây. Trịnh Minh vũ cánh, bay thẳng lên. Bao la trên bầu trời, một đạo kim sắc thân ảnh không ngừng bay múa, thậm chí tại rũ xuống trong mây đen xuyên qua. Trịnh Minh nheo mắt lại, thưởng thụ gió bắt đầu thổi mang tới hơi lạnh, cực lớn cánh chim đập phía dưới, thân hình múa may theo gió. Tựa như một đạo kim sắc sấm sét tại trong mây đen thoáng hiện. Đông Hải trên bờ cát, Vương Ngữ Yên đi tới bờ biển lặng lặng mà ngồi phía dưới. Ngây ngô mà mỹ lệ trên mặt trái xoan, hiện ra một vòng ưu sầu. Đông Hải kỳ cảnh cảnh tượng, để cho nàng trực tiếp gian quả thực phát hỏa một cái, biên tập video phát ra ngoài sau đó, cũng thu hoạch được cực đại thành công, cuối cùng chừng hơn 40 vạn khen, 5 vạn đầu bình luận, 200 mấy chục ngàn chia sẻ cất giữ. Thế nhưng là nhiệt độ đến nhanh, đi cũng nhanh, bây giờ số người theo dõi của nàng ngược lại là tăng lên mấy vạn cái, nhưng mà trực tiếp gian nhân khí lại bắt đầu giảm xuống. Đúng vậy à, nàng chính là một cái không có tài nghệ sẽ không khôi hài tiểu chủ bá, chỉ là dựa vào một cái Đông Hải kỳ cảnh phát hỏa một cái, không có đầy đủ thực lực chèo chống, sau đó như thế nào lại thời gian dài hỏa xuống đâu. Vương Ngữ Yên thu lại chính mình máy giải, ôm mình đầu gối, hơi hơi co người lên. Hắc bạch phân minh mắt hạnh nhân bên trên, tràn đầy đối với tương lai ưu sầu.